Chương 381, chém giết chí tôn. Lập trường. Chương 381, chém giết chí tôn. Lập trường. Đối mặt tư thần công kích, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý truyền khắp phủ tang toàn thân. Hắn nâng lên còn sót lại một cánh tay, như toan dùng cái này đến ngăn trở tư thần công kích. Đồng thời, hắn tập hợp lên lực lượng toàn thân, lại một lần nữa hướng về tư thần phát động công kích. Tiểu tặc, ta hôm nay nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Một cái chí tôn cảnh lục trọng chí cường giả sắp chết phản công sao mà khủng bố, tư thần cùng phủ tang vị trí thiên địa không gian toàn bộ vỡ vụn, từng đạo giống như thâm viên miệng lớn khe hở điên cuồng thôn vệ tất cả xung quanh. Tư thần ánh mắt không có biến hóa chút nào, sau lưng thế giới thụ mỗi một mảnh cảnh lá đều sáng lên rực rỡ kim sắc quang mang, bàng bạc vào biển linh lực chuyển vào hắn kinh mạch. Đồng thời, tư thần phía sau cổ sống vị trí nháy mắt nổ tung một đạo nồng đậm huyết vụ. Phong trì nghịch huyết. Chết. Phù tang sắp chết phản công cùng tư thần công kích đột nhiên đánh vào nhau. Trong chốc lát, tư thần cùng phù tang vị trí thiên địa triệt để bị mãnh liệt năng lượng bao trùm, một đạo sông thẳng tới chân trời mà lên mây hình nấm tách ra trên bầu trời tất cả. Không gian cực độ và mèo, ngoại giới cũng không còn cách nào nhìn trộm đến chiến trường trung ương bất luận cái gì cảnh tượng. Cuồn cuộn năng lượng dòng lũ một mực kéo dài cực kỳ lâu. Làm nặng nghề tuyết vụ bắt đầu dần dần tản đi lúc, trong đó tất cả cũng cuối cùng hiện ra tại trước mặt mọi người. Giờ phút này, hỗn độn chí bảo thế giới thụ cùng tịnh thế hắc liên đều đã biến mất, chỉ còn lại 12 thanh đế kiếm tán loạn cắm ở tuyết nguyên các nơi. Tư thần lấy tay bên trong trường thương chống đỡ thân thể, tóc dài tán loạn, từng ngụm thở dốc. Sử dụng phong trì nghịch huyết mang tới nghiêm trọng tác dụng phụ để hắn trong thời gian ngắn gần như hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Mà tại tư thần trước mặt, một tôn hình thể vô cùng to lớn thiên yêu hống đã triệt để mất đi khí tức. Hắn toàn bộ đầu đều gần như bị một phân thành hai, toàn bộ thân thể càng là thủng trăm ngàn lỗ. Trận chiến này, tư thần thắng. Hắn lấy thánh nhân cảnh thất trọng tu vi chân chính trên ý nghĩa chém giết chí tôn cảnh đối thủ. Liên tại lần này cảnh tượng hiện ra tại vây xem trước mặt mọi người lúc, đám người cũng triệt để lâm vào sôi trào bên trong. Ta đây là nhìn thấy cái gì? Người kia tu vi chỉ có thánh nhân cảnh thất trọng, đây không phải là giả sao? Lấy thánh nhân cảnh thất trọng đối cứng chí tôn cảnh lục trọng, chuyện như thế ta sống mấy ngàn năm đều chưa từng nghe nói. Hắn đến tột cùng ra sao xuất thân, chẳng lẽ là đại đế chuyển thế? Cứ việc lúc này chiến đấu kết quả cũng không xuất hiện, nhưng tư thần thân ảnh lại tại tất cả mọi người trong đầu in dấu xuống vô cùng khắc sâu ấn ký. Hôm nay phát sinh tất cả, ngày sau đều sẽ vô số lần tại bọn họ trong đầu hiện lên. Mà liên tại chiến đấu kết quả hiện lên máy mắt, ngao giới tiếng gào thét lại vang lên theo. Thương Nô, hắn đã tới dầu hết đèn tắt cảnh giới, bắt hắn. Vâng. Trong chốc lát, phía trước từ đầu đến cuối lặng chờ tại chiến trường biên giới Hám Thiên Thái Thản tộc cùng với Huyền Tinh Linh tộc các thánh nhân xông vào chiến trường. Hám Thiên Thái Thản tộc thánh tử Thương Nô dùng một loại cực độ ánh mắt phức tạp nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, trong đầu không nhịn được lại lần nữa hiện lên phía trước suýt nữa bị tư thần ngược sát cửu lê. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tư thần là cái tuyệt đại thiên tiêu, hắn thậm chí nghĩ đến ngày sau có cơ hội liền cùng tư thần một trận chiến. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được ý nghĩ của mình là buồn cười biết bao. Thân là Hám Thiên Thái Thản tộc thánh tử, hắn tự nhận chiến lực cùng giai vô địch, thậm chí có khả năng cùng cấp bậc cao hơn đối thủ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn có thể chưa hề nghĩ qua muốn đi tìm chí tôn cảnh lục trọng chí cường giả làm đối thủ, ai chớ nói chi là trực tiếp đem hắn chém giết. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, người trước mắt đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt. Có thể nói, nếu không phải tư thần bởi vì vừa vặn giết chết phù tăng mà lâm vào hư nhược trạng thái bên trong, bọn họ những người này tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Cứ việc trong lòng có một vẻ tiếc nuối, nhưng Thương Nô nhưng cũng không cách nào tại lúc này lưu thủ. Cánh tay hắn bên trên bắp thịt khối khối nhô lên, bay thẳng tư thần mà đi. Huynh đệ, xin lỗi. Qua trong giây lát, Thương Nô liền đi đến tư thần trước mặt, vô thượng lục thân lực lượng bộc phát, một quyền đánh phía tư thần đầu. Tư thần chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị lấy tay bên trong trường thương ngăn cản Thương Nô công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, vây xem trong mắt mọi người cũng không khỏi đến hiện lên một vẻ tiếc nuối. Người nào lại muốn nhìn một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu như vậy vẫn là đâu? Có thể đến bây giờ loại này thời điểm, lại có ai còn dám dính líu đến trong chiến trường đây? Đây chính là lan đến gần dòng dã mười mấy cái chí tôn chiến đấu, phàm làm một sai lầm suy nghĩ cũng có thể sẽ để cho tự thân rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhưng liền tại Thương Nô nắm đấm sắp đi đến tư thần mặt phía trước lúc, một cỗ vô cùng kiếm ý bén nhọn lại tại giờ phút này đem hắn hoàn toàn bao phủ. Vâng anh! Một thanh màu băng lam lưới kiếm lại đột nhiên xuất hiện ở tư thần cùng Thương Nô chính giữa. Lưới kiếm cùng nắm đấm chạm vào nhau, cực hạn kiếm ý tại Thương Nô trên cánh tay lưu lại rất nhiều nhỏ bé vết thương. Thương Nô ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Lại lần nữa nhìn về phía trước lúc, tư thần trước người nhiều ra một đạo mặc áo trắng thân ảnh xinh đẹp. Thương Nô nhận ra nàng, nàng là tư thần thế tử. Lúc này, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lạc Chi Nhu, tư thần có chút chật vật đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nặng nặng gương mặt của nàng. Nương tử, không phải đã nói rồi để ngươi đợi ta sao? Lạc Chi Nhu nghe lấy tư thần cái kia ôn nhu lời nói, đang nhìn hắn cái kia mặt tái nhợt, bờ môi không ngừng rung động, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng đỡ lên tư thần, cảm thụ được hắn hư nhược trạng thái, ít có bày ra chính mình cứng rắn thái độ. Hừ, xem như nhất gia chi chủ, bản giáo chủ muốn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi người xấu này đến quản. Nàng một tay đỡ lấy tư thần, một tay cầm kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng Thương Nô cùng với phía sau hắn mười mấy tên thánh nhân. Bất luận cái gì muốn tới gần hắn người, đều phải chết. Thương Nô thần sắc có chút phức tạp, nhưng hắn nhưng cũng biết rõ, mình cùng tư thần lập trường hoàn toàn đối lập, cả hai vĩnh viễn không có khả năng bị điều hòa. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là binh nhung đối mặt. Vết thương trên cánh tay miệng chậm rãi khép lại, Thương Nô đối sau lưng các thánh nhân chậm rãi nói ra, "Lão thủ, bắt sống bọn họ." Hám Thiên Thái Thản tộc cùng Huyền Tinh Linh tộc mười mấy tên thánh nhân cùng nhau xuất thủ, Lạc Chi Nhu khí thế gần như nháy mắt liền bị đánh lui. Khoan Thứ chỗ điều khiển thánh nhân Khôi Lỗi đồng dạng gia nhập bên này chiến trường, nhưng tại hoàn toàn chiến lược hai đại truyền kỳ chủng tộc thánh nhân trong tay, những này Khôi Lỗi vẫn như cũ lâm vào thế yếu bên trong. Mà cũng chính là vào lúc này, Cự Long tiếng gào thét cùng với lôi đình xé rách bầu trời âm thanh lại đống nhiên truyền đến. Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu quay đầu nhìn, ngay sau đó liền nhìn thấy Hiên Viên Dật Tiên cùng Cung Vu xông vào trong chiến trường. Thấy tình cảnh này, phu thê hai người thần sắc vô cùng phức tạp. Bọn họ cũng không muốn để Hiên Viên Dật Tiên cùng Cung Vu tham dự vào, bởi vì cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phía sau bọn họ Thái Hư Cổ Long tộc cùng Chiêu Thiên Giới. Hiên Viên Dật Tiên cùng Cung Vu đồng dạng biết rõ điểm này, nhưng bọn họ hay là làm ra lựa chọn. Mà liên tại cũng trong lúc đó, tại chiến trường tít ngoài rìa, một đoạn cực kỳ tương tự đối thoại nhưng cũng tại lúc này vang lên. Các ngươi cần nghĩ kỹ, một khi tham dự vào chuyện này bên trong, thần cơ giới cùng trời hồng giới liền triệt để đứng ở cùng Trung Châu đối lập một mặt. Chương 382, tình thế Hắc Liên Diệt Thế Chi Hỏa. Chương 382, tình thế Hắc Liên Diệt Thế Chi Hỏa. Đến từ Lăng Tiêu Đại Lục các vực các thánh nhân đều đứng tại chiến trường biên giới, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trận này chú định ghi vào sử sách chiến tranh. Từ nơi này rời đi về sau, hôm nay phát sinh tất cả không thể nghi ngờ sẽ truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu Đại Lục. Ngao giới, Cú Mang một phương tám tên chí tôn bên trong, Phù Tăng đã vất lạc, mà Khoan Thứ chỗ điều khiển Khôi Lỗi Thọ Thiên nhưng cũng đi đến dầu hết đèn tắt bên dưới. Thọ Thiên nhục thân trước khi chết liền đã bị thương nặng, dù cho về sau bị Khoan Thứ chữa trị, cường độ vẫn như cũ không lớn bằng lúc trước. Bây giờ, song phương nghiễm nhiên xuất hiện 5 đôi 7 chiến cuộc. Một phương là Khoan Thứ, Chúc Phúc, Chư Thần Hoàng Hôn cùng với Thái Hư Cổ Long tộc hai vị lao tổ. Một phương khác thì là Huyền Tinh Linh tộc cùng với Hám Thiên Thái Thản tộc 4 vị chí tôn cộng thêm về sau 3 người tộc chí tôn. Giống như núi cao thân hình khổng lồ tại trên tuyết nguyên tàn phá bừa bãi bốc lên, mãnh liệt năng lượng dòng lũ không ngừng đánh thẳng vào quanh mình thiên địa. Phía dưới, Lạc Chi Nhu, Hiên Viên Giật Tiên, Cung Vu bảo hộ ở Tư Thần trước người, vì hắn ngăn cản tất cả tính toán tới gần địch nhân của hắn. Có Khoan Thứ chỗ triệu hoán mấy chục thánh nhân Khôi Lỗi trợ giúp, song phương tạm thời lâm vào thế bí bên trong. Cũng là tại lúc này, hai thân ảnh từ chiến trường biên giới bay ra, bay thẳng bên này mà đến. Và anh, mới vừa tới đến Tư Thần mấy người trước mặt một tên Huyền Tinh Linh tộc cường giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời cái này hai thân ảnh cũng đi tới Tư Thần trước mặt. Làm Tư Thần nhìn thấy bọn họ lúc, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vẻ tiêu ý duy trí, Thiên Nhu. Hắn nhẹ giọng kêu gọi nói. Lúc này, cầm trong tay màu đen chiến kích cùng với đen nhánh đại phủ Đông Phương Duệ Trí cùng Quan Chính Hạo nhìn xem trước mặt sắc mặt tái nhợt Tư Thần, ánh mắt kịch liệt dao động. Đại ca, đã lâu không gặp. Tư Thần tác động khóe miệng, hướng hai người nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng vậy à, lần trước vẫn tiên hồn trùng từ biệt, cũng không có kịp cùng các ngươi chào hỏi. Cùng lúc đó, Tư Thần nhìn hướng ánh mắt hai người bên trong nhưng lại mang theo một vẻ lo lắng. Tựa như Hiên Viên Giật Tiên cùng Cung Vu như thế, hắn đồng dạng không hy vọng Đông Phương Duệ Trí cùng Tiết Như bị liên lụy vào. Tựa như phát hiện Tư Thần trong lòng suy nghĩ, Đông Phương Duệ Trí lại lần nữa hướng Tư Thần cười hắc hắc, yên tâm đi đại ca. Chúng ta đã tuyên bố cùng thần cơ giới cùng thiên hồng giới đoạn tuyệt quan hệ, mọi người trách nhiệm đều từ chính chúng ta gánh chịu. Đông Phương Duệ Trí đang nói lời này lúc, trong mắt không có chút nào ba động, tựa như là tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Nhưng tại nghe đến hắn lời nói lúc, không quản là Lạc Chi Nhu hay là Hiên Viên Giật Tiên mấy người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tư Thần nhìn chăm chú trước mặt hai người thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Duệ Trí, Thiên Nhu, đa tạ. Nói những cái kia có không có làm gì. Đông Phương Duệ Trí xoa tay, trên mặt vẫn như cũng là cái kia thoải mái nụ cười, chúng ta là huynh đệ, đại ca ngươi lại đối chúng ta có ân. Chúng ta lại thế nào khả năng nhìn xem ngươi thân hãm nguy cơ. Thiết Như mặc dù không tốt ngôn từ, thế nhưng nội tâm ý nghĩ lại cùng Đông Phương Duệ Trí không khác nhau chút nào. Cho nên hắn nhẹ gật đầu, ta cũng đồng dạng. Lời khách sáo lưu đến sau này hay nói đi. Lúc này, Đông Phương Duệ Trí cùng Thiết Như chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cùng Lạc Chi Nhu ba người cùng nhau nhìn về phía địch nhân phía trước. Vượt qua cái này liên quan về sau, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Nói xong, Đông Phương Duệ Trí cùng Thiết Như quanh thân tuân ra cường đại linh lực, cùng Lạc Chi Nhu ba người cùng nhau thủ hộ tại Tư Thần phía trước. Mấy người sau lưng, Tư Thần nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ động dung. Hắn ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, cố gắng khôi phục tự thân trạng thái. Tại sự giúp đỡ của thế giới thụ, Tư Thần cái kia mệt là thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thương Nô hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn hoàn toàn đã không còn giữ lại chút nào. Hắn đã từng gặp qua Tư Thần cái kia kinh khủng sức chiến đấu, hắn tự biết chính mình những người này hoàn toàn không phải thời kỳ toàn thịnh Tư Thần đối thủ, cho nên hắn tuyệt không thể cho Tư Thần trở lại đầy đủ khôi phục thời gian. Lúc này, dưới chân hắn đạp mạnh, bước đầu tiên phóng lên tận trời, đồng thời thanh âm của hắn cũng vang vọng giữa thiên địa. Hiện ra bản thể, tách ra bọn họ. Vâng. Liên tại Thương Lô tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân thể của hắn liền cấp tốc căng phồng lên tới. Không chỉ là hắn, còn lại hơn 20 người Hám Thiên Thái Thản tộc thánh nhân đồng dạng hóa thành cao chừng 30 mét che trời cự nhân. Đông, đông, đông. Theo chân của bọn hắn bước ra, đại địa tại rên rỉ, từng tôn nắm giữ khủng bố nhục thân cự nhân bước chân, xài bước hướng về Tư Thần mấy người phóng đi. Ven đường tất cả tính toán ngăn cản bọn họ thánh nhân cảnh Khôi Lỗi trực tiếp bị đụng bay đi ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản những người khổng lồ này thế công. Phía sau, Huyền Tinh Linh tộc các thánh nhân đồng dạng bay lên không, mi tâm đôi mắt bên trong sáng lên hào quang sáng chói. Có Hám Thiên Thái Thản tộc các thánh nhân công kích tại phía trước, bọn họ mới thuận tiện ở hậu phương mở rộng cự ly xa ám sát. Ẩn chứa khủng bố năng lượng tia sáng xuyên qua những cái kia thánh nhân Khôi Lỗi thân thể, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn vết thương. Cùng cái này hai đại truyền kỳ chủng tộc đứng đầu thánh nhân so sánh, những này thánh nhân Khôi Lỗi có khả năng lấy được hiệu quả liền mười phần yếu kém. Từng cái thánh nhân khôi lỗi bị đánh tan, đồng thời Hám Thiên Thái Thản tộc cũng khoảng cách Tư Thần mấy người càng ngày càng gần. Lạc Chi Nhu dưới chân điểm nhẹ bay lên không, cái cổ trắng ngọc ở giữa hải dương chi tâm sáng lên hào quang sáng chói, trong tay nàng lưỡi kiếm vung dậy, kiếm ảnh đầy trời lại một lần nữa hiện lên. Giống. Hiên Viên Giật Tiên hiển hóa ra bản thể, cự long tiếng gào thét bên trong, hắn bay thẳng Hám Thiên Thái Thản tộc mà đi. Đông Phương Duệ Trí, Thiên Nhu, Cung Vũ ba người đồng dạng dùng ra tự thân tối cường con bài chưa lật. Bây giờ, Tư Thần còn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực vì hắn ngăn cản được những này ngoại bộ xung kích. Phía sau, Tư Thần vẫn như cũ nhắm mắt quanh chân. Hắn quanh thân không thấy mảy may linh lực ba động, nhưng lại có từng tia từng sợi đen nhánh hỏa diễm không ngừng đốt lên. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, Lạc Chi Nhu mấy người cùng Hám Thiên Thái Thản tộc những người khổng lồ kia đánh tới cùng một chỗ. Cứ việc Hiên Viên Giật Tiên cùng Lạc Chi Nhu đơn độc chiến lực đều muốn mạnh hơn những người khổng lồ này, có thể tại nhân số chênh lệch như vậy cách xa dưới tình huống, bọn họ chống cự lại có vẻ có chút tái nhợt. Cứ việc phía trước nhất mấy tên cự nhân ngã xuống, nhưng phía sau cự nhân công kích cùng với huyền tinh linh tộc kia sáng xung kích nhưng lại làm cho bọn họ lại không giành ngăn cản. Sau một lát, mấy người giống như diều bị đứt dây đồng dạng bị đụng bay đi ra, mà Hám Thiên Thái Thản tộc các thánh nhân cũng triệt để đi đến Tư Thần trước mặt. Mười mấy tên lay trời Thái Thản đem Tư Thần bao bọc vây quanh, ở trên cao nhìn xuống hắn. Thương Ngô nhìn về phía trước ngồi xếp bằng Tư Thần, hắn than nhẹ một tiếng, lập tức đưa tay hướng về hắn bắt tới. Cứ việc hắn rất muốn cùng Tư Thần công bằng một trận chiến, nhưng hắn đồng dạng minh bạch giờ phút này chuyện gì trọng yếu nhất. Qua trong giây lát, Thương Ngô đại thủ liền đi đến Tư Thần trên đỉnh đầu. Bất quá, liền tại tất cả mọi người cho rằng kết quả đã chú định lúc, Thương Ngô trong mắt lại đột nhiên dâng lên một vẻ cực hạn vẻ sợ hãi. Lúc này, cái kia từ đầu đến cuối nhảy nhót tại Tư Thần quanh thân đen nhánh hỏa diễm nhiễm tại Thương Ngô đại thủ bên trên. Gần như chỉ là nháy mắt, cái kia đủ để ngạnh kháng thánh cấp thần binh mà vô thượng kiên cố làn da liền bị trực tiếp xuyên thủng. Chán a! Thống khổ tiếng gào thét bên trong, Thương Ngô đông nhiên vung vẩy từ bản thân cánh tay, có thể cái kia hắc viêm lại tựa như giỏi bám trong xương gắt gao bám vào tại trên da của hắn, không ngừng mở rộng thương thế của hắn. Cũng trong lúc đó, một đóa to lớn màu đen hoa sen từ Tư Thần dưới thân hiện lên, đem hắn hoàn toàn bao khoa trong đó. Tại một đám lay trời Thái Thản nhìn kỹ, hắc liên bắt đầu kịch liệt bành trướng, đồng thời tại mấy hơi về sau triệt để nổ tung lên. Chương 383, chuẩn đế xuất thủ. Mèo trắng chân thực thân phận. Chương 383, chuẩn đế xuất thủ. Mèo trắng chân thực thân phận. Ầm ầm. Tư Thần đám người vị trí hoàn toàn bị ngọn lửa đen kịt chỗ tràn ngập, ngoại giới gần như hoàn toàn không cách nào nhìn trộm trong đó tất cả. Chỉ có cái kia chói hai thống khổ kêu rên để người không rét mà run. Làm cái kia quần quần hắc viêm cuối cùng bắt đầu tiêu tán lúc, nguyên bản thân hám trong đó mười mấy tên cự nhân đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn bao gồm Thương Nô ở bên trong cuối cùng ba đạo chật vật thân ảnh từ trong chạy ra. Làm vây xem mọi người thấy một màn này lúc, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là vừa vặn một cái kia, liền giết chết mười mấy tên thánh nhân cảnh đỉnh phong lay trời Thái Thản. Hắn không phải mệt là sao? Hắn không phải đánh mất sức chiến đấu sao? Vậy bây giờ cái này lại là cái gì quỷ? Mà liên tại mọi người bị một màn này khiếp sợ nói không ra lời lúc, từ đầu đến cuối đóng chặt hai mắt Tư Thần cũng chậm rãi mở mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng đóa màu đen hoa sen tại trước người hắn hiện lên. Chân hắn dẫm hắc liên, dần dần đạp không mà lên. Một khắc cuối cùng, hắn hay là sử dụng lúc trước lần thứ nhất tại chúc phúc bên cạnh đánh dấu lúc lấy được tùy ý vật phẩm tiến giai cơ hội. Cho tới nay, Tư Thần đều tại do dự muốn đem cơ hội lần này dùng tại nơi nào, bây giờ cuối cùng là có lựa chọn. Tại thế giới thủ cùng tịnh thế hắc liên ở giữa, Tư Thần do dự thật lâu. Cùng là thân là thái cổ thập đại tiên trùng một trong, thế giới thụ đi theo Tư Thần lâu nhất, nhưng nó càng lớn tác dụng lại hướng tại phụ trợ cùng phòng ngự. Sáng thế pháp tắc là Tư Thần cung cấp rất nhiều trợ giúp. Cùng thế giới thụ so sánh, tình thế hắc liên thì hầu như không tồn tại bất luận cái gì phụ trợ cùng với phòng ngự thuộc tính, hắn duy nhất có chính là đủ để tiêu tận thế gian tất cả sự vật cường đại lực sát thương. Nhưng bây giờ, Tư Thần cần có chính là cái này. Bởi vì hệ thống trợ giúp, tình thế hắc liên tại hướng chiều ở giữa tiến hóa đến cường đại nhất trạng thái. Thời khắc này nó chính là thái cổ thập đại tiên trùng tối cường hình thái. Cũng chính là dưới sự giúp đỡ của nó, Tư Thần gần như trong nháy mắt liền miểu sát mười mấy tên lay trời Thái Thản. Giờ phút này, Tư Thần chân đạp hắc liên đứng thẳng ở hư không bên trong. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước lay trời Thái Thản cùng huyền tinh linh tộc các thánh nhân, lập tức chậm rãi giơ tay lên. Nơi xa, tại chú ý tới tình huống bên này về sau, khoan thứ chờ ba đại hung thú cũng yên lòng. Giống. Chư thần hoàng hôn phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng gào thét. Hắn cái kia dài ngàn mét thân hình khổng lồ chậm rãi cúi người, một người lớn to lớn con mắt nhìn chằm chằm trước mặt ngao giới bảy người. Bây giờ, các ngươi những này tạm chủng cũng nên lên đường. Ầm ầm. Đại điệu tiếng nổ bên trong, chư thần hoàng hôn trực tiếp hóa thân thành một đạo to lớn màu đen ồ quay, hướng về mấy người nghiền ép mà đi. Tại tiền phương của nó, ngao giới chờ bảy tên trí tôn sắc mặt ám trầm như nước. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đánh giá thấp Tư Thần thực lực. Tất cả mọi người nghĩ không ra, một cái thánh nhân cảnh thất trọng tiểu tử đến tột cùng là thế nào giết chết trí tôn cảnh lục trọng. Không những như vậy, Tư Thần còn có thể từ sau lúc đó lại lần nữa bạo khởi miểu sát mười mấy cái thánh nhân cảnh đỉnh phong. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Chắc không được có thể trở thành chủ thượng linh hồn bậc chứa, như thế thiên tư tuyệt không phải phương này đại lục bất luận cái gì sinh linh có thể so sánh. Không những như vậy, trước mặt ba đại hung thú chiến lực đồng dạng để bọn họ bất ngờ. Cùng là truyền kỳ chủng tộc, Thái Hư cổ long tộc hai vị lao tổ có khả năng cùng cú mang ngao giới hai người ngang hàng. Nhưng còn lại năm người lại hoàn toàn không cách nào làm sao khoan thứ bọn họ ba cái. Hoang cổ tứ đại hung thú bên trong bất luận cái gì một cái đều có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhất là bọn họ cái kia làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nhức đầu năng lực thiên phú, càng là có thể nói khó giải. Đúng lúc này, chư thần hoàng hôn cái kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ đã đi đến ngao giới mấy người trước mặt. Bảy người ánh mắt ngưng lại, sau đó cùng nhau xuất thủ. Lực lượng kinh khủng đánh vào chư thần hoàng hôn trên thân, hắn thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng cái kia khổng lồ thân thể nhưng cũng đem bảy người hoàn toàn bao khỏa trong đó. Hắn nhanh chóng nắm chặt thân thể của mình, Newton đem bảy người hoàn toàn nghiền nát. Cú mang mấy người thân hình nâng cao, nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng hình thể lớn nhất ngao giới cùng với một tên khác chí tôn cảnh lục trọng hám thiên thái thản tộc thái thượng trưởng lão lại không có vận khí tốt như vậy. Bởi vì bọn họ cái kia khổng lồ hình thể, bọn họ rất khó làm đến như huyền tinh linh tộc cùng với nhân tộc đồng dạng linh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hai người trực tiếp bị chư thần hoàng hôn gắt gao vây quanh. Dù cho lúc này nhớ tới thu nhỏ thân thể, có thể là chư thần hoàng hôn thân thể nhưng cũng tại cùng theo thu nhỏ. Cái kia lóng lánh màu đen hàn quang mũi nhọn cách bọn họ càng ngày càng gần, đồng thời chúc phúc cấm ma lĩnh vực bắt đầu điên cuồng rút ra trong cơ thể của bọn họ linh lực. Trốn ra được 5 người mưu toan hồi viên ngao giới hai người, có thể là khoan thứ cái kia tráng kiện dây leo nhưng lại làm cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Chư thần hoàng hôn thân thể trung ương, ngao giới hai người điên cuồng nện gõ chư thần hoàng hôn thân thể, thế nhưng lại hoàn toàn không cách nào lấy được bất cứ tác dụng gì. Cùng chư thần hoàng hôn so sánh, bọn họ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lục thân lại lộ ra như thế trắng xám. Tiếp theo một cái chớp mắt, chư thần hoàng hôn thân thể biên giới gai nhọn liền đâm thật sâu vào ngao giới hai người thân thể. Huyết nhục đâm âm thanh truyền đến, ngao giới trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vẻ thống khổ. Ngao giới đại thủ điên cuồng đánh ra, đồng thời hắn không để ý huyết nhục bị xé nứt cực hạn thống khổ, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cuối cùng, chư thần hoàng hôn thân thể hoàn toàn nắm chặt. Ngao giới mặc dù thành công thoát đi, nhưng hắn toàn bộ phần eo huyết nhục lại bị hoàn toàn xé nát, thậm chí đã có khả năng nhìn thấy hắn phần bụng rất nhiều nội tạng. Chấp nhất tại Hám Thiên Thái Thản tộc một tên khác chí tôn thì không có hắn may mắn như vậy. Tại chư thần hoàng hôn cùng với chúc phúc hợp lực vây giết bên dưới, hắn tại chỗ bị triệt để nghiền nát. Lại một tên chí tôn vẫn lạc triệt để đem trận chiến tranh này đốt, đồng thời cũng như hồng mông chống to đồng dạng bừng tỉnh ngao giới đám người. Hiển nhiên, mặc dù bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm ưu, nhưng bọn họ nhưng căn bản không làm gì được ba đại hung thú. Ngao giới phong bế đang không ngừng phun máu phần eo, mắt thấy chư thần hoàng hôn đã lại một lần nữa hướng về bọn họ vào tới, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên trên. Thanh âm của hắn phảng phất có khả năng xuyên phá thời không hạn chế, thẳng tới cái kia thần bí Trung Châu. Kim Đế đại nhân, chúng ta đã không có đắc thắng khả năng, còn mời xuất thủ tương trợ. Ầm ầm. Liên tại ngao giới tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo nổ thật to âm thanh cũng từ không trung bên trong truyền đến. Một cỗ so trong chàng mười mấy tên chí tôn cộng lại còn kinh khủng hơn uy áp ầm vang giáng lâm đến khu này giữa thiên địa, bầu trời lập tức nứt ra một đạo to lớn màu vàng khe hở. Ai? Một đạo mênh mông tiếng thở dài truyền đến, sau đó chính là gần như chấn người đánh mất thần trí phản âm. Chúng ta thật là xem thường bọn họ ba cái, đương nhiên cũng càng thêm xem thường ngươi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo đường kính ngàn mét kim sắc đại thủ từ không trung cái khe kia bên trong đưa ra, bay thẳng tư thần mà đi. Xem như chủ thượng linh hồn vật chứa, ngươi vốn không nên có được chính mình linh hồn, bây giờ cũng là thời điểm trở về. Tại cái này mở lớn tay phát tán ra uy áp phía dưới, trong chiến trường tất cả thánh nhân cũng bị ép tới quỳ sát trên mặt đất. Là chuẩn đế. Lúc này, khoan thứ cái kia linh hoạt kỳ ảo bên trong lại mang mấy phần thanh âm lo lắng vang lên theo. Nó quanh thân rất nhiều dây leo lao ra, bay thẳng bàn tay to kia mà đi, Newton chống đỡ bàn tay to kia, không để cho tiếp tục hướng xuống. Có thể là tại cỗ kia lực lượng kinh khủng phía dưới, khoan thứ chống cự nhưng căn bản không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Tựa như cảm giác khoan thứ chờ ba đại hung thú chống cự mười phần đáng ghét, đại thủ thay đổi phương hướng, một trưởng liền đem khoan thứ, chúc phúc cùng với chư thần hoàng hôn đánh bay đi ra. Ngay sau đó, kim sắc đại thủ lại lần nữa hướng về tư thần bắt đi. Tên vô lại, chật vật chống cự cỗ kia bị áp, Lạc Chi Nhu lo lắng hướng về phía trước tư thần kêu gọi nói. Giờ phút này, tư thần đứng thẳng ở tuyết nguyên bên trên, vòng quay vận mệnh ngay tại phía sau hắn điên cuồng xoay tròn lấy. Tại cố khí tức kia khóa chặt bên dưới, thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào hành động. Chuẩn đế, khoan thứ lời nói vẫn còn tại tư thần bên thai quanh quẩn. Đó là hắn chưa hề tiếp xúc qua cảnh giới, nguyên lai đúng là cường đại như thế sao? Vẹn vẹn chỉ là khí tức khóa chặt cũng đã để hắn hoàn toàn không cách nào hành động. Bây giờ chính mình lại nên làm như thế nào đâu? Thúc thủ chịu trói sao? Tuyệt không. Tư thần thần sắc lại một lần nữa thay đổi đến điên cuồng, hắn quyết không cho phép chính mình cứ như vậy ngồi chờ chết. Cầu thí linh hồn vật chứa, lao tử chết cũng sẽ không như ngươi ý. Thế giới thụ cùng tịnh thế hắc liên lại lần nữa hiện lên. Tư thần gào thét một tiếng, cánh tay hắn vung ra, vòng quay vận mệnh lập tức bay thẳng bàn tay to kia chẳng đi. Dây đặc kia lửa không ngừng tại trên vòng quay vận mệnh lập loè mà ra, ngay sau đó 12 thanh đế kiếm liền bị đánh bay hướng về phía các nơi. Cầm trong tay thông thiên kiếm một trường thương, tư thần phóng lên tận trời, bay thẳng bàn tay to kia công tới. Oanh! Tư thần lại lần nữa bị đánh về mặt đất, đập ầm ầm trên mặt đất, đồng thời rất nhiều phù văn màu vàng hóa thành xiềng xích, đem hắn gắt gao trói buộc trên mặt đất. Bên ngoài mọi người vây xem đều thật sâu thở dài. Hôm nay tất cả đều sâu sắc ngoài dự liệu của mọi người. Cứ việc nam tử kia cuối cùng vẫn là không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng không hề nghi ngờ, thân ảnh của hắn đều sẽ kèm theo sự tích của hắn truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu đại lục. Cuối cùng, cái kia màu vàng đại thủ triệt để đi tới tư thần trên không. Đại thủ tụ lại, chậm rãi chộp tới tư thần vị trí vùng không gian kia. Giờ phút này, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đang nhìn một màn này. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một tiếng thanh thúy thú nhỏ gọi tiếng lại cực kỳ đột ngột vang lên. Meo meo. Ngay sau đó, một đạo màu trắng chùm sáng từ tư thần trong mi tâm bay ra, cuối cùng hóa thành một cái màu trắng mèo con ngồi xổm ở tư thần chỗ ngực. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đã gần trong gang tấc kim sắc đại thủ, màu trắng mèo con chỗ mi tâm sáng lên nhàn nhạt làm kim sắc tia sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mèo con chỗ mi tâm chậm rãi giãn nước, một đạo lam kim sắc dựng thẳng đồng vô căn cứ hiện lên. Chương 384, hoang cổ tứ đại hung thú đứng đầu. Chương 384, hoang cổ tứ đại hung thú đứng đầu. Kèm theo lam kim sắc dựng thẳng đồng mở ra, giữa thiên địa tất cả phảng phất đều lâm vào bất động bên trong. Giờ khắc này, ngôi trồn hổm ở tư thần ngực mèo trắng cùng đã từng hắn mỗi lần sử dụng tự do bản nguyên linh hồn lúc xuất hiện ở đầu vai tự do hư ảnh dần dần trùng hợp. Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong tấm kia đại thủ, nó cái kia mê người đáng yêu thân hình cùng cái kia ngàn trượng đại thủ tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Cùng bàn tay to kia so sánh, trên mặt đất nó cùng tư thần liền như là cắt đuổi đồng dạng nhỏ bé. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của nó bên trong nhưng không thấy một tơ một hào hoảng hốt, chỉ có mi tâm lam kim sắc dựng thẳng đồng bộ phát sáng rực. Liên tại đại thủ đi tới khoảng cách tư thần không đủ trăm mét trên không lúc, nó đồng dạng chậm rãi vung ra vớt phải của mình. Ông, một đạo lam kim sắc chảo ấn theo nó chân phải bên trên bay ra, đồng thời tại trên không cấp tốc mở rộng, gần như trong nháy mắt liền mở rộng đến dài mấy mét, nhưng cùng bàn tay to kia so sánh vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé. Trong con mắt của mọi người, liền phía trước hoan thứ dây leo cùng với tư thần vòng quay vận mệnh đều không thể ngăn cản bàn tay này, vậy cái này nhìn qua người vật vô hại mèo con liền tính lại người tiên, lại có thể thế nào đâu. Mọi người phảng phất đã thấy bàn tay to kia đánh nát lam kim sắc chảo ấn, đồng thời đem tư thần trấn áp tình cảnh. Cuối cùng, tại toàn bộ vô tận băng nguyên ức vạn sinh linh nhìn kỹ, lam kim sắc chảo ấn cùng bàn tay to kia chậm rãi đánh tới cùng một chỗ. Thời gian bị thả chậm, chảo ấn cùng đại thủ không gian xung quanh tại lúc này bắt đầu từng khúc nổ tung. Liên như là ngày tận thế tới đồng dạng, vô tận băng nguyên khu vực hạch tâm tất cả sự vật cũng bắt đầu hướng về trong vết nứt không gian chạy ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt chuyện xảy ra làm cho tất cả mọi người đều lâm vào không có gì sánh kịp rung động bên trong. Mọi người trong dự đoán lam kim sắc chảo ấn bị nháy mắt đánh nát một màn cũng không có phát sinh, vừa vặn ngược lại, liền tại cái kia chảo ấn cùng đại thủ va chạm nháy mắt, bàn tay to kia bên trên lại nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Khe hở lấy màu vàng chảo ấn vị trí làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ đại thủ. Cùng cái này tùy theo mà đến, còn có màn trời về sau cái kia khiếp sợ cùng thống khổ gầm nhẹ, là ngươi. Tại hướng phía dưới cùng hướng lên hai cỗ lực trùng kích bên dưới, bàn tay to kia cuối cùng triệt để vỡ nát, đồng thời hóa thành đầy trời điểm sáng trôi hướng phía dưới. Điểm sáng màu vàng nóng rơi vào tư thần trên gương mặt, mang theo một ít nóng rực cảm giác. Đồng thời, cũng đem suy nghĩ của hắn gọi trở về hiện thực. Chậm rãi ngẩng đầu, bị trói buộc tại đại địa bên trên tư thần nhìn về phía ngồi chồm hổm ở chính mình chỗ ngực nhỏ con, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia triệt để vỡ vụn kim sắc đại thủ. Đến lúc này, hắn cuối cùng xác định, chính mình đã từng phỏng đoán đều là chính xác. Ban đầu ở Hồng Mông cổ tháp tầng cao nhất, chính là trước mắt mèo con một chảo miểu sát cái kia chỉ có chí tôn cảnh tu vi thái hư cổ long. Nam ngựa tại trên mặt tuyết, tư thần thật dài thở ra một hơi. Thật là ngươi, ta sớm nên đoán được. Hồng Mông cổ tháp tầng cao nhất cái kia chí tôn cảnh thái hư cổ long trên đầu giữ tợn vết cao cùng vừa vặn màu trắng mèo con cái kia một chảo cùng nhau trùng hợp. Đồng thời tư thần cũng minh bạch, màu trắng mèo con vì sao lại từng bước một chỉ dẫn chính mình đi tới vô tận băng nguyên khu vực hải tâm. Bởi vì nó chính là tự do. Hoang cổ tứ đại hung thú đứng đầu tự do. Cùng quan thứ, chúc phúc cùng với chư thần hoàng hôn cái kia khổng lồ như sơn nhạc hình thể khác biệt, tự do hình thể rất rất nhỏ, bên ngoài cũng lộ ra người vật vô hại. Nhưng nó thực lực nhưng là hoang cổ tứ đại hung thú bên trong tối cường. Xếp hạng thứ hai quan thứ còn kém chút vượt qua chuẩn đế lôi kiếp, cái kia xếp hạng thứ nhất tự do lại nên làm như thế nào? Điểm này theo nó một chảo xé rách cái kia chuẩn đế đại thủ cũng đã có thể nhìn thấy một hai. Lúc này, mọi người nhìn hướng bên này ánh mắt đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nhìn xem cái kia đáng yêu khả ái mèo trắng, tất cả mọi người sau lưng đều có chút phát lạnh. Cho dù ai lại có thể nghĩ đến, một cái khả ái như thế sinh linh lại có thể một chảo đập nát chuẩn đế một kích toàn lực. Và anh, đột nhiên, liền tại mọi người cho rằng nguy cơ đã bình phục lúc, trên bầu trời cái khe kia bên trong lại lần nữa truyền đến một cỗ hạo nhiên uy áp. Đồng thời, đạo kia phản âm vang lên lần nữa, "Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cái khắc do núi non sông ngòi màu vàng hồng trung xé rách không gian mà đến. Hồng trung ở trên bầu trời nhanh chóng chuyển động, đồng thời trung thân bắt đầu cực tốc mở rộng, gần như trong nháy mắt liền toàn bộ khu vực hạch tâm bao phủ trong đó. Ngay sau đó, màu vàng hồng trung cuốn theo kinh khủng chuẩn đế uy áp hướng về phía dưới chấn áp tới. Hiển nhiên, cái kia khe hở về sau chuẩn đế cũng không tính cứ thế từ bỏ. Sự tình náo đến bây giờ loại này tình trạng, đã liên lụy đến mười mấy tên chí tôn cùng với hai tên chuẩn đế. Song phương chú định không chết không thôi. Phàm là bị màu vàng hồng trung bao phủ địa phương, không gian hoàn toàn bị giam cầm, cho dù là thánh nhân đỉnh phong đều hoàn toàn không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Lúc này, quan thứ, chúc phúc cùng với chư thần hoàng hôn cũng đều đi tới tư thần bên cạnh. Nhìn xem ngồi trồn hổm ở tư thần bả vai mèo con, ngày bình thường xưng bá một phương ba đại hung thú lại tại giờ phút này đồng thời cúi đầu. Lão đại, trong miệng một lời tiếng kêu truyền đến, cho dù là tư thần đều có chút buồn cười. Tư thần bả vai tự do thì phảng phất không có nghe được bọn nó, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong màu vàng hồng trung. Mấy hơi về sau, nó cúi đầu nhìn về phía trước mặt ba đại hung thú. Đồng thời tư thần cũng lần đầu tiên nghe được tự do âm thanh. Đem lực lượng cho ta. Cùng chúc phúc cùng với chư thần hoàng hôn âm vũ hùng hậu đại thuốc âm khác biệt, cũng cùng khoan thứ linh hoạt kỳ ảo ngự tỷ âm khác biệt, tự do âm thanh càng giống là cái thiếu niên. Nhưng cũng chính là tại nó âm thanh rơi xuống mấy mắt, ba đại hung thú lại không có một tơ một hào do dự. Núi nhỏ đồng dạng cao ba đại hung thú đồng thời cúi người, lực lượng mãnh liệt dòng lũ lập tức bắt đầu tràn vào tự do thân thể. Tự do thân thể khẽ run lên, lập tức chỗ mi tâm làm kim sắc đôi mắt bắt đầu càng thêm làm người chấn động cả hư phách. Nguồn gốc từ ba đại hung thú lực lượng như vực sâu như biển, thậm chí cho dù là rút ra một đều đủ để trong nháy mắt đem một tôn thánh người nó bạo. Thế nhưng đúng là như thế bàng bạc lực lượng, tại tiến vào tự do trong cơ thể lúc lại tựa như đá chìm đáy biển. Màu vàng hồng chung cách bọn họ càng ngày càng gần, mà ba đại hung thú tiếng thở dốc nhưng cũng bắt đầu thay đổi đến nặng nề. Rất hiển nhiên, đại lượng chuyển vận tự thân lực lượng, bọn họ cũng sắp đi đến kiệt lực biên giới. Nào đó một cái chớp mắt, tự do chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Đến lúc này, khí tức của nó đã lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó dùng một loại bao quát chúng sinh ánh mắt liếc nhìn trên bầu trời màu vàng hồng chung, lập tức bay thẳng bầu trời mà đi. Cái kia làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách bị đông cứng không gian lại bị tự do nhẹ nhõm xé rách, nó đi tới màu vàng hồng chung diện ngoài. Nhìn xem trước mặt nhanh chóng chuyển động màu vàng hồng chung, tự do lại một lần nữa một chảo đánh ra. Oeng. Giờ phút này, to lớn hồng chung rung động kịch liệt, kinh khủng chuông vang liền phảng phất vô số viên đạn hạt nhân cùng nhau nổ tung lên. Dù cho cách nhau ngàn dặm, vây xem mọi người thánh nhân cũng là hai mũi chảy máu, đại nao nháy mắt lâm vào trống rỗng bên trong. Phía dưới, ba đại hung thú nháy mắt xuất thủ, đem Tư Thần cùng với Lạc Chi Nhu mấy người cùng nhau bao phủ tại chính mình lực lượng bên trong. Oeng. 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 Tự do một chảo tiếp lấy một chảo đập vào màu vàng hồng chung bên trên, mà cái kia chấn tâm hồn người chuông vang âm thanh lại tại thay đổi đến càng thêm nặng nề. Cuối cùng, kèm theo một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên, cái này miệng bị một tôn chuẩn đế tế luyện ngàn năm thần binh lại bị tự do sống sờ sờ đập nát. Chương 385, đánh giết chuẩn đế pháp thân. Tử vi bảy thần. Chương 385, đánh giết chuẩn đế pháp thân. Tử vi bảy thần. Làm sao có thể? Liên tại vết rách xuất hiện tại màu vàng hồng trung bên trên đồng thời, cái kia khe hở về sau cũng lại lần nữa truyền đến một đạo tan nát cõi lòng gầm nhẹ. Bản nguyên thần binh bị hư hao, cho dù là chuẩn đế cũng nhận thương tích cực nặng. Mà tại thống khổ gầm nhẹ về sau, chính là gần như điên cuồng trả thù. Nghiên xúc, ta cùng ngươi không chết không nứt. Thiên khung bên trên khe hở lại một lần nữa bị mở rộng, trực tiếp lan tràn đến ngàn trượng dài. Ngay sau đó, một tôn phảng phất thần minh đến thế gian chuẩn đế pháp thân xé rách khe hở, đem nửa người tìm được giữa phiến tiên địa này. Kim đế pháp thân đưa tay thu hồi đã gần như tổn hại pháp khí, hắn nhìn xuống trên bầu trời tự do. Nghiên xúc, các ngươi đứng sai bên. Hôm nay ta liền đem các ngươi cùng nhau bắt giữ, khiến cho chủ ta. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Kim đế một trưởng vô ra. Bất động minh vương ấn. Một cái từ trên trời giáng xuống trưởng ấn bay thẳng tự do mà đi, cùng nhau tùy theo mà đến còn có Kim đế pháp thân chụp về phía chính giữa một đôi đại thủ. Phía dưới, mắt thấy tất cả những thứ này, Tư Thần mấy người trong mắt không khỏi lóe lên một vệt lo lắng thần sắc. Rất hiển nhiên, giờ phút này cái kia Kim đế pháp thân khí tức thực tế quá mức dọa người rồi. Chuẩn đế, tại cái này đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện qua đại đế niên đại bên trong, cái này cũng đã đại biểu cho toàn bộ Lăng Tiêu đại lục đỉnh phong chiến lực. Tự do dĩ nhiên rất mạnh, nhưng Tư Thần lại còn rõ ràng nhớ tới một việc. Đó chính là tự do trạng thái cực kỳ suy yếu, tự thân thương thế tựa hồ vẫn không có khỏi hẳn. Điểm này ban đầu ở Hồng Mông cổ tháp tầng cao nhất gặp phải tự do lúc Tư Thần cũng đã biết được. Vừa vặn nó cần ba đại hung thú hướng hắn truyền tống lực lượng chính là tốt nhất giải thích. Tên vô lại. Lạc Chi Nhu nắm chặt Tư Thần tay, nhẹ nói, thời khắc tất yếu, cùng ba vị tiền bối đồng loạt ra tay tương trợ vị kia tiền bối đi. Tư Thần nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi nương tử, nên như vậy. Một bên, nghe lấy phu thê hai người đối thoại, ba đại hung thú nhìn nhau một cái. Cùng Tư Thần mấy người so sánh, ba đại hung thú trong mắt đều có mấy phần vẻ thưởng thức, nhưng lại tuyệt không có một tơ một hào lo lắng. Ngược lại đều là một bộ ổn cay thần sắc. Không có người so với chúng nó rõ ràng hơn cái này hoang cổ tứ đại hung thú đứng đầu hàm kim lượng. Điểm này, tại mấy hơi về sau liền được đến nghiệm chứng. Trên bầu trời, bất động minh vương ấn qua trong giây lát liền đi đến tự do phía trước, đồng thời kim đế pháp thân một đôi đại thủ cũng đem tự do bao phủ trong đó. Như thế công kích, đổi lại toàn bộ vô tận băng nguyên bên trên bất kỳ người nào đến, gần như đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng tự do tại đối mặt cái này một kích lúc, từ chỗ mi tâm làm kim sắc đôi mắt bên trong chạy ra quang mang lại dần dần bao phủ nó toàn bộ thân thể. Tự do dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, lập tức trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước phóng đi. Liên tại nó đi đến bất động minh vương ấn phía trước lúc, hắn lại lần nữa một chảo vung ra, chuẩn đế một kích toàn lực lại lần nữa bị nó xé rách, mà nó cũng đi đến kim đế pháp thân trước mặt. Nhìn xem trước mặt kim thân la hán đồng dạng pháp thân, tự do trong miệng đột nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Giống, cũng không tiếp tục là trước kia mèo con gọi tiếng, đồng thời cũng lại không là trước kia như vậy mềm nhũn công kích. Một đạo to lớn mảnh thú hư ảnh tại tự do sau lưng hiện lên, một đôi lợi chảo đột nhiên chụp về phía kim đế mặt. Kim đế con ngươi đột nhiên co bảo, hắn muốn thu cánh tay về ngăn cản tự do công kích, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, chính mình pháp thân cánh tay lại trực tiếp bị xé đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim đế trơ mắt nhìn tự do lợi chảo xé đứt hắn pháp thân hai tay, đồng thời tại pháp thân khuôn mặt lưu lại một đạo vô cùng dữ tợn vết thương. Thống khổ tiếng gào thét từ kim đế trong miệng truyền ra, nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình pháp thân bị tự do một chút xíu xé thành mảnh nhỏ. Tối hậu quan đầu, liền tại trên bầu trời khe hở sắp khép lại lúc, kim đế câu nói sau cùng cũng tại vô tận băng nguyên bên trên vang lên. Không quản các ngươi chạy trốn tới chỗ nào, chúng ta đều sẽ tìm tới các ngươi. Các ngươi bảo vệ được hắn một lúc, lại không bảo vệ được hắn một thế. Khi bầu trời bên trong màu vàng hồng chung cùng với chuẩn đế pháp thân hoàn toàn giảm đi lúc, lần nữa khôi phục mèo trắng dáng dấp chúc phúc cũng lại lần nữa về tới Tư Thần bà bay. Ngồi tại Tư Thần bà bay, hắn móng nuốt nhẹ nhàng nâng lên, điểm hướng về phía trước không gian. Trong chốc lát, không gian sụp đổ, một đạo ngang qua hơn phân nửa Lăng Tiêu đại lục không gian môn hộ cứ như vậy xuất hiện ở Tư Thần một đoàn người trước mặt. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông đem Tư Thần một đoàn người bao khỏa, mang theo bọn họ tiến vào không gian môn hộ bên trong. Tại trước khi đi, những cái kia còn không có bị các thánh nhân cướp đi chân bảo cũng lại một lần nữa bị khoan thứ thu hồi lại. Đến đây, toàn bộ vô tận băng nguyên khu vực hạch tâm liền chỉ còn lại có mấy trăm thánh nhân cùng với huyền tinh linh tộc, hám thiên thái thản tộc cùng với nhân tộc 6 tên chí tôn. lấy lại tinh thần các thánh nhân nhìn về phía trước cái kia chậm rãi khép lại vết nứt không gian, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Không hề nghi ngờ, hôm nay phát sinh tất cả đều sẽ theo những này thánh nhân trở về chuyển khắp toàn bộ Lăng Tiêu đại lục. Liên tại tiến vào không gian môn hộ nháy mắt, Tư Thần bả vai tự do cũng hóa thành một đạo bạch quang về tới Tư Thần ngay trong thức hải. Mèo con dáng dấp nó cuộn mình đứng người dậy, lại một lần nữa lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Vốn là bản thân bị trọng thương nó lại một lần nữa hao hết chính mình lực lượng, bây giờ nó khả năng lại muốn ngủ say đã lâu. Đường hầm không thời gian bên trong, Tư Thần mấy người bị chuyển tống đến địa phương không hề giống nhau, cái này tựa hồ là tự do rất sớm phía trước liền đã an bài tốt. Tư Thần, Lạc Chi Nhu cùng với ba đại hung thú bay về phía đường hầm không thời gian chỗ sâu nhất. Tư Thần nhìn phía trước không biết thế giới, trong mắt không thấy mảy may mê man cùng hoảng hốt, có chỉ là bất khuất chiến ý. Hiên Viên Giật Tiên, Cung Vũ, Đông Phương Duệ Trí, Quan Chính Hạo cùng với Thái Hư Cổ Long tộc hai vị lao tổ giữa đường liền bị một cỗ lực lượng kéo lên rời đi truyền tống thông đạo. Ước chừng mấy hơi về sau, Tuyết Nguyên phản xạ ánh mặt trời đâm mấy người có chút không thích ứng. Đợi đến bọn họ hoàn toàn mở to mắt nhìn hướng xung quanh lúc, bọn họ bất ngờ phát hiện chính mình đã đi tới vô tận băng nguyên biên giới. Bên cạnh hắn chính là một tòa cao vút trong mây to lớn ngọn núi. Đây chính là toàn bộ vô tận băng nguyên cao nhất sơn nhạc. Đứng tại mênh mông vô bờ Tuyết Nguyên bên trên, phía trước phát sinh tất cả phảng phất một giấc mộng. Hiên Viên Giật Tiên bốn người đều có loại cảm giác không thật. Đột nhiên, Hiên Viên Giật Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh núi cao. Lúc này, Tư Thần đã từng đối hắn cùng Cung Vũ đã nói lại một lần nữa trong lòng của hắn hiện lên. Chuyện chỗ này về sau, đi vô tận băng nguyên bên ngoài cao nhất này tòa đỉnh núi bên trên, nơi đó có ta cho các ngươi lưu lại một điểm lễ vật. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, Hiên Viên Giật Tiên, Cung Vũ, Đông Phương Duệ Trí cùng với Quan Chính Hạo bốn người xuất hiện ở một ngọn núi trong động. Tại bọn họ phía trước, một tòa rời đi mặt đất trên bệ đá, có bốn quyển tản ra trong suốt tia sáng cổ pháp quyển trục. Hiên Viên Giật Tiên chậm rãi cất bước tiến lên, tay của hắn nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước quyển trục, bốn quyển trục lập tức phân biệt bay về phía ở đây bốn người. Đợi đến bốn người mở rộng trong tay quyển trục đồng thời nhìn hướng nội dung trong đó lúc, bọn họ triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Trong tay bọn họ công pháp tên là Bắc Đấu Huyền Thư. Cùng Lạc Chi Nhu trong tay giao quang khác biệt, cái này bốn quyển phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền. Đến đây, tương lai tối cường thần tướng Tử Vi bảy thần, đã có 5 người bước lên bọn họ lựa chọn vận mệnh đạo lộ. Chương 386, Hoa Ngực, Khoan Thứ Chúc Phúc. Chương 386, Hoa Ngực, Khoan Thứ Chúc Phúc. Lăng Tiêu đại lục. Hoa Ngực. Một đạo lam kim sắc vết rách từ trên bầu trời vô căn cứ hiện lên, ngay sau đó vết rách nhanh chóng mở rộng ra. Mấy hơi về sau, ba tôn thân ảnh khổng lồ từ cái này trong cái khe từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Mênh mông vô bờ Hoàng Vu Bình Nguyên bên trên, đi ngang qua ngắn ngủi thất thần về sau, Khoan Thứ, Chúc Phúc, Chư Thần Hoàng Hôn cùng với đứng tại Chúc Phúc bả vai Tư Thần phu thê hai người đều có chút mê man nhìn về phía xung quanh. Nơi này là? Tư Thần có chút mộng nhìn hướng bên cạnh ba đại hung thú. Chư Thần Hoàng Hôn cái kia khổng lồ thân thể đứng thẳng lên, hắn cái kia chí tôn cảnh bàng bạc thần thức huyết tán ra đến, nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy ngàn dặm cương vực. Cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn hướng Tư Thần mấy người, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn, nơi này là Hoang Vực. Hoang Vực. Nghe đến Chư Thần Hoàng Hôn lời nói, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đều là hơi sững sờ, mà Khoan Thứ cùng Chúc Phúc thì là có mấy phần minh ngộ. Đối với Hoang Vực, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu mặc dù chưa hề tới qua, nhưng lại cũng có một chút hiểu rõ. Dù sao Lăng Tiêu đại lục bên trên tổng cộng cũng chỉ có tứ đại vực mà thôi. Trừ bỏ Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu xuất thân Đông Vực, cùng Vô Tận Băng Nguyên tiếp giáp Bắc Vực, cùng với Trung Châu đại lục, cũng liền còn lại cái này nhất là vùng sát biên giới Hoang Vực. Kỳ thật tại rất lâu phía trước, Hoang Vực hay là Tây Vực tới, dù sao nó chỗ Lăng Tiêu đại lục phía tây, đồng thời cương vực diện tích so Bắc Vực cùng Đông Vực cộng lại còn mu lớn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hoàn cảnh nơi này đột nhiên bắt đầu thay đổi đến vô cùng ác liệt, linh khí thay đổi đến mỏng manh. Lại thêm không có chút nào trật tự có thể nói, làm cho nơi này trở thành một chỗ tuyệt đối ngoài vòng pháp luật chi địa. Lâu ngày, đã từng Tây Vực liền diễn hóa thành bây giờ Hoang Vực. Tư Thần ngược lại là không nghĩ tới, tự do thế mà lại đem chính mình cùng ba đại hung thú truyền tống đến xa xôi như thế địa phương. Tựa như cảm nhận được Tư Thần nghi hoặc, Khoan Thứ cái kia không linh ngự tỷ âm vang lên, "Tư Thần, ngươi có thể biết lão đại vì sao lại đem ngươi truyền tống đến nơi đây sao?" Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu nhìn hướng bên cạnh cái kia to lớn diệt thế băng liên, Tư Thần nói ra, "Tại bây giờ loại này thời điểm, nơi này tựa hồ là chỗ an toàn nhất. Đối với mấy người đến nói, tiếp tục lưu lại Vô Tận Băng Nguyên không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, dù sao Trung Châu lúc nào cũng có thể tiếp tục phái ra cường giả ra tay với bọn họ. Đến mức nói trở lại Đông Vực, như thế sẽ chỉ đem nguy hiểm tái giá đến Bạch Vũ thần giáo trên đầu. Bây giờ Lăng Tiêu đại lục, có lẽ cũng chỉ có Hoang Vực loại này ngoài vòng pháp luật chi địa thích hợp bọn hắn nhất." Nghe đến Tư Thần lời nói, Khoan Thứ nhẹ nói, "Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân trọng yếu hơn người còn chưa nói." "Ân." Tư Thần có chút dừng lại, lập tức chắp tay nói ra, "Còn mời tiền bối giải thích nghi hoặc." Tại màu băng lam kia sáng phủ lên bên dưới, Khoan Thứ cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi thu nhỏ, đồng thời nó ngự khí kéo dài nói, "Lăng Tiêu đại lục tứ đại thượng cổ cấm địa bên trong, cực bắc đất đông cứng Vô Tận Băng Nguyên, đại đế phần mộ vẫn tiên hồn trùng, thế giới biên giới Vô Tận Hải, ta cùng Lao Tam Lao Tứ phân biệt nghỉ lại trong đó." Đương nhiên, Tư Thần hình như có minh ngộ. Khoan Thứ cũng tiếp tục nói, "Ngươi đoán không sai, Hoang Vực chính là tự do đã từng vị trí. Chỉ là về sau hắn không biết vì sao mà bị trọng thương, lúc này mới bị vội vã tiến về Bắc Vực tìm ngươi. Tư Thần, đối với bây giờ ngươi đến nói, nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp ngươi nhất địa phương. Hoang Vực mặc dù hỗn loạn, nhưng lại có vô số cơ duyên. Ngươi tồn tại đã bại lộ, cái kia 12 cái tạp chủng tuyệt đối sẽ không lưu dư lực đem ngươi tìm về. Bây giờ việc ngươi cần, chính là mượn nhờ mảnh này ngoài vòng pháp luật chi địa lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Khoan thứ một bên nói, hoa của nó cánh cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Ta tại chuẩn đế trong lôi kiếp bị thương nặng, cần tìm kiếm một cái nơi thích hợp chữa thương để đến tiếp sau tiếp tục tìm kiếm thời cơ đột phá. Ở trước đó, rất nhiều màu băng lam bột phấn theo run rẩy khuyết tán đến trên không, cái kia to lớn băng liên cũng mới giờ phút này triệt để nở rộ. Tiếp thu ta quả tặng a, giống như đã từng ngươi gặp phải lão tam lão tứ lúc đồng dạng. Ông. Liên tại Khoan Thứ tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ mát mẻ linh lực liền đem Tư Thần nâng dơ lên, mang theo hắn hướng Khoan Thứ chậm rãi bay đi. Tư Thần đi tới diệt thế băng liên trung tâm nhất, khoanh chân ngồi ở đài sen bên trên. Cũng là tại lúc này, bàng bạc ý thức dòng lũ tràn vào Tư Thần ngay trong thức hải, đồng thời một cỗ mãnh liệt linh lực bắt đầu tiến vào Tư Thần toàn thân. Hoa sen cánh hoa chậm rãi khép lại, Khoan Thứ phía dưới đại địa bắt đầu có thấu xương hàn băng cấp tốc huyết tán ra tới. Thấy tình cảnh này, Chúc Phúc cùng Chư Thần Hoàng Hôn cũng đều đem tự thân lực lượng điều động đứng lên. Trong lúc nhất thời, mảnh này phương viên trăm dặm bình nguyên liền bị nguồn gốc từ hai đại hung thú lực lượng khí tức hoàn toàn tràn ngập. Lạc Chi Nhu đứng tại Chúc Phúc bà bay, một mặt lo lắng nhìn về phía trước. Nhân loại nha đầu. Lúc này, Chư Thần Hoàng Hôn âm thanh bỗng nhiên tại Lạc Chi Nhu bên tai vang lên. Lạc Chi Nhu quay đầu nhìn hướng Chư Thần Hoàng Hôn, lập tức có chút thi lễ, tiền bối. Chư Thần Hoàng Hôn nói ra, nhìn ra được, Tư Thần tiểu tử rất thích ngươi. Lạc Chi Nhu có chút dừng lại, lập tức trên mặt triển lộ ra một vẻ hạnh phúc nét mặt tươi cười, chúng ta là phu thê, có khả năng cùng hắn quen biết hiểu nhau, ta rất may mắn. Chư Thần Hoàng Hôn chậm rãi nhẹ gật đầu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, trên người hắn lưng đeo quá nhiều đồ vật, tương lai đường chú định tràn đầy long đong. Hy vọng ngươi có khả năng bồi hắn đi thẳng đi xuống, không phải trở thành gánh nặng của hắn. Lạc Chi Nhu cũng không có bởi vì Chư Thần Hoàng Hôn lời nói mà có chỗ bất mãn, mà là thật sâu nhẹ gật đầu. Tiên bối, mặc dù ta cũng không biết Tư Thần thân thế, cũng không biết địch nhân của hắn đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Nhưng có một chút ta lại có thể xác định, kia chính là ta tuyệt đối sẽ không để hắn một mình đi đối mặt những vật này. Lạc Chi Nhu âm thanh rất nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa thể non hẹn biển đồng dạng kiên định. Nghe lấy Lạc Chi Nhu lời nói, Chư Thần Hoàng Hôn cùng Chúc Phúc cái kia to lớn đôi mắt bên trong đều lóe lên một vẻ tán thành thân sắc. Bọn họ đều từng tại khác biệt địa phương chứng kiến qua Lạc Chi Nhu cùng Tư Thần quá khứ, cho nên bọn họ biết Lạc Chi Nhu nói tới đều là thật. Tại quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn họ từng gặp phải vô số nhân loại, nhưng có thể làm cho bọn họ tán thành lại lác đác không có mấy. Nhưng hôm nay, bọn họ lại công nhận trước mắt cái này nhân loại nữ nhân. Về sau thời gian bên trong, bình nguyên bên trên liền triệt để yên tĩnh trở lại. Một người lượng hung thú đều đang lặng lặng chờ đợi. Phía trước, Khoan Thứ khí tức càng thêm hể bại xuống, thậm chí liền hoa sen cánh hoa quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Nó vốn là bị lôi kiếp trọng thương, bây giờ lại không lưu dư lực đem chính mình lực lượng tặng cho Tư Thần, trạng thái bản thân đã thay đổi đến rất kém cỏi. Nhưng liền tại cũng trong lúc đó, trên đài sen ngồi xếp bằng Tư Thần khí tức lại tại thay đổi đến càng thêm cường thịnh. Cảnh giới của hắn từ thánh nhân cảnh thất trọng bắt đầu, không ngừng hướng lên trên tăng vọt. Thánh nhân cảnh thất trọng, thánh nhân cảnh bát trọng, thánh nhân cảnh cửu trọng, thánh nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nào đó một cái chớp mắt, kèm theo Khoan Thứ cánh hoa lại một lần nữa chậm rãi mở ra, Tư Thần cũng mở mắt. Lúc này, trừ bỏ cái kia đã đạt đến thánh nhân cảnh cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, Tư Thần chỗ mi tâm còn xuất hiện một đạo như ẩn như hiện màu băng lam liên hoa ấn ký. Hắn mười ngón đầu ngón tay rất nhiều màu băng lam sợi tơ tung bay, tựa hồ nắm giữ điều khiển chúng sinh năng lực kỳ dị. Mãi đến thật thu được Khoan Thứ cái kia điều khiển vạn vật khôi lỗi chi thuật, Tư Thần mới thật sâu ý thức được môn thuật pháp này chỗ kinh khủng. Đạo tâm chủng ma, luyện chế khôi lỗi, cái này cũng còn chỉ là sơ cấp nhất thủ đoạn. Thậm chí liền phong hồn điều khiển cơ thể sống khôi lỗi đều cũng không tính khó, đến tiếp sau còn có rất nhiều cường đại pháp môn. Dù sao, phía trước Khoan Thứ có thể là bằng vào môn thuật pháp này lấy sức một mình chống lại dòng giã bảy tên trí tôn a. Chậm rãi đứng dậy, Tư Thần đi tới Khoan Thứ phía trước trên không. Đương nhiên, rời đi Khoan Thứ hoa tâm phía trước, Tư Thần cũng không có quên hướng hệ thống truyền đạt đánh dấu chỉ lệnh. Tại trên không hướng trùng điệp ôm quyền hướng Khoan Thứ thi lễ, tiền bối, đa tạ. Ngươi từng xuất thủ cứu ta, huống chi ngươi ta ở giữa vốn là không cần phải nói cảm ơn. Mau chóng thu thập được đầy đủ tín ngưỡng chi lực a, chỉ có tiến giai đến chí tôn, ngươi mới có thể nhìn trộm đến phương thế giới này chân chính bí mật. Khoan Thứ âm thanh rất là suy yếu, nó dây leo phất qua Tư Thần tay phải, đã từng tại vô tận băng nguyên bên trên xuất hiện qua rất nhiều linh bảo liền bay vào Tư Thần không gian giới chỉ bên trong. Ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, liền để lão tam lão tư đến vì ngươi giải đáp a, ta cũng nên mau chóng rời đi. Cuối cùng liếc nhìn Chúc Phúc cùng Chư Thần Hoàng Hôn, Khoan Thứ lập tức xé rách phía trước không gian, to lớn thân hình chậm rãi biến mất tại trong đó. Hoàn toàn biến mất phía trước, Khoan Thứ câu nói sau cùng cũng tại Tư Thần bên tai vang lên. Tương lai ngươi lúc cần phải, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Làm Khoan Thứ cái kia khổng lồ thân ảnh hoàn toàn biến mất trên bình nguyên lúc, Tư Thần cũng nhìn về phía trước mặt Chúc Phúc cùng Chư Thần Hoàng Hôn. Tiên bối, bây giờ có khả năng báo cho ta thân thế của ta sao? Ta thật là một số tồn tại linh hồn vật chứa sao? Chương 387, thân thế. Tất cả trận tướng. Chương 387, thân thế. Tất cả trận tướng. Nghe lấy Tư Thần lời nói, Chư Thần Hoàng Hôn cùng Chúc Phúc đều là nhẹ nhàng thở dài. Chư Thần Hoàng Hôn nhẹ nói, Tư Thần tiểu tử, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đi qua ngươi thực lực quá mức nhỏ yếu, trước thời hạn báo cho ngươi sẽ chỉ vì ngươi tăng thêm phiền não. Nhưng bây giờ, ngươi xác thực có tư cách biết những thứ này. Nó nhìn xem Tư Thần, nhẹ nhàng thở dài, ngươi có thể biết, chúng ta bốn cái hình thái kỳ lạ như vậy, tại cái này Lăng Tiêu đại lục lên xong toàn bộ tìm không ra bất kỳ một cái nào cùng chúng ta giống nhau chủng tộc. Tư Thần hơi sững sờ, lập tức lắc đầu. Vì sao? Bởi vì chúng ta cùng cái kia 12 cái tạp chủng một dạng, cũng không thuộc về phương thế giới này. Lúc này, Chúc Phúc nhận lấy Chư Thần Hoàng Hôn lời nói. Nghe đến đó, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đều là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trúc Phúc tiếp tục nói, mấy chục vạn năm trước, tại cái này phương thế giới lực lượng đẳng cấp còn cực kỳ thấp lúc, chúng ta đến nơi này. Thân phận của chúng ta là tội phạm áp vận người, mà cái kia 12 cái tạp chủng, tự nhiên chính là chúng ta trô áp vận tội phạm. Nghe lời Trúc Phúc giải thích, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu trong mắt khiếp sợ càng thêm dày đặc. Sứ mạng của chúng ta là trông coi cái này 12 tên phạm phải ngập trời tội ác tội đồ, mãi đến bọn họ linh hồn tại đẳng cấp thấp thế giới pháp tắc bên dưới bị tuế nguyệt triệt để lao đi. Loại này sự tình đã từng chúng ta đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Trúc Phúc nhớ lại đã từng đủ loại, trong mắt hiện lên nồng đậm mối hận. Nhưng chúng ta lần này lại đánh giá thấp phương thế giới này lực lượng pháp tắc. Cái này cũng liền dẫn đến chúng ta tại đi tới cái này phương thế giới không lâu về sau liền cần thông qua ngủ say phương thức đến thích ứng phương thế giới này. Chúng ta ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, đợi đến chúng ta cuối cùng tỉnh lại lúc lại phát hiện, cái kia 12 cái tạm chủng đã trước chúng ta một bước tỉnh lại. Bọn họ điều khiển bản thổ dân vì bọn họ kiến tạo 12 cái có thể tiếp nhận bọn họ dơ bẩn linh hồn cột thủy tinh, đồng thời bọn họ còn đã sáng tạo ra tứ đại truyền kỳ chủng tộc cung cấp bọn họ điều động. Tại lao đại dẫn đầu xuống, chúng ta từng không chỉ một lần tới buộc phát qua xung đột, thế nhưng đều thất bại. Sâu sắc thở dài, Trúc Phúc lắc đầu, đến lúc này, chúng ta cũng đã không làm gì được bọn họ. Đồng thời nhất làm cho chúng ta tuyệt vọng là, liền trở về chúng ta thế giới thông đạo cũng bị bọn họ đánh nát. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải lựa chọn tạm thời xúc tích lực lượng, để cầu tương lai ngày nào đó có khả năng hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Nghe đến đó, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu trong mắt đều là nồng đậm bất khả tư nghị. Dù sao tất cả những thứ này đều quá mức mộng ảo, nghe tới thật giống như thiên phương dạ đàm đồng dạng. Cho nên vì có khả năng tự do hành động, bọn họ sáng tạo ra ta sao? Tư Thần nhẹ giọng hỏi. Chư thần hoàng hôn điểm một cái đầu lâu to lớn, bọn họ linh hồn quá mức dơ bẩn tà ác, bình thường nhục thân căn bản là không có cách đánh chịu, đồng thời bại lộ ở thế giới pháp tắc phía dưới quá lâu liền sẽ nháy mắt bị xóa đi. Cho nên, bọn họ cần sáng tạo ra một bộ có khả năng gánh chịu bọn họ tà ác linh hồn nhục thân. Trúc Phúc cùng chư thần hoàng hôn nhìn xem Tư Thần, trầm giọng nói, tại hao phí vô số tài nguyên cùng tháng năm dài đằng đẵng về sau, bọn họ cuối cùng đã sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ nhục thân. Nhưng cũng là vào lúc đó, cái thứ nhất thoát ly bọn họ khống chế nhân tộc đại đế xuất hiện. Tư Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới Vân Tiên hồn trùng. Vẫn tiên hồn chủng vì sao được xưng là đế vẫn chi địa? Không phải là bởi vì nơi đó từng là Trung Châu vạn tộc chinh phạt đại đế chiến trường sao? Hắn biết được cái kia 12 cái tạm chủng tồn tại chân chính ý nghĩa, cho nên hắn trộm đi thân thể này, đồng thời đưa đến không biết nơi nào. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn bị vạn tộc vây công, cuối cùng vẫn lạc. Chư thần hoàng hôn nhìn xem Tư Thần, cảm khái nói ra, mãi đến một số năm về sau, thân thể này khí tức đỗng nhiên tại đông vực cái nào đó tiểu giới lại xuất hiện, khoảng cách gần nhất ta dẫn đầu cảm nhận được cố khí tức này, đồng thời phát động thú triều. Tư Thần cúi đầu nhìn hướng hai tay của mình. Ta chính là cái kia 12 cái linh hồn sáng tạo ra hoàn mỹ nhục thân. Trúc Phúc khẽ gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, mặc dù chẳng biết tại sao ngươi không hiểu sinh ra linh trí, nắm giữ linh hồn, nhưng thân phận của ngươi nhưng là sẽ không thay đổi, nếu không ngươi cũng sẽ không bị vòng quay vận mệnh nhận chủ. Bởi vì vòng quay vận mệnh vốn là cái kia 12 cái tạp chủng bộ kiếm, có khả năng đồng thời sử dụng cái này 12 thanh kiếm người, thế gian chỉ có dung hội bọn họ 12 người lực lượng ngươi. Nói đến đây, tựa hồ tất cả liền đều đã sáng tỏ. Tư Thần, vì thành công thoát khốn, bọn họ nhất định sẽ không lưu dư lực đem ngươi tìm về. Chư thần hoàng hôn tiếp tục nói, nhưng tại cái kia về sau, ngươi bây giờ linh hồn tất nhiên sẽ bị triệt để lao đi. Bây giờ chúng ta đứng tại cùng một trận chiến online, có vinh cùng bình có nhục cùng đục. Nghe đến đó, Tư Thần cũng lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong. Xuyên qua đến phương thế giới này lâu như thế, mai cho đến giờ khắc này, hắn mới chính thức biết được thân thế của mình. Hồi ức trước kia, tựa hồ từ đi ra thương lan giới một khắc kia trở đi, chính mình chỗ gặp phải tất cả liền đều cùng tứ đại hung thú cùng với cái kia 12 cái tội ác linh hồn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhìn xem trước mặt Tư Thần, chư thần hoàng hôn cùng Trúc Phúc cũng đều là khẽ thở dài. Tư Thần, ta biết ngươi khả năng cần thời gian để tiêu hóa tất cả những thứ này, nhưng tại cái kia về sau, ngươi liền cần mau chóng mạnh lên. Một bên nói, chư thần hoàng hôn cùng Trúc Phúc cũng riêng phần mình sẽ mở một khe hở không gian. So sánh với lao đại lao nhị, hai người chúng ta thực lực hay là quá mức nhỏ yếu. Chúng ta còn cần tiếp tục tu luyện. Tư Thần, hy vọng lần sau gặp lại lúc, chúng ta có khả năng đem cái kia 12 cái tạp chủng triệt để nghiền chết. Chư thần hoàng hôn thân ảnh dẫn đầu biến mất tại trong vết nứt không gian, mà Trúc Phúc tại rời đi phía trước, hai đạo lệnh bài màu đen lại bay về phía Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu. Tư Thần, ta từng tại Vẫn Tiên hồn chủng dưới vực sâu phát giác một ít dị thường, bất quá trải qua tìm kiếm phía sau cũng không có phát hiện đến tột cùng là nơi nào không đúng. Ngày sau nếu là có khả năng, các ngươi có thể đi nhìn. Đến đây, ba đại hung thú toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu trôi nổi tại phía trên vùng bình nguyên này. Tên vô lại. Lúc này, Lạc Chi Nhu nhẹ nhàng giữ chặt Tư Thần tay. Tư Thần hoàn hồn nhìn hướng nàng, sau đó liền nhìn thấy Lạc Chi Nhu cái kia mang theo nồng đậm lo lắng con mắt. Lạc Chi Nhu nhón chân lên, đem Tư Thần ôm ở trong ngực của mình. Ngươi bây giờ trong lòng nhất định có rất nặng áp lực à, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Tư Thần ôm ngực ở Lạc Chi Nhu, sau đó hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là đột nhiên tiếp xúc đến những tin tức này hơi kinh ngạc mà thôi. Chỉ là muốn ủy khuất nữ tử, chúng ta trong thời gian ngắn khả năng không thể quay về đông vực. Không ủy khuất nha. Lạc Chi Nhu đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, tại cái này hoang vực tính là gì ủy khuất, chỉ có không thể cùng ngươi người xấu này cùng một chỗ, cái kia mới tính ủy khuất đây. Á tên vô lại, ngươi làm gì? Hình như lại dương các minh đệ, hai ngày trước đầu đau một nước, cho nên không có đổi mới. Xin lỗi xin lỗi. Chương 388, hoàn thành. Chương 388, hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ tại nửa bước chuẩn đế cấp cường giả, hoang cổ tứ đại hung thú một trong khoan thứ trong hoa tâm đánh dấu. Thu hoạch được khen thưởng, điểm tích lũy 150 vé đút. Thuộc tính gói quà, xa hoa, 20. Thần bí đạo cụ 3 tuyển chọn một cơ hội 1. Làm sao cái này đánh dấu địa điểm nghe tới kỳ quái như thế? Đi ngang qua một ngày tìm kiếm về sau, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cuối cùng biết được lúc này hai người vị trí. Nơi này là hoang vực phương Tây, đồng thời cũng là toàn bộ Lăng Tiêu đại lục phía Tây nhất. Chỉ cần tại hướng Tây mấy ngàn dặm, liền có thể đến thượng cổ tứ đại cấm địa vô tận hoang thổ. Xác định rõ mục tiêu, phu thê hai người liền một đường hướng về phương Tây mà đi. Lại qua ba ngày, hai người cuối cùng đi tới hoang vực phương Tây lớn nhất thành trì phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa cao chừng trăm trượng, toàn thân từ không biết tên màu đen phủ văn nham thạch cấu trúc mà thành to lớn thành trì chính sừng sững tại hai người phía trước. Hoang thành. Nơi này chính là khoảng cách vô tận hoang thổ gần nhất nhân tộc căn cứ, đồng thời cũng có thể nói là toàn bộ hoang vực nhất ngư long hỗn tạp địa phương. Đứng tại hoang thành bên ngoài, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được cô kia từ quanh mình truyền đến xé rách lực. Cỗ lực lượng này ở khắp mọi nơi, liền phảng phất có khả năng đem thế gian vạn vật đồng hóa là hoang vu đồng dạng. Đồng thời càng đến gần vô tận hoang thổ, cỗ lực lượng này liền càng mạnh. Toàn bộ hoang vực đều không thấy một tia màu xanh, đồng thời linh khí cực kỳ thiếu thốn, kẻ đầu têu khả năng chính là cỗ này lực lượng thần bí. Ta van cầu các ngươi để ta đi vào đi, không phải vậy ta rất nhanh liền gánh không được. Đột nhiên, liền tại Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu quan sát trước mặt to lớn thành trì lúc, một đạo tiếng kêu rên nhưng cũng truyền đến hai người bên hai. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia hoang thành trước cửa thành, một tên nam tử đang bị hai tên hắc giáp binh sĩ chống chọi, không lưu tình chút nào ném về phía ngoài cửa thành. Tên vô lại, người kia. Tư Thần hai người ánh mắt đều là có chút ngưng lại. Lúc này, người kia tứ chi đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, liền phảng phất từ thân thể máu thịt biến thành nham thạch đồng dạng. Không những như vậy, thân thể của hắn mặt ngoài còn hiện đầy hố thiên thạch động đồng dạng vết sẹo. Muốn vào thành, vậy liền giao nộp 100 khối hoang tinh, đây là trụ thần đại nhân mệnh lệnh. Nếu không chết sống đều cùng hoang thành không có quan hệ. Nhìn xem trước mặt chạy tới kề cận cái chết nam tử, hắc giáp binh sĩ lại không có mảy may đồng tình. Nghe lấy hắc giáp binh lính lời nói, người kia nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm, nhưng hôm nay ta lại nơi nào còn có năng lực đi tìm đến hoang tinh a? Chính mình lòng tham không đáy, lại như thế nào đoán được người khác? Nói xong, hắc giáp binh sĩ lại không có nhìn hướng nam tử kia, quay người trở lại cửa thành tiếp tục duy trì trật tự. Xung quanh xếp hàng vào thành người đều ánh mắt bình thản nhìn trước mắt một màn này, thần sắc không có biến hóa chút nào, càng không có bất luận kẻ nào hướng nam tử giơ tay cứu trợ. Bọn họ lãnh đạm giống như là đảo quốc điện ảnh bên trong xe điện bên trên hành khách. Mà tại triệt để thoát ly hoang thành che trở về sau, nam tử kia trên thân vết sẹo bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối giữa, đồng thời hóa đá bắt đầu từ tứ chi hướng thân thể lan tràn. Chỉ là thời gian qua một lát, hoang thành bên ngoài liền nhiều ra một bộ hình dạng đáng sợ thi thể. Mắt thấy một màn này, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu nhíu mày nhìn về phía lẫn nhau. Rất hiển nhiên, nam tử kia sở dĩ thay đổi biến thành như thế, chính là nhận lấy cỗ kia ở khắp mọi nơi lực lượng ảnh hưởng. Cỗ lực lượng này đối với Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu ảnh hưởng rất nhỏ, dù sao hai người đều đã đi tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng đối với những cái kia thánh nhân phía dưới tu sĩ tới, cỗ lực lượng này ảnh hưởng lại có chút rõ ràng. Bại lộ tại cái này cỗ lực lượng bên trong thời gian càng dài, nhận lấy ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Kết quả sau cùng chính là luân lạc tới cùng nam tử kia kết quả giống nhau. Tư Thần ngẩng đầu, nhìn hướng trước mặt cổ phát thần bí thành trì, không khỏi càng thêm tò mò. Một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đến phiên Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu hai người. Nguyên bản Tư Thần còn đang vì chính mình không có cái kia tên là hoang tinh đồ vật mà trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng lại tại hai người mới vừa tới đến trước cửa thành lúc, phòng thủ hắc giáp binh sĩ liền dẫn đầu hỏi, vừa tới hoang vực. Tư Thần có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, chính là, cho nên ta trên thân hai người còn không có hoang tinh. Hắc giáp binh sĩ tựa hồ thường thấy trường hợp này, chỉ là mặt không thay đổi nói ra, cực phẩm linh thạch hối đoái hoang tinh, 100 so 1. Hai người các ngươi, tổng cộng 2 vạn cực phẩm linh thạch. Nếu là không có, liền mời trở về đi. Nghe đến hắc giáp binh lính lời nói, Tư Thần có chút nhíu mày, đầu ngón tay không gian giới chỉ sáng lên trong suốt tia sáng, 2 vạn cái cực phẩm tinh thạch lập tức bị hắn giao cho hắc giáp binh sĩ trước đó chuẩn bị xong trong túi trữ vật. Xóc xóc trong tay túi trữ vật, hắc giáp binh sĩ đem 2 khối lệnh bài ném cho Tư Thần rồi nói ra, giao nộp 1 lần hoang tinh, nhiều nhất chỉ có thể ở trong thành 1 tháng. Kỳ hạn đến về sau, cần lại lần nữa giao nộp hoang tinh. Đương nhiên, như đến lúc đó trong tay ngươi còn có cực phẩm tinh thạch, đồng dạng có thể. Đến đây, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cuối cùng thành công tiến vào tòa này khoảng cách vô tận hoang thổ gần nhất thành trì. Mà liên tại tiến vào hoang thành ngay lập tức, hai người liền phát hiện, cô kia không ngừng tính toán cướp đoạt bọn họ sinh cơ kỳ dị lực lượng biến mất không thấy. Tòa thành trì này liền phảng phất có khả năng đem cỗ lực lượng kia ngăn cách tại bên ngoài, dùng tiến vào bên trong đám người không hề bị cỗ lực lượng kia ảnh hưởng. Cái này có lẽ cũng là vừa vận nam tử kia tại sao lại như vậy cấp bách muốn đi vào nguyên nhân trong đó. Bất quá cùng lúc đó, tòa thành trì này tựa hồ sẽ còn áp chế tu sĩ lực lượng, dù tu sĩ thực lực mười không còn một. Tư Duyên cảm thụ không lớn, nhưng Lạc Chi Nhu cảm thụ lại cực kỳ rõ ràng. Đi tại hoang thành trên đường đi, nhìn xem bên cạnh cảnh tượng đội vã người đi đường, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đối với cái này không biết hoàn cảnh cũng có rất nhiều nghi vấn. Cùng mặt khác ba đại vực so sánh, hoang vực không thể nghi ngờ là thần bí nhất giới vực. Tên vô lại, chúng ta đi nơi nào? Đi tại trên đường, Lạc Chi Nhu đối bên cạnh Tư Thần hỏi. Tư Thần suy nghĩ một chút đáp, trước tiên tìm một nơi ở lại a, sau đó tìm chủ quán hỏi một chút bên này tình huống cụ thể. Lạc Chi Nhu nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị lại nói cái gì, bất quá đúng lúc này, một đạo gào to âm thanh lại đánh gãy nàng vừa tới bên miệng lời nói. Mới từ vô tận hoang thổ bên trong mang ra bà bối, chư vị, muốn mua nhanh chóng. không mua đừng sờ loạn, nếu bị hoang chú dính vào cũng đừng trách ta. Nghe đến đạo thanh âm này, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu ánh mắt đều là hơi động một chút. Bọn họ đầu tiên là nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Tại một gian không tính lớn cửa hàng phía trước, một cái béo phệ, đầy mặt dữ tợn nam nhân chính vung tay kêu gọi lui tới người đi đường. Có lẽ là bởi vì một màn này quá thường xuất hiện, mọi người hào hứng tựa hồ không hề cao. Tại nhìn đến Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đi tới gần lúc, chủ sạp này đầu tiên là trên dưới đánh giá hai người, sau đó trà sát tay hỏi, hai vị vừa tới hoàn thành. Tư Thần ánh mắt hơi động một chút, hắn nhẹ gật đầu. Được đến Tư Thần trả lời khẳng định, nam nhân trong mắt lóe lên một vệt lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng. Hắn đem cái bàn hướng phía trước đẩy một cái, xem một chút đi hai vị, đây chính là ta liều mạng cửu tử nhất sinh mới từ vô tận hoang thổ bên trong tìm thấy, đều là hiếm, có chí bảo a. Nhìn các ngươi vừa mới đến hoang thành, không có hoang tinh lời nói có thể dùng cực phẩm linh thạch thay thế. Chương 389, Ngọc bất quá tay. Thiếu niên. Chương 389, Ngọc bất quá tay. Thiếu niên. Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu ánh mắt từ trước mặt mấy thứ vật phẩm bên trên đảo qua. Không biết là vì mới vừa từ trong đất đào ra còn là bởi vì cái gì, những thứ này mặt ngoài đều bao vây lấy một tầng bùn đất. Một thanh kiếm, một cây dao găm, cùng với mấy món không hoàn chỉnh binh khí mảnh vỡ. Trong mắt mở mịt lên nhàn nhạt hắc quang, Thượng Thương Chi nhãn lập tức mở ra. Mục tiêu vật phẩm, Ma Ảnh kiếm phẩm giai, tạo hóa cấp đặc biệt nói rõ, đời trước người nắm giữ chết tại vô tận hoang thổ bên ngoài, lưỡi kiếm bị vô tận hoang thổ bên trong đặc thù lực lượng xâm nhiễm, trên nó chô bám vào hoàng chú sẽ xâm nhiễm người sử dụng tinh mạch. Nhìn trước mắt màn sáng, Tư Thần lại một lần nữa nhớ tới chính mình ma binh vô vọng. Tại bị tự do làm sạch phía trước, chính mình mỗi một lần sử dụng thanh này chịu nguyền rủa dao găm đều sẽ nhận đến lực lượng xâm nhiễm. Bất quá cùng ma binh vô vọng so sánh, trước mắt hai cái thần binh phẩm giai cũng quá thấp, mà còn lực lượng khí tức cũng thấp khả liên. Mắt cùng ở đây, Tư Thần khẽ lắc đầu. Nương tử, chúng ta lại đi dạo đi. Nghe đến Tư Thần lời nói, chủ quán sắc mặt cứng đờ. Hai vị có thể là có cái gì bất mãn? Tư Thần nhìn hướng nam nhân trước mặt chậm rãi nói ra, chẳng qua là cảm thấy ngươi đổ bật với ta đến nói không thích hợp mà thôi. Nghe vậy chủ quán thần sắc biến đổi bên dưới, giấu tay của hắn hướng bên hông mình. Ngay sau đó, một khối hắc quang lượn lờ khay ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai vị lại nhìn xem cái này làm sao? Đây chính là ta áp đáy hòm bà bối. Lần này, chủ quán trực tiếp lách qua đứng ở trước mặt Tư Thần, ngược lại đem khay ngọc đưa về phía hắn bên người Lạc Chi Nhu. Lạc Chi Nhu nhìn hướng Tư Thần thì là nghiêng đầu một chút. Mục tiêu vật phẩm, xâm nhiễm hoang chú khay ngọc phẩm giai, không có đặc biệt nói rõ, từ địa ngục đạo chi khí nhuộm dần qua bình thường khay ngọc, trên nó hắc khí có thể che giấu hai mắt người, vàng tao lẫn lộn. Ồ, Tư Thần trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ. Phát giác được Tư Thần thần sắc, Lạc Chi Nhu lập tức đưa ra chính mình da trắng nõn nà tay chuẩn bị tiếp lấy khay ngọc. Thấy tình cảnh này, chủ quán trong mắt kia sáng càng tăng lên. Có thể là, liền tại Lạc Chi Nhu vừa vặn vươn tay còn không có chạm đến chủ quán trong tay khay ngọc lúc, chủ quán lại đột nhiên buông lỏng ra cầm khay ngọc tay. Tại Lạc Chi Nhu cùng Tư Thần cái kia lạnh nhạt ánh mắt nhìn kỹ, khay ngọc hướng xuống đất rơi xuống. Khay ngọc chạm đất, ứng thanh mà nát, lập tức một cỗ sương mù màu đen bốc lên đến trên không, bị gió thổi tản. Người sao dám như vậy? Chủ quán cái kia chấn nộ tiếng giống to liền vang lên theo. Cho dù là không muốn đổ bật của ta, cũng không có cần phải đưa nó rơi vỡ đi. Ngươi phải bồi ta. Mọi người đều đến xem a. Rất nhanh, người xung quanh liền hướng về bên này vây quanh. Khi thấy la lên người là đầy mặt dữ tợn nam nhân lúc, bọn hắn cũng đều là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tư Thần hai người. Rất hiển nhiên, loại này sự tình đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, bọn hắn cũng đều biết sau đó muốn phát sinh cái gì. Bất quá cũng chính là tại lúc này, một người mặc một thân cũ nát quần áo thiếu niên nhưng là đột nhiên nói ra, Vương Mập Mạn, ngươi lại tại Tắc Yêu. Dựa vào lừa gạt những ngày mới tới, ngươi đều bao lâu không có ra khỏi thành tìm kiếm hoang tinh. Được xưng Vương Mập Mạp chủ quán sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại là một mặt đắc chí vừa lòng, hắn hung tợn nhìn hướng cái kia thiếu niên, "Hoa con, tiếp tục nhiều chuyện một câu ta phế đi ngươi." Làm xong tất cả những thứ này, hắn một lần nữa một mặt đắc ý nhìn hướng Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu. "Hai vị, thứ này có thể là ta liều mạng thập tử vô sinh mới từ hoang thổ bên trong mang về, nghe nói tích chứa trong đó thành đế bí mật. Bây giờ bị các ngươi rơi vỡ, các ngươi không được cho ta cái bàn giao." Tại Vương Mập Mạp cái kia tràn ngập ý uy hiếp ánh mắt bên trong, Tư Thần cười nhạt một tiếng, trước đây thường nghe người nói ngọc bất quá tay, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là để ta gặp phải loại này sự tình. Cái này lại trách được ai đâu? Vương Mập Mạp cười lạnh một tiếng, làm hư liền phải bồi, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn bị nợ? Tư Thần không lưng nhặt lên khay ngọc mảnh vỡ, cảm thụ được trên nó ẩn chứa cố kia cùng ma binh vô vọng đồng nguyên khí tức, ngẩng đầu đối Vương Mập Mạp hỏi, ngươi dùng cái gì đồ vật nhuộm dần qua cái này khay ngọc? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thứ này là ta trải qua thiên tân vạn khổ mới từ vô tận hoang thổ bên trong tìm tới. Vương Mập Mạp khinh thường uy hiếp nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi mới đến chớ cho mình tìm không thoải mái. Tại cái này hoang thành bên trong, đỉnh lấy kết giới tu vi áp chế, ngươi liền xem như đầu lòng cũng cho ta thật tốt của lại. Nghe lấy Vương Mập Mạp lời nói, vây xem mọi người cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính như Vương Mập Mạp nói, tại hoang thành kết giới tu vi áp chế xuống, cho dù là thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả đến, vẫn như cũng không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Lại thêm Vương Mập Mạp chủ tu nhục thân, trên thân lại có chuyên môn suy yếu áp chế pháp bảo, tại cái này cùng một chỗ gần như thành ác bá đồng dạng tồn tại. Nếu không hắn làm sao có thể lừa nhiều như vậy mới đến tân nhân đây? Lúc này, Vương Mập Mạp tiếp tục nói, dạng này, ta ăn chút thiệt thòi, ngươi cho ta 5 vạn cực phẩm linh thạch, chuyện này coi như thế đi qua. Bằng không mà nói. Thử. À đúng. Vương Mập Mạp đột nhiên meo mắt lại nhìn về phía Tư Thần bên cạnh Lạc Chi Nhu, ngươi cũng có thể đem tiểu nương tử này nhường cho ta, ta đồng dạng có thể tha cho ngươi một mạng. Chán a. Liên tại Vương Mập Mạp tiếng nói rơi xuống nháy mắt, phần bụng truyền đến cực hạn thống khổ để hắn một đôi mắt nháy mắt trợn thật lớn, trong mắt càng là gần như muốn lồi ra tới. Nồng đậm mùi máu tươi tản đi khắp nơi ra, những người xung quanh trong ánh mắt đồng thời dâng lên một vẻ vô cùng nồng đậm vẻ kinh hãi. Vương Mập Mạp túi đầu nhìn, giờ phút này, hắn bên trái phần eo đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, một cỗ quỷ dị ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt lấy cái kia chỉnh tề chỗ đứt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn không thể tin được có người có thể đỉnh lấy hoang thành trận pháp áp chế một kích trọng thương hắn nội thân. Tư thần hướng về phía trước phóng ra một bước, thiêu đốt ngọn lửa màu đen tay phải bóp lấy Vương Mập Mạp cái cổ đem hắn nâng quá mức đỉnh. Cuối cùng hỏi một lần, ngươi dùng cái gì đồ vật nhuộm dần qua khối ngọc này bàn? Vương Mập Mạp chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị một cái kìm sắt gắt gao hạn chế, luôn ngọn lửa màu đen kia đang từ tư thần lòng bàn tay kéo dài hướng toàn thân của hắn. Hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn nhục thân cùng linh hồn, có thể nội tâm hắn lại thay đổi đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đến lúc này, hắn lại thế nào sẽ còn không biết, chính mình đến tuột cùng là chọc tới hạng người gì. Không ngừng đá đạp lung tung hai chân, hắn khàn khàn nói ra, là trụ thần đại nhân ban cho lệnh bài. Một bên nói, hắn nâng lên mình mang không gian giới chỉ tay phải. Tha ta một mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Mập Mạp cái kia đau thấu xương tủy tiếng kêu rên vang lên, tình thế hắc liên hỏa diễm đem hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Chỉ là thời gian qua một lát, tư thần trong tay nhiều ra một cái không gian giới chỉ, mà trước mặt mọi người thì nhiều ra một mảnh cho tàn. Lại lần nữa xoay người nhìn hướng mọi người vây xem, nhưng phàm lá tiếp xúc qua tư thần ánh mắt người đều hoảng sợ lui về sau một bước. Tại từng trải qua vừa vặn một màn kia về sau, không ai dám đi cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người đang nghĩ, nam tử trước mắt đến tột cùng là người phương nào, hắn vì cái gì có thể không nhìn hoang thành cảnh giới áp chế. Chẳng lẽ, một cái kinh khủng ý nghĩ tại mọi người trong lòng hiện lên, nhưng không người dám tin tưởng. Dù sao, chỉ có tu vi đạt tới chi tôn cảnh đại năng mới có thể làm đến nhẹ nhõm không nhìn hoang thành tu vi áp chế. Cầm trong tay chiếc nhẫn thu hồi, tư thần nhìn về phía lúc trước mở miệng nói chuyện thiếu niên kia. Làm ta hướng đạo, ta cho ngươi thù lao, làm sao? Nghe đến tư thần lời nói, thiếu niên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu. Tốt, tốt. Kéo bên cạnh Lạc Chi Nhu tay, tư thần hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta tìm chỗ ở A Nương Tử. Tư thần ba người rời đi, mà liền tại ba người rời đi sau một khắc, tất cả vây xem người liền điên cuồng gọt vào Vương Mập Mạp cửa hàng bên trong. Đều thuộc về ta, ai dám cùng lão tử cướp, ta phế đi ngươi. Chương 390, tiểu hắc tử. Không phải bản nhân. Chương 390, tiểu hắc tử. Không phải bản nhân. Trải qua chuyện này, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đối với hoang thành hỗn loạn cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Đi tại trên đường, cái kia mặc một thân cũ nát quần áo thiếu niên không ngừng đánh giá bên cạnh tư thần. Công tử, chẳng lẽ ngươi là chí tôn cảnh vô thượng đại năng sao? Nghe đến hắn lời nói, tư thần cười lắc đầu, còn kém xa lắm đây. Trả lời thiếu niên đồng thời, tư thần cũng không nhịn được có chút mê man. Bây giờ hắn cùng Lạc Chi Nhu đều đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách chí tôn thật cũng chỉ kém một bước. Có thể một bước này, nhưng là một đạo rất khó vượt qua là trời. Bởi vì muốn từ thánh nhân cảnh vượt qua đến chí tôn cảnh, vậy liền nhất định muốn tích lũy đến đủ nhiều tín ngưỡng chi lực. Đồng thời tích lũy tín ngưỡng chi lực càng nhiều, đột phá chí tôn thực lực cũng liền càng mạnh. Giống Thái Hư Cổ Long loại này thế lực vô cùng to lớn truyền kỳ chủng tộc còn chỉ có 3 cái chí tôn, có thể nghĩ bình thường thế lực muốn cung cấp nuôi dưỡng ra một tên chí tôn là sao mà khó khăn. Chư thần hoàng hôn có thể là gánh chịu toàn bộ vô tận hải yêu thú tín ngưỡng mới đột phá đến chí tôn cảnh. Mà hắn cùng Lạc Chi Nhu, tại bây giờ vong mệnh thiên nhai dưới tình huống, lại nên như thế nào đột phá chí tôn cảnh đâu? Nếu như có thể trở lại đông vực, lấy bây giờ chính mình thực lực có lẽ có thể thu phục xung quanh mấy chục hơn trăm giới vực, nhưng vấn đề chính là bọn hắn hôm nay căn bản là không có cách trở lại đông vực. Trước đây tư thần ngược lại là cũng tích lũy một chút tín ngưỡng chi lực, thế nhưng cùng đột phá chí tôn cần có lượng so sánh, hay là quá mức giật gấu và bay. Lắc đầu, tư thần không có lại suy nghĩ những thứ này. Hắn nhìn hướng bên cạnh thiếu niên, ngươi gọi cái gì? Đến từ chỗ nào? Gặp tư thần nhìn hướng chính mình, thiếu niên nắm thật chặt rộng dài áo bào, vừa cười vừa nói, gọi ta tiểu hắc tử liền tốt, trước đây cha nương ta đều như vậy gọi ta. Tiểu hắc tử. Nhìn xem trước mặt thiếu niên dáng dấp, tư thần gật đầu cười. Tuy nói danh tự này đối bổ câu có chút không lễ phép, nhưng lại còn rất phù hợp thiếu niên đặc điểm. Nhìn tuổi của hắn chỉ so với tư thần gần 2-3 tuổi, nhưng hắn cái đầu lại rất nhỏ, chỉ không đến 1m7. Đồng thời hắn vô cùng gầy, da tay ngăm đen bên dưới gầy trơ cả xương. Mặc dù như thế, hắn tu vi nhưng cũng đã đạt đến độ kiếp cảnh cửu trọng, khoảng cách thành tiểu thánh nhân chỉ thiếu một chút. Ta cùng công tử không giống, ta là hoang vực thổ dân, từ nhỏ liền sinh hoạt tại hoang vực. Tiểu hắc tử đùa nghịch giống như nói với tư thần, cho nên công tử tuyển chọn ta làm hướng đạo, quả thực giá trị vượt xa số tiền bỏ ra. Ồ, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đều có chút kinh ngạc. Rất kinh ngạc đi. Tiểu hắc tử thoải mái cười một tiếng, nhưng hắn trong tươi cười lại phảng phất ẩn chứa rất nhiều khó tả thất lạc cảm xúc. Ta sinh ra ở hoang vực vùng sát biên giới chi địa, phụ mẫu trước khi chết hao hết tất cả tích góp, cái này mới đưa ta đưa đến hoang thành. Ta tại cái này hoang thành bên trong sờ soạn lần mò những năm này, đối bên này thông tin có thể là rõ rõ ràng ràng. Nghe đến đó, tư thần cùng Lạc Chi Nhu ánh mắt đều có chút phức tạp. Một thân một mình đến hoang thành loại này ngoài vòng pháp luật chi địa sông sáo, hơn nữa còn tu luyện đến độ kiếp cảnh, ở trong đó gian khổ quả thực không cần nói cũng biết. Cũng trách không được tiểu hắc tử sẽ như vậy gầy. Tựa hồ là không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, tiểu hắc tử đối tư thần cùng Lạc Chi Nhu nói ra, công tử, phu nhân, các ngươi lần thứ nhất đến hoang thành, có một việc các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Chúng ta mỗi tháng đều cần ra ngoài đi vô tận hoang thổ bên ngoài tìm kiếm hoang tinh, dùng cái này đến giao nộp trụ thần đại nhân mỗi tháng hướng chúng ta thu lấy 100 hoàng tinh, một khi không thể đúng hạn giao nộp, liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra thành. Một khi bị khu trục ra khỏi thành, vô tận hoang thổ xâm nhiễm là sẽ muôn chúng ta mệnh. Đương nhiên, lấy công tử năng lực, từ địa phương khác làm tới hoang tinh cũng không phải việc khó gì. Nghe lấy tiểu hắc tử giải thích, tư thần hiểu rõ nhẹ gật đầu. Một loại sinh ra từ vô tận hoang thổ tinh tại sao? Ngoài ra còn có một vấn đề. Tiểu hắc tử, thường nghe các ngươi nói lên trụ thần xưng hô thế này, hắn là cái này hoang thành người sở hữu.
Đúng.
Tiểu hắc tử gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, hoang vực tổng cộng có tứ đại trụ thần, nghe nói khống chế hoang thành chính là thứ hai trụ thần, toàn bộ hoang thành rất nhiều thủ tục đều thuộc về hắn quản, là cái chí tôn cảnh siêu cấp đại năng. Không quản là pháp tắc xác định hay là cái này ngăn cách bình chướng, đều là trụ thần sở thiết hạ. Nhắc lên trụ thần hai chữ, tiểu hắc tử trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ vẻ cừu hận, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu. Trụ thần. Đến nơi này, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đối cái này hoang thành cũng có đầy đủ hiểu rõ. Sau đó không lâu, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đi theo tiểu hắc tử đi tới một tòa có chút xa hoa khách sạn phía trước. Cái này khách sạn tầng 1 là chỗ ăn cơm, hướng bên trên mấy tầng thì là ở trọ địa phương. Đi vào khách sạn ngay lập tức, mấy tên tu sĩ cái kia lớn tiếng đàm luận liền truyền đến tư thần ba người trong hai. Nghe nói không, trước đây không lâu tiến về Bắc vực những người kia trở về. Ồ, thu hoạch làm sao? Có hay không thu hoạch được cơ may lớn gì? Đừng nói đại cơ duyên, ta cảm giác những người kia tinh thần đều không bình thường, không phải là nói chính mình nhìn thấy chuẩn đế đại chiến, còn nói cái gì có cái thánh nhân tiểu tử chém giết thời kỳ toàn thịnh chí tôn cảnh lục trọng đại năng. Còn thánh nhân chém giết chí tôn đâu, giấy chí tôn. Chuyện này nếu là thật, ta trực tiếp ăn cô vợ trẻ của người chân.
Đúng, nhớ tới để nàng đừng rửa chân.
Tư thần. Lạc Chi Nhu. Nghe đến cái này không che giấu chút nào lớn tiếng nghị luận, tư thần cùng Lạc Chi Nhu nhìn hướng lẫn nhau thần sắc đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuyển đến hoang vực sao. Cái này mới bao lâu? Bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng bình thường, dù sao lúc đó vô tận băng nguyên có thể là tập hợp toàn bộ lăng tiêu đại lục đứng đầu thánh nhân. Chiến tranh kết thúc, bọn họ từ Bắc vực trở lại hoang vực cũng không dùng được quá lâu. Loại này sự tình, nhất định là không che giấu nổi. Tựa hồ là chú ý tới tư thần cùng Lạc Chi Nhu dị thường, tiểu hắc tử tò mò hỏi, công tử, cảnh giới của ngươi cao, ngươi cảm thấy bọn họ nói là sự thật sao? Tư thần gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nhếch miệng, khả năng là.
Thật sao?
Nghe đến tư thần lời nói, tiểu hắc tử há to miệng, thật sự có người có thể tại thánh nhân cảnh lúc chém giết chí tôn sao? Cái kia phải là cái dạng gì tuyệt thế thiên tiêu? Đang lúc nói chuyện, tiểu hắc tử trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Ta lúc nào có thể trở thành như thế thiên tiêu a? Tư thần đứng ở một bên nghe lấy người khác dạng này khoa trương chính mình, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Chương 391, vô tận hoang thổ bên ngoài. Xung đột. Chương 391, vô tận hoang thổ bên ngoài. Xung đột. Tại trong lữ điếm yên ổn, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đi tới dưới lầu lúc, tiểu hắc tử chính một mặt hưng phấn nghe lấy trong đại sảnh các thực khách nghị luận bắt vượt sự tình. Nghe nói cái kia thiên tiêu trong cơ thể đang ngủ say một tôn thượng cổ đại năng, chỉ là một trưởng liền đem một tôn chuẩn đế đập chết. Đây chẳng phải là đại đế cấp cường giả? Cái này người nào còn nói đến chuẩn đâu, tóm lại rất mạnh là được rồi. Tư thần cùng Lạc Chi Nhu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hướng tiểu hắc tử vây vây tay. Công tử, có cái gì phân phó sao? Tại thu lấy tư thần dự chi một vạn cực phẩm linh thạch làm thù lao về sau, tiểu hắc tử hiện tại đã trở thành tư thần cùng Lạc Chi Nhu chuyên trách quản gia. Trong lòng cũng của hắn có chính mình tính toán. Tại từng trải qua tư thần tiện tay miểu sát thánh nhân cảnh vương mập mạp về sau, hắn đã có thể kết luận trước mắt chuyện này đối với đẹp mắt vô lý phu thê tuyệt đối lai lịch bất phàm. Mà đi theo loại người này bên người, bản thân chính là một loại đại cơ duyên. Tư thần không chút nghĩ ngợi nói ra, chúng ta đối hoang tinh cùng với hoang tinh sản xuất đều vô cùng hiếu kỳ, không bằng chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành. Tự nhiên có thể. Tiểu hắc tử nhẹ gật đầu, vô tận hoang thổ bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với công tử đến nói tự nhiên không nói chơi, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. So sánh với hoang thành, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đối vô tận hoang thổ hứng thú lớn hơn. Dù sao, thái cổ bốn đại hung địa bên trong ba cái bọn họ đều đã thấy qua, chỉ còn cái này được xưng là thái cổ bốn đại hung địa đứng đầu vô tận hoang thổ. Lại một lần nữa đi ra hoang thành, cô kia lực lượng kỳ lạ cũng lại một lần nữa đem tư thần ba người vây quanh. Tư thần cùng Lạc Chi Nhu phản ứng không hề rõ ràng, nhưng tiểu hắc tử nhưng lại không thể không vận dụng tự thân linh lực tại bên ngoài thân tạo thành một đạo phòng hộ bình chướng. Từ tiểu hắc tử dẫn đầu, ba người một đường hướng về hoang thành phương tây lao đi. Trong lúc này, tiểu hắc tử cũng tại cùng tư thần hai người giải thích chính mình đối vô tận hoang thổ hiểu rõ. Vô tận hoang thổ xem như thượng cổ tứ đại cấm địa bên trong hung hiểm nhất một chỗ cấm địa, tiến vào bên trong người có chín thành đều sẽ vĩnh viễn lưu tại trong đó. Hoang thành bên trong tìm kiếm hoang tinh địa phương cũng chỉ là vô tận hoang thổ bên ngoài một phiến khu vực mà thôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ sẽ có người bí quá hóa liều tiến vào vô tận hoang thổ bên trong. Tục truyền, từng có thọ nguyên sắp hết chí tôn tiến vào vô tận hoang thổ, từ đó thu hoạch được đột phá chuẩn đế thời cơ. Đã từng có nghe đồn nói một người tộc thiếu niên tiến vào vô tận hoang thổ, lúc trở ra, trong tay đã nhiều ra đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới chí tôn cảnh rộng lượng tài nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người mới sẽ hung hãn không sợ chết tiến vào bên trong, chỉ vì tìm được có khả năng cơ hội vươn lên. Có người nói vô tận hoang thổ bên trong tồn tại vô số thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại quỷ dị tồn tại, sẽ vô tình thôn phệ bất luận cái gì người sống linh hồn. Cũng có người nói vô tận hoang thổ là đại đế vẫn là chỗ, đại đế cấp bậc oán khí lan tràn vạn dặm cương vực. Nhưng vô luận truyền ngôn làm sao, tựa hồ không có cái nào nghe đồn là được đến qua chứng thực. Bởi vì mọi người từng trải qua chân tướng người đều chết. Phía trước vương mập mạp mua bán những vật kia đều chỉ là từ vô tận hoang thổ bên ngoài khu vực tìm tới, không coi là vật gì tốt.
chân chính đến từ vô tận hoang thổ bảo bối cũng không tới phiên hắn, sớm đã bị trụ thần phủ lấy đi. Theo ba người dần dần tới gần vô tận hoang thổ vị trí tây bộ, Tư Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được cỗ kia âm tà lực lượng ngay tại dần dần mạnh lên. Đến lúc này, Tiểu Hắc Tử chỉ có thể bị ép tăng lớn linh lực tiêu hao, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất triệt tiêu cỗ lực lượng kia xâm nhập. Lúc trước hoang thành bên ngoài người kia, cũng chính bởi vì không cách nào vận dụng tự thân linh lực chống cự, lại không cách nào được đến hoang thành che chở, cái này mới thành bộ dáng kia. Nhìn xem bên cạnh Tiểu Hắc Tử hơi có chút cật lực dáng dấp, Tư Thần đưa tay dùng sáng thế pháp tắc ở ngoài thân thể hắn một lần nữa xây lên một đạo bình chướng. Trong chốc lát, cỗ kia âm tà lực lượng hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích. Tiểu Hắc Tử thậm chí còn cảm giác chính mình cái kia đến bình cảnh cảnh giới có một tia bừng lòng, thân thể cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái. Một mặt kinh ngạc nhìn hướng Tư Thần, "Công tử, đây cũng là lực lượng pháp tắc?" Tư Thần nhẹ gật đầu, "Đúng, có vấn đề gì sao?" "Vì sao cảm giác?" Tiểu Hắc Tử do dự nói ra, "Công tử lực lượng pháp tắc cùng những người khác không giống nhau lắm." "Không giống?" Tư Thần nghiêng đầu một chút, "Ta đã từng gặp qua những người khác lực lượng pháp tắc, thế nhưng vô luận loại nào, cho dù là phẩm giai cao tới thánh cấp lực lượng pháp tắc đều xa xa không cách nào cùng công tử lực lượng pháp tắc so sánh." Đối mặt Tiểu Hắc Tử ánh mắt kinh ngạc, Tư Thần chỉ là cười lắc đầu. Bây giờ Tư Thần thân có hai loại lực lượng pháp tắc, một loại là thế giới thụ sáng thế pháp tắc, một loại khác thì là tịnh thế hắc liên diệt thế pháp tắc. Nguồn gốc từ thái cổ thập đại tiên chủng lực lượng pháp tắc tuyệt không phải bình thường lực lượng pháp tắc có thể so. Dù cho Lạc Chi Nhu là lợi dụng Tư Thần lực lượng pháp tắc đột phá thánh nhân cảnh, chiến lực của nàng vẫn như cũ đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số thiên kiêu. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Tư Thần phát giác được giữa thiên địa tia sáng bắt đầu thay đổi đến ảm đạm, đồng thời một cỗ to lớn uy áp bắt đầu bao phủ ở trong thiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh, làm cho bọn họ không cách nào lại lăng không mà đi. "Công tử, chúng ta đến." Bị Tư Thần lực lượng kéo lên trôi nổi tại bầu trời trên không, Tiểu Hắc Tử đưa tay chỉ hướng phía trước. Nơi này chính là vô tận hoang thổ khu vực bên ngoài, vượt qua mảnh này vắt ngang ngàn dặm địa vực, chính là vô tận hoang thổ chân chính cửa ra vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, vốn là một tòa bao la bình nguyên địa giới bên trên lại nhiều ra rất nhiều đầy người cái hố cao ngất cự thạch. Những này cự thạch lấy phương thức kỳ lạ bài bố, càng đến gần bình nguyên chỗ sâu thì càng dày đặc, cái hố cũng càng nhiều. Không thể không nói, nếu là hội chứng sợ lỗ người bệnh thấy cảnh này, tuyệt đối phải rơi đầy đất nổi da gà. Hoang tinh chính là sinh ra từ những này cái hố bên trong, càng đến gần chỗ sâu, sản xuất hoang tinh tỷ lệ lại càng lớn, nhưng mức độ nguy hiểm cũng càng cao, thánh nhân cũng có khả năng vỡ lạc. Còn có điểm trọng yếu nhất, từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa, dám ở chỗ này lăng không mà đi. Đột nhiên, liền tại Tiểu Hắc Tử còn chuẩn bị nói cái gì lúc, một đạo tiếng cười lạnh lại bỗng nhiên đem hắn đánh gãy, sau đó một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực liền hướng về Tư Thần ba người công tới. "Công tử cẩn thận." Tư Thần xoay người, ánh mắt lạnh nhạt giơ tay lên ngăn hướng về phía đạo kia linh lực trùng sáng. Trùng sáng cùng Tư Thần bàn tay phát sinh kịch liệt va chạm, chói mắt hào quang màu đỏ đem nơi đây mấy người hoàn toàn chiếu sáng. Tư Thần bàn tay có chút dùng sức, lập tức liền đem trùng sáng kia hoàn toàn bóp nát. Phía dưới, ba cái mặc cám tử sắc trường sam tu sĩ trong mắt đầu tiên là lóe lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tư Thần lại có thể như vậy nhẹ nhõm ngăn lại bọn họ công kích. Nhưng rất nhanh cái này lau kinh ngạc liền bị che giấu, thay vào đó là vẻ vá hung hăng kiệt ngạo chi sắc. "Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị tiến vào vô tận hoang thổ bên ngoài tìm kiếm hoang tinh?" Tư Thần có chút nheo mắt lại, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Nếu không phải, vậy liền nhanh lăn. Nếu là, vậy thì nhanh lên giao nộp 1000 hoang tinh. Chương 392, thương chống đỡ trên trán, hai phu thê lại còn tại cười. Chương 392, thương chống đỡ trên trán, hai phu thê lại còn tại cười. Nếu không phải, vậy liền nhanh lăn. Nếu là, vậy thì nhanh lên giao nộp 1000 hoang tinh. Nghe đến người kia lời nói, Tiểu Hắc Tử trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Thu lấy qua đường tiền thì cũng thôi đi, vì sao người bình thường tiến vào bên trong chỉ cần 10 cái hoang tinh, đến chúng ta nơi này liền lật gấp trăm lần? Ngươi hỏi ta vì sao? Trường Sam tu sĩ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ta là thứ hai trụ thần đại nhân người, ta nói thu bao nhiêu, các ngươi liền phải giao bao nhiêu. Nghe đến hắn lời nói, Tư Thần ánh mắt bỗng nhiên hơi động một chút. Chính mình mới vừa vặn đi tới hoang thành, cùng vậy mọi người trong miệng thứ hai trụ thần không có qua bất luận cái gì gặp nhau, nhưng giờ phút này lại đột nhiên có người hướng chính mình làm loạn. Hơn nữa còn chỉ là một cái thánh nhân cảnh tứ trọng cùng một cái thánh nhân cảnh lục trọng. Loại này tu vi nếu là đặt ở những giới vực khác đã coi là một phương cường giả, có thể tại hoang vực lại có vẻ có chút qua quýt bình bình. Nói bọn họ phía sau không có ỷ vào Tư Thần là không tin. Tiểu Hắc Tử khi nghe đến hai người lời nói lúc thì là sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ba người từ không trung chậm rãi rơi xuống, Tiểu Hắc Tử dẫn đầu tiến lên một bước đối hai người nói ra: "Hai vị, công tử nhà ta mới vừa vặn đến hoang vực, trên thân cũng không có hoang tinh, huống hồ cũng không có người nói qua vô tận hoang thổ bên ngoài không cho phép lăng không bay qua." Bởi vì hai người thân phận đặc thù, Tiểu Hắc Tử ý nghĩ đầu tiên là tạm thời gián xếp ổn thỏa, dù sao tại hoang vực tùy tiện trêu chọc một tôn trụ thần là một kiện cực kỳ không lý trí sự tình. Có thể đối mặt Tiểu Hắc Tử giải thích, hai cái trường sam nam tử nhưng là không cảm kích chút nào. Nam tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không lần đầu tiên tới hoang vực, làm trái trụ thần đại nhân quy củ, vậy liền ngoan ngoãn bị phạt, nếu không ngày nào chết yểu ở vô tận hoang thổ bên trong, cũng chỉ là trụ thần phụ chuyện một câu nói." Nam tử trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị, đồng thời hai người càng là một mặt cười tà nhìn xem Tư Thần ba người. Mà liên tại Tiểu Hắc Tử còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tư Thần lại kéo hắn lại cánh tay. Tư Thần đi đến hai người phía trước, đồng thời thuận miệng hỏi: "Ta đi tới hoang thành về sau cũng chỉ cùng một người từng có gặp nhau, đó chính là Vương Mập Mạp. Các ngươi quan hệ gì?" Nghe đến Tư Thần lời nói, cầm đầu trường sam nam tử hô hấp có chút cứng lại, nhưng rất nhanh hắn liền nghiêm nghị nói ra: "Ta ta không biết ngươi đang nói cái gì, càng không nhận ra cái gì Vương Mập Mạp.
Tiểu tử, không sợ nói cho ngươi, ta trụ thần phủ cường giả Chí Tôn liền tại cách nơi này không đủ trăm dặm địa phương, nếu là ngươi quả thật không biết tốt xấu, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết.
Ồ, nghe đến hắn lời nói, Tư Thần ánh mắt cũng không nhịn được hơi động một chút. Như thế nói đến, Hoang Thành bên trong cũng không phải là chỉ có thứ hai trụ thần một cái Chí Tôn.
Lúc này, Tiểu Hắc Tử hạ giọng đối Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu nói ra, công tử, Hoang Thành trụ thần phủ có một trụ thần ba kim cương câu chuyện. Trừ trong truyền thuyết thứ hai trụ thần, còn có ba tên Chí Tôn cảnh vô thượng đại năng. Nghe xong Tiểu Hắc Tử giải thích, Tư Thần cũng là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nghĩ đến đây chính là hai người trước mắt dựa vào.
Công tử,
Tiểu Hắc Tử lại lôi kéo Tư Thần cánh tay, không bằng chúng ta tạm thời thối lui à, có lẽ có thể thay cái phương hướng lại tiến vào vô tận hoang thổ bên ngoài. Cho dù là tại Hoang Thành, Chí Tôn cảnh cường giả cũng xưng được là tuyệt đối vô thượng đại năng. Cho dù là vừa vặn tấn cấp Chí Tôn cường giả y nguyên có khả năng nhẹ nhõm nghiền ép mấy chục cái thánh nhân, càng đừng đề cập giờ phút này bọn họ chỉ có ba người. Chỉ là, cũng liền tại Tiểu Hắc Tử tiếng nói vừa ra một giây sau, Tư Thần nhưng là ánh mắt không có chút nào ba động hướng đi phía trước hai tên trưởng sam nam tử. Hai người nhìn xem đến gần Tư Thần, trong mắt bọn họ cái kia kiệt ngạo quang mang cũng càng thêm tràn đầy. Hiển nhiên, Tư Thần kiêng kỵ bọn họ trụ thần phủ thân phận, cho nên chuẩn bị yếu thế.
"Tiểu tử, ta biết ngươi vừa tới hoang vực, nếu là thực tế không bỏ ra nổi 1000 hoàng tinh, ta có thể phát thiện tâm để ngươi dùng 10 vạn linh thạch thay thế."
Phúc. Hai người còn chưa nói xong lời nói im bặt mà dừng, ngay sau đó mắt của bọn hắn con ngươi bỗng nhiên trở lớn, hai mắt mang theo kịch liệt bất khả tư nghị nhìn về phía bụng của mình. Tại nơi đó, bị ngọn lửa màu đen bao trùm cánh tay đã đem thân thể bọn hắn thể đâm xuyên. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem hai người hoàn toàn bao phủ. Tại cái kêu kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong, hai người thân thể thật nhanh tiêu tán, rất nhanh liền tại ngọn lửa màu đen kia bên trong hóa thành đầy đất cho tàn. Âm lanh gió phất qua, đem cái kia cho tàn thổi hướng lên bầu trời bên trong, mà hai người kia cũng giống như từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện qua. Nhìn trước mắt một màn, Tiểu Hắc Tử nháy mắt thay đổi đến có chút ngốc trệ. Hai cái sống sờ sờ thánh nhân cứ thế mà chết đi. Vừa vặn hai người này tu vi có thể so với Hoang Thành bên trong Vương Mập Mạp còn cao, mà còn nơi này cũng không có Hoang Thành kết giới áp chế tu vi. Làm sao cảm giác Tư Thần giết hai cái này thánh nhân so giết gà còn đơn giản. Mà tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiểu Hắc Tử thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng, "Công tử, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi."
Tiểu Hắc Tử ánh mắt cảnh giác đảo qua xung quanh mỗi một góc, sau đó nói nhanh, "Hai người này mặc dù không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng trụ thần phủ người trước sau như một không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích trụ thần phủ uy nghiêm, bọn họ chết rồi, trụ thần phủ đại năng rất nhanh liền sẽ lần theo khí tức truy tra tới." Cứ việc Tiểu Hắc Tử đối Tư Thần miểu sát hai cái trung giai thánh nhân một màn cảm thấy khiếp sợ, có thể hắn nhưng biết rõ, Tư Thần dù cho mạnh hơn, lại như thế nào có khả năng cùng trong truyền thuyết Chí Tôn cảnh đại năng chống lại. Sợ rằng đến lúc đó trụ thần phủ Chí Tôn cảnh đại năng sẽ giống vừa vặn Tư Thần giết hai cái kia thánh nhân đồng dạng giết bọn hắn đi. Cho nên, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là mau rời khỏi.
"Công tử, nếu là ngươi hoang tinh không đủ, ta chỗ này còn có một chút, nhưng trước mắt đã không thích hợp nữa tiến vào vô tận hoang thổ bên ngoài."
Tiểu Hắc Tử dứt lời, hắn lúc này chuẩn bị lôi kéo Tư Thần rời đi bọn họ vị trí. Có thể là liền tại hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu thời điểm, cả người hắn lại sửng sốt.
"Nương tử, cái này độ nghiệp tiên tuệ thật có hiệu quả sao? Vì cái gì chúng ta cố gắng lâu như vậy cũng không thấy bụng nâng lên tới?"
Giờ phút này, Tư Thần chính cầm Lạc Chi Nhu trắng nón cổ tay trắng, nhìn từ trên xuống dưới nàng mang theo trên tay độ nghiệp tiên tuệ. Lúc trước Lạc Chi Nhu vì được đến cái này chuẩn đế cấp bậc bảo vật có thể là kém chút đánh đổi mạng sống đại giới, có thể Tư Thần giờ phút này lại có chút hoài nghi lên tác dụng của nó.
Lạc Chi Nhu nhưng là giơ tay lên chọc chọc Tư Thần ngực, "Tên bố lại, nói mỏ gì đây? Lại buông nghịch lưu manh không để ý tới ngươi."
"Tiểu Hắc Tử,
không phải anh em vừa vặn là có hai người chết ta, chẳng lẽ là ta hoa mắt?
Đây chính là trụ thần phủ người à, giết trụ thần phủ hai cái thánh nhân, nhân gia Chí Tôn cảnh cường giả lập tức sắp đến, các ngươi lại tại nghiên cứu một cái nhìn qua có hoa không quả vòng tay. Cái vòng tay này so thời khắc này nguy cơ còn trọng yếu hơn, không phải là thánh cấp chí bảo."
May mà Tư Thần rốt cục vẫn là nhớ tới chính sự, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc Tử.
"Tốt, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta mau vào trong đó tìm kiếm hoang tinh đi."
Tiểu Hắc Tử nhẹ gật đầu, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, "Xác thực, chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này."
"Ai?
Cái gì?"
Chương 393, Cầu Long Chí Tôn. Chiến sự lên.
Chương 393, Cầu Long Chí Tôn. Chiến sự lên.
Cứ như vậy, tại Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cái kia không chút nào đem việc này để ở trong lòng vẻ mặt, Tiểu Hắc Tử một mặt sinh không thể luyến mang theo bọn họ đi vào vô tận hoang thổ bên ngoài. Hắn thấy, trụ thần phủ Chí Tôn cảnh cường giả không bao lâu liền sẽ chạy tới bên này. Tại nhìn đến bị giết chết trụ thần phủ thành viên lúc, đến lúc đó trụ thần phủ cường giả sợ rằng sẽ đem toàn bộ lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ.
Tiểu Hắc Tử rất muốn khuyên Tư Thần hai người rời đi, hoang vực như thế lớn, nếu quả thật muốn trốn lời nói, trụ thần phủ dù cho lại thần thông quảng đại cũng không dễ dàng tìm tới bọn họ. Nhưng nếu như là tiến vào vô tận hoang thổ vòng ngoài lời nói, cái kia bị bắt đến tỷ lệ sẽ phải có cấp số nhân tăng lên.
Tư Thần cũng phát giác Tiểu Hắc Tử lo lắng, cho nên hắn nhẹ nói, "Tiểu Hắc Tử, nếu là ngươi thực tế lo lắng, có thể trở về hoang thành chung đằng ta, chúng ta khi tìm thấy hoang tinh về sau liền sẽ trở về hoang thành bên trong, đến lúc đó vẫn như cũ tìm ngươi làm hướng đạo."
"Cái này sao có thể được?"
Đối mặt Tư Thần chuyện này đối với Tiểu Hắc Tử đến nói an toàn nhất biện pháp, Tiểu Hắc Tử nhưng là kiên định lắc đầu.
"Ta mang các ngươi đến nơi này, nên mang các ngươi an toàn trở về hoang thành. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta tất nhiên nhận công tử thù lao, tự nhiên không thể bước xuống các ngươi mặc kệ. Việc đã đến nước này, lại nhiều phàn nàn đều đã vô dụng, cho nên tiểu hắc tử hiện tại chỉ muốn mang theo Tư Thần hai người tận lực né tránh trụ thần phủ đuổi bắt. Lại nói, nếu là không có hướng đạo, các ngươi bị phát hiện xác suất sẽ chỉ càng cao, có ta chỉ dẫn, có lẽ còn có thể an toàn một chút. Tiểu hắc tử tiếng nói rơi xuống, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu biểu lộ cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới trước mắt cái này tu vi thậm chí không đủ thánh nhân cảnh thân ảnh gầy nhỏ thế mà lại nói như vậy. Đưa tay là tiểu hắc tử ra cố xung quanh cơ thể pháp tắc bình chướng, Tư Thần phát ra từ nội tâm thoải mái cười một tiếng, đa tạ. Vượt qua vô tận hoang thổ vào ngoài giới hạn, Tư Thần ba người cuối cùng đi vào cái kia vô số san sát cự thạch bên trong. Mà liên tại bọn họ bước vào rừng đá bên trong sau một lát, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức kinh khủng tùy theo dáng lâm đến khu này giữa thiên địa. Chí tôn cảnh uy áp hành trải rộng ra đến, một đạo mặc màu đen long văn trường bảo nam tử trung niên xuất hiện ở Tư Thần ba người vừa vặn vị trí. Túi người vây lên trên mặt đất còn chưa bị gió hoàn toàn thổi tan cho tàn, cẩn thận cảm thụ được trong đó lưu lại lực lượng khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này có chí tôn cảnh tam trọng tu vi đại năng đứng dậy xông về phía trước rừng đá bên trong. Tựa như là từng cố giữ tận bản mèo thi thể một dạng, những này cự thạch hình thái bẻ cong, trên nó trải rộng to to nhỏ nhỏ cái hố. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong tìm kiếm hoang tinh, cho nên khu vực bên ngoài hoang tinh đã cứ ít. Tại đá lởm chởm trong quái thạch xuyên tới xuyên lui, Tư Thần trước hết nhất tại một tảng đá lớn phía trước ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, cự thạch kia bên trên một chỗ cái hố công chính lóng lánh óng ánh hào quang màu tím thẫm. Đem tay vươn vào cái hố bên trong, lại lần nữa khi nhấc lên Tư Thần trong tay đã nhiều ra một khối hình giọt nước tinh thạch. Đem hắn nắm trong tay, Tư Thần ánh mắt cũng là khẽ run lên. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được cỗ kia sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Cùng bình thường linh khí khác biệt, hoang tinh bên trong năng lượng cực kỳ mãnh liệt của bạo, đồng thời tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ lực lượng pháp tắc. Cỗ lực lượng này cùng thế giới thụ hoặc tịnh thế hắc liên lực lượng pháp tắc cũng khác nhau, có thể là khí tức không chút nào không so với yếu bao nhiêu. Đây chính là hoang tinh sao? Nhìn xem Tư Thần trong tay hoang tinh, tiểu hắc tử cũng không nhịn được nói ra, "Công tử, tục truyền hoang tinh chính là vô tận hoang thổ bên trong cỗ kia kỳ dị lực lượng cụ tượng hóa, có thể suy yếu vô tận hoang thổ ăn mòn, cũng có thể xem như linh thạch sử dụng." Thứ này tại toàn bộ hoang vực đều là đồng tiền mạnh. Tư Thần nhìn hướng hắn, tìm kiếm hoang tinh quá trình đơn giản như vậy, cảm giác tựa hồ không có gì độ khó, vì cái gì những người kia tìm ra được lại như vậy khó khăn? Ai? Tiểu Hắc Tử thở dài một tiếng, hắn có chút bất đắc dĩ giang tay ra, "Công tử, đối với chúng ta mà nói lớn nhất khó khăn đã bị ngươi nhẹ nhõm vượt qua à, không phải ai đều có thể nhẹ nhõm chống cự vô tận hoang thổ lực lượng ăn mòn, nếu không hoang thành như thế nào lại trở thành hoang vực các tu sĩ cư trú chỗ đây? Mặt khác, trừ nguồn gốc từ vô tận hoang thổ ăn mòn bên ngoài, tại những lực lượng kia tương đối hùng hậu, tạo thành thời gian tương đối xa xưa hoang tinh phụ cận còn sẽ có cường đại hoang thú ẩn hiện, một chút hoang thú thậm chí có thể giết chết thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả." Nghe xong Tiểu Hắc Tử giải thích, Tư Thần hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ánh mắt đảo qua phía trước rừng đá, Tư Thần cái kia kinh khủng thần hồn lực lượng lập tức trải rộng ra. Mấy hơi về sau, hắn có chút nhíu mày lại. Xung quanh mấy chục dặm bên trong hoang tinh số lượng cực kỳ ít ỏi, dù cho có cũng đều là trong tay hắn loại này vừa vận tạo thành khối nhỏ. Thần hồn lực lượng dần dần thu lại, Tư Thần một tay ôm lại Lạc Chi Nhu vào eo, một tay giữ chặt Tiểu Hắc Tử cánh tay, sau đó thật nhanh hướng về rừng đá chỗ sâu lao đi. Bên hai tiếng gió cực tốc lướt qua, theo thân hình nhanh chóng tới gần rừng đá chỗ sâu, Tiểu Hắc Tử có khả năng vô cùng rõ ràng cảm nhận được cỗ kia chính thay đổi đến càng ngày càng mạnh ăn mòn lực lượng. Đặt ở trước đây, hắn chưa hề nghĩ qua thâm nhập rừng đá cho dù khoảng cách 20 dặm, bởi vì lấy hắn tu vi căn bản là gánh không được cái kia nguồn gốc từ vô tận hoang thổ lực lượng ăn mòn. Nhưng bây giờ Tư Thần cũng đã mang theo hắn thâm nhập gần 100 dặm. Tại Tư Thần che chở bên dưới, vô tận hoang thổ bên trong ăn mòn không có đối hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Mà theo ba người khoảng cách vô tận hoang thổ chân chính cửa ra vào càng ngày càng gần, những cái kia cự thạch bên trên hoang tinh cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng dày đặc. Tĩnh mịch tử quang chiếu sáng phiến thiên địa này, Tiểu Hắc Tử thậm chí có khả năng thấy rõ ràng những người kia đầu lớn nhỏ hoang tinh tại trong thạch động lay động. Cuối cùng, Tư Thần lập loè tốc độ bắt đầu chậm dần, mà bọn họ cũng đã thâm nhập rừng đá mấy trăm dặm, chỉ cần lại hướng trước mười vài dặm, chính là vô tận hoang thổ chân chính cửa ra vào. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thậm chí liền gió đều mai danh ẩn tích. Bởi vì ngày bình thường ít ai lui tới nguyên nhân, nơi này hoang tinh số lượng rất nhiều, gần như chỉ cần ngẩng đầu liền có thể phát hiện rất nhiều. Tại ba người phía trước liền có một khối dưa hấu lớn nhỏ to lớn hoang tinh, trong đó thậm chí chạy xuôi đã ngưng tụ thành thực chất đặc thù lực lượng pháp tắc. Tư Thần cất bước hướng về phía trước đi đến, trên cánh tay của hắn bao trùm lên ưu tử bảy rồng, trực tiếp trộm tới khối kia hoang tinh. Có thể là, cũng liền tại Tư Thần tay sắp chạm đến viên kia hoang tinh ngay mắt, hắn đột nhiên bỗng nhiên quay người, sau đó hướng phía sau vung ra một trường. Vâng. Giờ phút này, kinh khủng sóng khí nháy mắt đánh bay xung quanh tất cả cự thạch, Tiểu Hắc Tử càng là cảm giác có một tòa vạn trượng đại sơn đặt ở đầu vai của hắn. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, Tiểu Hắc Tử con ngươi nháy mắt co vào, tâm cũng triệt để chìm vào đáy cốc. Tại cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một cái thân mặc Long Văn Trường Bảo lão giả, Cầu Long Chí Tôn. Mà tại Tư Thần đối diện trên bầu trời, Long Văn lão giả chính lạnh nhạt nhìn chăm chú phía dưới Tư Thần ba người. Ba vị giết ta trụ thần phụ người, lại còn có can đảm tiến vào nơi đây tầm bảo. Chương 394, công tử lại khủng bố như vậy. Chương 394, công tử lại khủng bố như vậy. Cách nhau vài trăm mét khoảng cách, Tư Thần ánh mắt cùng bầu trời bên trong Cầu Long Chí Tôn tương giao. Chí Tôn cảnh tam trọng, Tư Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được đối phương tu vi, nhưng hắn trong mắt lại không có mảy may bối rối cùng hoảng hốt sát thái. Tại trải qua vô tận băng nguyên bên trong Chí Tôn sau đại chiến, cục diện trước mắt đã không cách nào trong lòng của hắn nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Trên bầu trời, Cầu Long Chí Tôn nhìn phía dưới ba người,
hắn không có chút nào che giấu tự thân tu vi cùng uy áp. Xem như thứ hai trụ thần thủ hạ ba đại kim cương một trong, hắn nhiệm vụ chính là trấn thủ tại Vô Tận Hoang Thổ bên ngoài. Vừa đến giữ gìn nơi đây trật tự, thứ hai thì là sàng chọn các tu sĩ từ Vô Tận Hoang Thổ bên ngoài lấy được bảo vật. Trụ thần phủ uy nghiêm là không cho khiêu khích, nếu không trụ thần phủ cũng sẽ không thống trị nơi này lâu như thế. Hiện tại, trước mắt ba người tất nhiên giết trụ thần phủ hai tên thánh nhân, vậy hắn liền tất nhiên muốn đem hắn tru sát, thậm chí là đem bọn họ thi thể treo ở hoang thành bên ngoài. Ta vốn cho rằng các ngươi sẽ chạy trốn tứ phía, thậm chí là trực tiếp rời đi hoang vực, kết quả các ngươi lại gan to bằng trời trực tiếp tiến vào mảnh này rừng đá. Tư thần bên cạnh, tiểu hắc tử hai tay cầm thật chặt, thân thể bởi vì cái kia kinh khủng uy áp mà có chút nhẹ nhàng run rẩy. Bọn họ đã đến rừng đá chỗ sâu, hắn không nghĩ tới Cẩu Long Chí Tôn còn có thể tại ngắn như thế thời điểm đuổi tới nơi này. Tiểu hắc tử muốn mở miệng giải thích, có thể là trong lòng hắn nhưng cũng rõ ràng, tất nhiên Cẩu Long Chí Tôn tìm tới nơi này, cái kia không quản hắn nói cái gì đều đã vô dụng. Có lẽ bọn họ kết quả đã chú định, trừ bỏ bị Cẩu Long Chí Tôn trấn áp bên ngoài, hắn nghĩ không ra mặt khác kết quả. Mà liên tại tiểu hắc tử tưởng rằng hắn cùng tư thần hai phu thê hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, tư thần âm thanh nhưng cũng tại lúc này vang lên. Không hỏi xem ta vì cái gì giết hai cái kia tạp chủng sao? Nghe đến bên cạnh tư thần lời nói, tiểu hắc tử quay đầu nhìn hướng hắn, ngay sau đó liền phát hiện tư thần cùng Lạc Chi Nhu thần sắc không có biến hóa chút nào, liền phảng phất trước mắt Chí Tôn chỉ là cái qua quýt bình bình tiểu nhân vật đồng dạng. Tiểu hắc tử hơi sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phu thê hai người thế mà tại đối mặt Chí Tôn lúc đều thủy chung là bộ dáng này. Cẩu Long Chí Tôn khi nghe đến tư thần lời nói lúc nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi còn chuẩn bị vì chính mình sợ tác sở vi cãi lại một phen. Tiểu bối, không muốn trong lòng còn có ảo tưởng, nơi này cũng không phải ngươi xuất thân địa phương, tại hoang vực, trêu chọc trụ thần phủ hạ chẳng cũng chỉ có chết con đường này. Nghe vậy, tư thần khẽ gật đầu một cái. Xem ra không riêng hai người kia đáng chết ta. Chậm rãi ngẩng đầu, tư thần ánh mắt lại một lần nữa cùng Cẩu Long Chí Tôn tương giao. Liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Long Chí Tôn trong tay sáng lên thâm thúy u quang, đồng thời một đạo trầm thấp tiếng long ngâm tại hắn quanh thân quanh quần mà lên, hắn bỗng nhiên hướng về tư thần ba người vị trí vung ra một đạo kinh khí. Chết đi. Một đầu toàn thân đen nhánh cầu long bay thẳng tư thần ba người mà đi, nguồn gốc từ Chí Tôn cảnh lực lượng kinh khủng đem dọc đường tất cả toàn bộ vỡ nát. Nương tử, các ngươi ở một bên cho ta. Tư thần nói khẽ với bên cạnh Lạc Chi Nhu căn dặn một tiếng, hắn nâng lên cánh tay phải, một gốc toàn thân từ đen nhánh hỏa diễm cấu trúc hắc liên ở trong tay của hắn chậm rãi hiện lên. Hắc liên chậm chậm xoay tròn, sau đó rời khỏi tay, thẳng tắp đánh tới phía trước cầu long hư ảnh. Thấy tình cảnh này, trên bầu trời Cẩu Long Chí Tôn trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ trêu tức và mang. Hắn thấy, tư thần một cái chỉ là thánh nhân cảnh đỉnh phong tại đối mặt hắn lúc công kích lại vẫn như vậy tùy ý, cái này cùng tự tìm cái chết cũng không có cái gì khác nhau. Màu đen hỏa liên cùng Cẩu Long hư ảnh qua trong giây lát vượt qua vài trăm mét khoảng cách, sau đó tại đống loạn thạch trên không đột nhiên đánh vào nhau. Oeng! Trong chốc lát, màu đen hỏa liên đột nhiên nổ tung, cái kia phảng phất có khả năng đốt cháy tất cả hỏa diễm từ Cẩu Long hư ảnh long đầu bắt đầu, thật nhanh hướng phía sau lan tràn mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Cẩu Long Chí Tôn công kích liền bị tư thần hoàn toàn hóa giải. Cái này sao có thể? Thấy tình cảnh này, Cẩu Long Chí Tôn con mắt đống nhiên trở lớn, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn hướng tư thần vị trí, mà cũng chính là tại lúc này, hắn nghe đến cái kia kịch liệt tiếng nổ, cũng nhìn thấy tư thần dưới chân lõm đại địa. Hai chân đống nhiên đạp về mặt đất, tư thần thân thể liền như là một cái như đạn pháo phóng lên tận trời, bay thẳng Cẩu Long Chí Tôn mà đi. Đợi đến Cẩu Long Chí Tôn kịp phản ứng lúc, tư thần đã đi tới hắn trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Cẩu Long Chí Tôn nghe đến từ tư thần trong miệng tốt ra bà trước kia. Lăn xuống đi. Ú tử kia sáng tại tư thần trên đùi phải hiện lên, một đạo thái hư cổ long hư ảnh bờn quanh trên nó, tư thần một cái đá ngang quất về phía trước mặt Cẩu Long Chí Tôn. Phần bụng truyền đến một cỗ gần như không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng, Cẩu Long Chí Tôn thậm chí không kịp làm ra phòng ngự, cả người hắn hướng thẳng đến phía dưới đại địa tới. Ầm ầm. Đại địa nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số cự thạch bị vỡ nát, những cái kia từ đầu đến cuối thủ hộ tại hoang tinh bên cạnh hoang thú bắt đầu chạy từ phía. Nơi xa, tiểu hắc tử cùng Lạc Chi Nhu đứng tại biên giới chiến trường. Coi hắn nhìn thấy trước mắt phát sinh một màn lúc, miệng của hắn càng là mức độ lớn nhất nối rộng ra. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, dùng cái này đến xác định chính mình có phải hay không là nhìn lầm. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tất cả những thứ này rõ ràng đều là thật. Thánh nhân cảnh đỉnh phong tư thần một cái đá ngang tát bay Chí Tôn cảnh tam trọng Cẩu Long Chí Tôn. Nếu thật là như vậy, hắn cùng tư thần hai phu thê có lẽ thật có thể sống từ Cẩu Long Chí Tôn trong tay thoát đi. Bành! Cũng liền tại tiểu hắc tử lại lần nữa nhìn về phía trước lúc, một đạo giống như điên dại thân ảnh nhưng cũng từ đại địa khe hở bên trong lao ra. Giờ phút này, Cẩu Long Chí Tôn tóc dài rối tung ra, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh kia. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này bị chính mình coi là sâu kiến người vậy mà lại có như thế lực lượng kinh khủng. Nếu như nói phía trước Hắc Liên Thiêu tấn hắn công kích, cái kia vừa mới cái này một cái đá ngang lại là chuyện gì xảy ra? Có khả năng dung chuyển Chí Tôn nhục thân lực lượng, đây quả thật là một cái thánh nhân cảnh đỉnh phong có thể có được. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tư thần, Cẩu Long Chí Tôn gào thét hỏi. Có thể có được kinh khủng như vậy chiến lực, Cẩu Long Chí Tôn không tin tư thần chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Còn nếu là tư thần lai lịch có đại khủng bố, hắn liền muốn tận khả năng tránh cho tới phát sinh xung đột. Có thể là, đối mặt Cẩu Long Chí Tôn vấn đề, tư thần nhưng cũng không trả lời hắn, chỉ là cất bước hướng về hắn đến gần. Phía trước tại Vô Tận Băng Nguyên chỗ sâu lúc, tư thần bằng vào vận mệnh chi luân có khả năng miễn cưỡng cùng Chí Tôn cảnh lục trọng một trận chiến. bây giờ hắn tu vi đã tại khoan thứ chúc phúc xuống đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, hắn muốn nhìn một chút bây giờ mình cùng Chí Tôn so sánh lại như thế nào. Trong tay hắc quang hiện lên, một cây có khắc họa màu vàng đường vân đen nhánh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Mũi thương nhắm thẳng vào phía trước cầu Long Chí Tôn, Tư Thần chậm rãi nói ra, "Đến, lấy ra ngươi vừa vặn cao cao tại thượng thái độ đến. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi." Khi nghe đến Tư Thần lời nói lúc, cầu Long Chí Tôn liền biết hôm nay cùng Tư Thần xung đột đã không cách nào vãn hồi. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại có bất luận cái gì lưu thủ. Vô luận Tư Thần xuất thân lại làm sao không bố, chết cũng chính là thật chết rồi. Một cái cửu hoàn đại đao xuất hiện ở trúc Long Chí Tôn trong tay, tại một đạo đình thai nhức óc tiếng long ngâm bên trong, hắn một đao bổ về phía Tư Thần đầu. Không biết sống chết tiểu tử, chết. Chương 395, tiên chủng gặp tiên. Chí Tôn vẫn. Chương 395, tiên chủng gặp tiên. Chí Tôn vẫn. Trường thương cùng cửu hoàn đại đao chạm vào nhau, kinh khủng kinh khí vô tình tàn phá quanh mình tất cả. Theo Tư Thần cùng cầu Long Chí Tôn chiến đấu triệt để bộc phát ra, toàn bộ vô tận hoang thổ bên ngoài đều tại kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía rừng đá chỗ sâu. Cầu Long sát. Đen nhánh cầu Long hư ảnh vờn quanh tại cầu Long Chí Tôn cựu hoàn đại đao bên trên, hắn mỗi một lần công kích đều dùng hết toàn lực, Chí Tôn cảnh khí tức càng là không có một tơ một hào giữ lại phát ra. Oanh. Tư Thần thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cho đến đụng gãy mấy chục cây cự thạch mới khó khăn lắm dừng lại. Có thể là, liền tại cầu Long Chí Tôn cho rằng Tư Thần sẽ tại dưới một kích này triệt để đánh mất năng lực chiến đấu thời điểm, một đạo màu tím đậm quang mang nhưng lại một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Trong tay trường thương màu đen lấy thẳng thắn thoải mái thế bỗng nhiên đệm xuống, trực tiếp đập vào cầu Long Chí Tôn bà bay. Lần này bay ngược mà ra chính là cầu Long Chí Tôn. Tại trên không cưỡng ép thay đổi thân hình, cố nén bả vai bởi vì nước xương mà chuyển đến kịch liệt đau nhức, cầu Long Chí Tôn cầm trong tay đại đao đâm vào dưới mặt đất. Thân hình đột nhiên dừng lại, cầu Long Chí Tôn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại nơi đó, trong suốt lục sắc quang mang nuốt lên Tư Thần vết thương trên người, thậm chí liền cố lực lượng kia bên trong đều ẩn chứa một cỗ phẩm giai cực cao lực lượng phát tác. Chính mình tu vi vốn xa xa cao hơn Tư Thần, thậm chí chính mình một mực đều đem hắn coi là sâu kiến, có thể giờ phút này chính mình lại tại cái này sâu kiến trong tay bị thương. To lớn cảm giác nhục nhã để cầu Long Chí Tôn ngũ tạng cầu phần. Ngươi vốn có thể trở thành trụ thần phụ thượng khách, có thể ngươi lại muốn chính mình tự tìm cái chết. Đông nhiên cầm trong tay đại đao cắm ở trên mặt đất, cầu Long Chí Tôn thân thể dần dần bị thâm thúy hắc quang nơi bao bọc. Giống. Càng thêm chói hai tiếng long ngâm bên trong, trúc Long Chí Tôn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Liên như là lúc trước Tư Thần long hóa đồng dạng, đỉnh đầu của hắn bắt đầu mọc ra sừng rồng, hai tay cùng với tứ chi cũng bắt đầu bị vảy màu đen bao trùm. Mấy hơi về sau, một đầu trên thân mấy chục mét màu đen cầu long cuốn theo kinh khủng Chí Tôn uy áp hướng về Tư Thần lao ra. Ồ. Nhìn xem một màn này, Tư Thần cũng không nhịn được híp mắt lại. Ngươi cái này cũng xứng gọi là long sao? Trong tay thông thiên kiến một trường thương hóa thành hắc quang tiêu tán, Tư Thần trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một đạo hóng ánh lục sắc quang mang, đồng thời một đạo khổng lồ đại thụ hình dáng bắt đầu tại phía sau hắn nhanh chóng ngưng thực. Đó là một gốc xuyên thẳng thiên khung cổ thụ che trời. Thế giới thụ. Thế giới thụ cành run run, đầy trời tinh quang rơi vãi, hùng hậu linh lực không ngừng rót vào Tư Thần trong thân thể. Nâng lên một cái tay khác, một đóa to lớn màu đen hoa sen lập tức xoay tròn lấy thoát ly khỏi Tư Thần thân thể. Tình thế hắc liên. Giờ phút này, Thái cổ thập đại tiên chủng thứ hai thế giới thụ cùng Tịnh thế hắc liên đồng thời tại sau lưng Tư Thần điên cuồng hội tụ lực lượng. Theo hai đại tiên chủng hiện lên, sáng thế pháp tắc cùng diệt thế pháp tắc hai loại cấp cao nhất lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu tại vô tận hoang thổ bên ngoài lan tràn ra. Một đoạn thời khắc, liền tại trúc Long Chí Tôn biến thành cầu Long đi đến Tư Thần trước mặt thời điểm, Tư Thần tay phải bỗng nhiên vung ra, đế cấp bí thuật hư không đại thủ ấn. Ông, không gian rung động, vạn vật diên dị. Một tấm bắt ngang ngàn mét khổng lồ giấu tay từ thiên khung bên trên hiện lên, trên nó ngọn lửa màu đen cuồn cuộn tiêu đốt, cuốn theo hủy thiên diệt địa chi uy chụp về phía dưới đại địa. To lớn bóng tối đem phía dưới cầu Long Chí Tôn hoàn toàn bao phủ trong đó, cái kia từ sâu trong linh hồn dâng lên cảm giác sợ hãi nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem vậy sẽ toàn bộ vô tận hoang thổ lối vào chỗ toàn bộ bao phủ trong đó to lớn dấu tay, thân thể của hắn lại bắt đầu ngăn không được run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không đại thủ ấn đi tới cầu Long Chí Tôn trên đỉnh đầu, Tư Thần cái kia không mang mảy may tình cảm âm thanh cũng như lấy mạng câu khóa đồng dạng vang lên. Đền tội. Trúc Long Chí Tôn khoảng cách Tư Thần bèn bèn chỉ còn 100 mét xa, có thể đoạn đường này cũng thành hắn nhất khó thể thực hiện khoảng cách. Vâng. Kinh khủng tiếng nổ bên trong, sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa triệt để rơi vào. Nếu là từ trên bầu trời nhìn xuống dưới liền sẽ phát hiện, giờ phút này vô tận hoang thổ bên ngoài rừng đá chỗ sâu xuất hiện một tấm đường kính ngàn mét to lớn dấu tay phía dưới bất kỳ cái gì sự vật đều trong nháy mắt bị hoàn toàn mất diệt. Năng lượng kinh khủng dòng lũ một mực kéo dài cực kỳ lâu. Đợi đến khói bụi cuối cùng bắt đầu dần dần tản đi lúc, phía trước tất cả cũng cuối cùng hiện ra tại phía sau Lạc Chi Nhu cùng với Tiểu Hắc Tử trong mắt. Tại nơi đó, tất cả bị vô tận hoang thổ bên trong lực lượng thần bí nhuộm dần qua cự thạch đều đã hoàn toàn vỡ nát, đại địa lõm, hố sâu to lớn phía trước chỉ có Tư Thần thân hình sừng sững mà đứng. Giờ khắc này, Tiểu Hắc Tử triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong, hắn thậm chí cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Phía trước, hắn cho rằng chính mình phải chết, về sau tại kiến thức đến Tư Thần lực lượng về sau, hắn cho là bọn họ có khả năng liều chết từ Trúc Long Chí Tôn trong tay thoát đi, nhưng giờ phút này, chết người nhưng là Trúc Long Chí Tôn. Thánh nhân cảnh đỉnh phong Tư Thần cứ như vậy dễ như trở bàn tay giết chết một tên Chí Tôn, một tên tam trọng Chí Tôn. Chẳng biết tại sao, Tiểu Hắc Tử lại lần nữa nhớ tới trước đây không lâu tại trong tiểu quán nghe người ta bọn họ nhắc tới Bắc vực nghe đồn. Nguyên lai, thật sự có người có khả năng bằng vào thánh nhân cảnh tu vi chém giết Chí Tôn. ngắm nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, giờ khắc này tuyệt thế thiên kiêu cái từ này đại biểu hàm nghĩa tại tiểu hắc tử trong lòng càng thêm cụ tượng hóa. Chắc không được phía trước Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu không có chút nào lo lắng sẽ gặp phải trụ thần phụ trả thù, tiến vào vô tận hoang thổ bên ngoài tựa như là ra ngoài dạo chơi đồng dạng không tập trung. Bất quá sự tình tựa hồ không hề giống tiểu hắc tử nghĩ đơn giản như vậy. Trúc Long Chí Tôn tựa hồ cũng chưa chết tại vừa vặn Tư Thần hư không đại thủ lớn phía dưới. Bởi vì tiểu hắc tử rõ ràng xem đến Tư Thần bung ra tay, đồng thời một đạo tàn phá thân ảnh bị hắn lực lượng cầm nâng lên hắn trước mặt. Tư Thần đứng tại hố sâu biên giới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đã thoi thóp cầu Long Chí Tôn. Tha ta một mạng. Hai tay đứt đoạn, trên thân càng là trải rộng giữ tận vết thương, cầu Long Chí Tôn lần thứ nhất cảm giác chính mình khoảng cách tử vong gần như thế. Giờ khắc này, hắn thật sợ. Tư Thần nhìn xem trước mặt cầu Long Chí Tôn, hắn ánh mắt vẫn như cũ không có chút nào ba động, nhưng hắn đầu ngón tay lại bắt đầu sáng lên óng ánh màu băng làm tia sáng. Đó là từng đầu óng ánh sợi tơ, tựa như là nhân ngẫu sư điều khiển con rối lúc một dạng, những sợi tơ này toàn bộ hướng về trước mặt cầu Long Chí Tôn các vị trí cơ thể đâm tới. Đây là nguồn gốc từ thái cổ hung thú quan thứ khôi lỗi thuật. Ta xác thực sẽ không để ngươi chết, bởi vì còn sống khôi lỗi muốn so chết khôi lỗi có giá trị nhiều. Không. Nhìn xem một màn này, cầu Long Chí Tôn trong miệng bắt đầu truyền đến thống khổ gào thét, thân thể cũng bắt đầu không ngừng bặm mẹo. Ngươi đây là muốn ta chết? Chỉ là, vô luận hắn dãy ruột như thế nào đều không thể thoát khỏi Tư Thần điều khiển. Xanh trắng sợi tơ toàn bộ đâm vào cầu Long Chí Tôn thân thể, đồng thời trên bầu trời bắt đầu hiện lên một đạo đạo thần bí chú văn. Tư Thần sẽ tại hắn sâu trong linh hồn in dấu xuống ấn ký, đồng thời hoàn toàn điều khiển tinh thần của hắn. Có thể là, liền tại Tư Thần linh hồn lạc ấn sắp có hiệu lực lúc, trước mặt hắn Trúc Long Chí Tôn thân thể lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, mạch máu nổ tung, ngũ quan cũng tại giờ phút này hoàn toàn bặm mẹo. Cầu Long Chí Tôn cái kia trải rộng tơ máu con mắt mở ra, tại tử vong phía trước một khắc, hắn dùng khàn khàn giọng nói ra câu nói sau cùng. Trong cơ thể ta có thứ hai trụ thần trùng hạ nô chú, ngươi chú định không cách nào thành công. Hắn sẽ vì ta báo thù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Long Chí Tôn thân thể toàn bộ nổ bể ra tới. Chương 396, Đế Phú. Từ hoang thổ chỗ sâu mà đến. Chương 396, Đế Phú. Từ hoang thổ chỗ sâu mà đến. Theo một tên chí tôn cảnh cường giả như vậy vẫn lạc, toàn bộ rừng đá chỗ sâu đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhìn về phía trước cái kia bị chí tôn chi huyết xâm nhiễm đại địa, Tư Thần cũng không nhịn được hơi nhíu nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm sử dụng khoan thứ khôi lỗi thuật, không nghĩ tới đúng là kết cục như vậy. Nguyên bản còn muốn nếu là có thể thành công, chính mình về sau tại trụ thần phủ bên trong cũng có thể nhiều cái nội ứng, kết quả vậy mà trực tiếp nổ. Như vậy xem ra, cái gọi là thứ hai trụ rất giống hồ có chút thủ đoạn, cho chí tôn cảnh cường giả gieo xuống nô chú loại này sự tình đều làm ra được. Chậm rãi giơ cánh tay lên, Tư Thần trong tay bắt đầu có một cỗ cực mạnh hấp lực hiện lên, đồng thời rừng đá chỗ sâu bắt đầu sáng lên chói mắt hào quang màu tím. Ông siêu siêu. Trong chớp mắt, một cỗ lấy Tư Thần làm trung tâm phong bạo thành hình, vô số kẻ hoang tinh lập tức từ đống đá vụn bên trong bay ra, bay thẳng hắn mà đến. Những này hoang tinh thể tích đều rất lớn, đồng thời trong đó ẩn chứa lực lượng cũng muốn so bình thường hoang tinh nồng hậu dày đặc nhiều lắm. Dù sao, nơi này chính là toàn bộ rừng đá chỗ sâu nhất, tiếp cận nhất vô tận hoang thổ địa phương. Đợi đến phong bạo dần dần tản đi lúc, Tư Thần trong không gian giới chỉ đã nhiều ra vạn hơn khối phẩm chất cực kỳ thượng thừa hoang tinh. Làm xong tất cả những thứ này, Tư Thần chuẩn bị quay người hướng đi Lạc Chi Nhu hai người vị trí. Trụ thần phủ chí tôn bỏ mình, không bao lâu trụ thần phủ cường giả liền sẽ chạy đến bên này, mau rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Có thể là cũng chính là tại lúc này, Tư Thần ánh mắt lại đột nhiên kịch liệt ba động một chút, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lập tức trong lòng của hắn hiện lên. Đạp 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 đá vụn lẫn nhau ma sát bén nhọn tiếng vang kèm theo từng trận tiếng bước chân cùng nhau vang lên, tại cái này mảnh đến gần vô hạn vô tận hoang thổ không gian bên trong quân quần. Tư Thần ba người vốn là nằm ở toàn bộ rừng đá chỗ sâu nhất, vừa vặn cùng cầu Long Chí Tôn chiến đấu lại đem xung quanh mấy chục dặm bên trong cự thạch toàn bộ hất bay đi ra, cái này cũng liền dẫn đến bọn họ cùng vô tận hoang thổ ở giữa lại không ngăn trở. Phía trước chính là vô tận hoang thổ chân chính cửa ra vào. Ánh mắt xuyên thấu vài trăm mét khoảng cách, Tư Thần nhìn về phía đoàn kia vắt ngang ở thế giới cuối mê vụ. Nghe đồn chỉ cần xuyên qua đoàn kia mê vụ mà không chết, liền có thể tiến vào vô tận hoang thổ bên trong. Mà bây giờ, trận kia loạt tiếng bước chân chính là từ trong sương mù truyền ra tới. Chú ý tới Tư Thần khác thường, Lạc Chi Nhu cùng Tiểu Hắc Tử cũng đều hướng về cái hướng kia nhìn. Dần dần, tầng ngoài mê vụ dần dần tản ra, tựa như là cùng tiễn đua của bọn chúng một dạng, một thân ảnh từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Đó là một cái có một đầu mái tóc dài màu trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt âm nhu nam tử. Hắn mặc một bộ nông rộng trường sam, giờ phút này nhìn thẳng bên trong tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trăm mét có hơn Tư Thần. Ngươi chính là phiến tiên địa này ở giữa kiệt xuất nhất tiên kiêu sao? Hắn mở miệng yếu ớt nói. Liên tại hắn nhìn hướng Tư Thần lúc, Tư Thần ánh mắt đồng dạng khóa chặt tại trên người hắn. Tư Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được hắn tu vi thánh nhân cảnh đỉnh phong, nhưng cùng là thánh nhân cảnh đỉnh phong, người trước mắt cho chính mình cảm giác nguy cơ lại so cầu Long Chí Tôn còn muốn càng mạnh. Đem Lạc Chi Nhu cùng Tiểu Hắc Tử kéo đến phía sau mình, Tư Thần trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử tóc trắng cất bước hướng về Tư Thần đến gần, hắn cái kia màu xám trắng hai mắt chưa hề chết đi, từ đầu đến cuối chăm chú vào Tư Thần trên thân. Ta tên Đế Phú, từ hoang thổ chỗ sâu mà đến. Nghe đến Đế Phú lời nói, Tư Thần ánh mắt cũng là hơi động một chút. Tư Thần có chút không rõ Đế Phú trong miệng từ vô tận hoang thổ mà đến đại biểu hàng nghĩa, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn đối Đế Phú đề phòng. Đế Phú nghiêng đầu một chút tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng ta muốn báo thù cho hắn sao? Tiếng nói vừa ra, còn không đợi Tư Thần có chỗ trả lời, ngữ khí của hắn nháy mắt thay đổi đến phong mang tất lộ, ngươi quá mức xem trọng chính mình,
cái này thế giới còn không có người xứng để ta như vậy đối đãi, ta chỉ là vừa lúc đối ngươi có chút hứng thú mà thôi.
Ồ,
Tư Thần nhíu mày, thần sắc không đổi hỏi ngược lại, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi?
Ha ha, này cũng không cần.
Đế Phu thần thái lười biếng nhìn phía trước Tư Thần. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Tư Thần cùng Cầu Long Chí Tôn chiến đấu, hắn đối với Tư Thần chiến lực đồng dạng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Vô Tận Hoang Thổ bên ngoài thế giới là suy nhược mà không chịu nổi một kích, không nghĩ tới vậy mà gặp phải người thứ nhất liền như thế mạnh. Mà càng là như vậy, hắn liền càng hưng phấn. Hắn tựa như là một cái đối với ngoại giới vô cùng hiếu kỳ tà ác hài đồng, cấp bách muốn tìm kiếm, hiểu rõ, phá hủy nơi này tất cả. Dần dần, đế phú trong tay sáng lên thâm thúy hắc quang, đồng thời một cỗ cùng Vô Tận Hoang Thổ bên trong ăn mòn lực lượng không có sai biệt khí tức đột nhiên khuyết tán ra tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tư Thần, thanh âm bên trong tràn đầy cực mạnh chiến ý, ngươi là ta rời đi Vô Tận Hoang Thổ phía sau gặp phải cái thứ nhất người sống, ở dưới tay ta kiên trì mười hiệp, ngươi liền có thể còn sống rời đi, nếu không liền chết.
Vâng.
Liên tại đế phú tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ, mà Tư Thần thân ảnh đồng dạng nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay hắc quang bao phủ, chuẩn đế cấp trường thương thông thiên kiếm một xuất hiện ở Tư Thần trong tay, hắn lấy thẳng thắn thoải mái thế đem hắn bổ về phía trước đế phú. Cứ việc cũng không biết đế phú thân thế, có thể Tư Thần lại có thể rõ ràng cảm giác được từ hắn trên người truyền đến cảm giác nguy cơ. Là địch không phải bạn, Tư Thần tự nhiên không thể có giữ lại chút nào. Qua trong giây lát vượt qua vài trăm mét khoảng cách, Tư Thần trường thương trong tay cuốn theo khai thiên lực lượng đập về phía đế phú, mà cũng chính là tại lúc này, Tư Thần nhìn thấy đế phú trong tay xuất hiện cái kia tím sắc trường côn. Thượng thương chi nhãn mở ra, cái kia trường côn tin tức lập tức xuất hiện ở Tư Thần trước mắt. Chuẩn đế cấp thần binh Tu La Táng Hải Côn. Hai kiện chuẩn đế cấp thần binh đánh vào nhau, màu xanh cùng màu đen hai loại nhan sắc quang mang nháy mắt đem bầu trời một phân thành hai. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Tư Thần cùng đế phú thân hình lập loè gần trăm lần, nơi xa tiểu hắc tử thậm chí hoàn toàn không cách nào bắt được hai người hành động quy tích, duy nhất có khả năng cảm nhận được chính là cái kia so vừa vặn Tư Thần chém giết Chí Tôn lúc càng thêm dọa người vì thế. Ầm ầm. Lại một lần sau khi va chạm, Tư Thần cùng đế phú đồng thời bay ngược mà ra, mà Tư Thần trong tay thì lại một lần nữa giấy lên ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, tình thế hắc liên mang theo thiêu cháy tất cả hỏa diễm bay về phía đế phú. Mà cũng chính là tại lúc này, đế phú nơi ngực đồng dạng bay ra 6 đạo nhan sắc không đồng nhất lưu quang, những này lưu quang lẫn nhau cuốn quýt, cuối cùng dung hội là một tấm đại thủ hướng về tịnh thế hắc liên bắt đi. Thái cổ thập đại tiên trùng một trong lục đạo luân hồi tiên trùng. Nhìn xem thượng thương chi nhãn truyền lại trở về tin tức, Tư Thần khiếp sợ trong lòng càng thêm nồng đậm. Đế phú trong tay vậy mà đồng dạng nắm giữ quá cổ tiên loại. Tịnh thế hắc liên cùng lục đạo luân hồi tiên trùng đánh vào nhau, trong chớp mắt, ngọn lửa màu đen cùng lục sắc quang huy nhọn ngưng tụ mà thành đại thủ toàn bộ nổ tung. Tại cái kia phóng lên tận trời năng lượng dòng lũ bên trong, hai thân ảnh xông phá khỏi trướng, lại một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Tư Thần một tay cầm thương, tay trái thì bắt đầu kết ra phức tạp ấn quyết. Hư không đại thủ ấn. Chương 397, đầy người đều là thần khí, nhưng ngươi vẫn là rất yếu. Chương 397, đầy người đều là thần khí, nhưng ngươi vẫn là rất yếu. Thiêu đốt lửa cháy gừng hực khổng lồ bàn tay rời khỏi tay, bay thẳng phía trước đế phú mà đi. Đế phú nhìn chăm chú cái này một cái từng diện sát chí tôn đế cấp công pháp, trong tay hắn trưởng côn điên cuồng vũ động. Ngay sau đó, ba đạo lưu quang đồng thời từ trong cơ thể của hắn bay ra, đồng thời cuối cùng tại trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình. Chuẩn đế cấp phòng ngự thần binh địa ngục hải, chuẩn đế cấp tăng thêm pháp bảo ác quỷ châu, chuẩn đế cấp sát phạt pháp bảo tiên nhân đỉnh. Ba kiện chuẩn đế cấp pháp bảo đồng thời bay ra, thẳng tắp đánh tới phía trước hư không đại thủ lớn. Toàn bộ Vô Tận Hoang Thổ bên ngoài đều đang rung động, thậm chí liền Vô Tận Hoang Thổ cửa ra vào đều tại sôi trào. Không gian xé rách, dãy núi rên rỉ. Hư không đại thủ lớn đánh bay ba kiện chuẩn đế cấp thần binh, nhưng hắn bản thân nhưng cũng bị suy yếu đến không cách nào đối đế phú tạo thành hữu hiệu sát thương trình độ. Tới phía ta, đế phú đưa tay đem ba kiện chuẩn đế cấp pháp bảo thu hồi, một chuỗi khắc do phức tạp đường vân Phật châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem Phật châu cuốn quanh tại tay phải của mình bên trên, đế phú đồng dạng hướng về Tư Thần bỗng nhiên đẩy ra một trường. Đại đế cấp pháp khí lục đạo niệm châu. Tư Thần nhìn xem một màn này, hắn cũng nhịn không được nữa hít vào ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó toàn thân đều là thần trang a, chuẩn đế cấp, đại đế cấp pháp bảo trực tiếp trang bị đến tận răng. Chứ không nói cái kia đại đế cấp chàng hạt cùng với thái cổ thập đại tiên chủng một trong lục đạo luân hồi tiên chủng, liền xem như những cái kia chuẩn đế cấp pháp bảo vô luận thứ nào lấy ra đều đủ để làm cho cả hoàng vực chấn động. Chắc không được trong tim mình sẽ dâng lên mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Chỉ những thứ này đế cấp pháp khí, đổi lại mặt khác thánh nhân đoán chừng cũng sớm đã bị ép thành cặn bã. Lục đạo thí hồn ấn. Đột nhiên, đế phú cái kia lạnh lùng âm thanh vang lên, trên tay hắn lục đạo niệm châu rung động kịch liệt, một đạo từ đen nhánh lưu quang ngưng tụ mà thành địa ngục các quyển hướng về Tư Thần cắn xé mà đi. Trang hạt tung bay, âm u mà kiểm chế tiếng tụng kinh phảng phất nguồn gốc từ xa xôi man hoang trung vang đồng dạng, mỗi một lần vang lên đều để trái tim của người ta đột nhiên co lại. Đế phú nhìn hướng Tư Thần ánh mắt đã thay đổi đến không có chút nào ba động. Cứ việc Tư Thần vừa rồi chiến lực để hắn vì thế mà choáng váng, có thể hắn nhưng cũng đã có khả năng xác định, Tư Thần tất nhiên sẽ chết tại chính mình dưới một kích này. Đế cấp pháp khí, đây chính là hắn cường đại nhất mấy cái con bài chưa lật một trong. Có thể là, liền tại đế phú cho rằng thắng bại đã phân lúc, hắn lại đột nhiên nhìn thấy Tư Thần chỗ mi tâm sáng lên chói mắt kim sắc quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng thần thánh hạo nhiên khí tức giữa phiến thiên địa này khuyết tán ra tới. Tại cỗ uy áp này phía dưới, đế phu thậm chí có khả năng cảm giác được rõ ràng trong tay mình lục đạo niệm châu đang run rẩy. Ông, màu vàng vòng ánh sáng từ Tư Thần mi tâm bay ra, lớn lên theo gió, đồng thời cuối cùng biến đổi thành một đạo từ 12 thanh lưỡi kiếm ngưng tụ mà thành lộng lẫy kiếm luân. Tư Thần đồng thời chỉ làm kiếm,
12 thanh lộng lấy lưỡi kiếm lập tức đâm mà ra. Gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lục đạo thí hồn ấn bị vận mệnh chi luân trực tiếp chặt đứt, mà vận mệnh chi luân cũng đi thế không giảm bay thẳng đế phú mà đi. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt cái này, mỗi một chiếc đều ẩn chứa khủng bố đế uy lưỡi kiếm, đế phú cái kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt băng lãnh trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn vẻ khiếp sợ. Nhưng trước mắt tình thế đã không phải do hắn quá nhiều do dự, lại một lần nữa gọi ra lục đạo luân hồi tiên chủng, đồng thời đem địa ngục hải, ác quỷ châu, thiên nhân đỉnh ra chỉ bản thân, đế phú lấy tay bên trong tu la táng hải côn nên hướng đi đến trước mặt hắn vận mệnh chi luân. 12 thanh lưới kiếm điên cuồng xoay tròn, thay nhau đối đế phú phát động điên cuồng công kích. Đế phú trong lòng giống như rời sông lấp biển, hắn hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Mà cũng chính là tại lúc này, vừa vặn còn cách hắn xa vài trăm thước tư thần lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ vô tận hoang thổ mà đến, cho rằng ngoại giới người đều là có thể mặc cho ngươi ức hiếp kẻ yếu. Tư thần âm thanh phong thả vang lên, đồng thời kèm theo trầm thấp tiếng long ngâm, cánh tay hắn bên trên bắp thịt khối khối nô lên, đồng thời đột nhiên đập về phía đế phú phần bụng. Tư thần có khả năng cảm giác được, có hai cỗ chí tôn cảnh khí tức chính nhanh chóng hướng về bên này đến gần. Nếu như tư thần đoán không sai, cái kia hẳn là trụ thần phủ người. Một khi bị trụ thần phủ người cuốn lấy, chuyện kia sẽ thay đổi đến vô cùng phiền phức, cho nên hắn không thể lại cùng đế phú rông dài. Đế phú biểu lộ nháy mắt thay đổi đến bặm mẹo, phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức thậm chí để hắn có chút không thể thở nổi. Đồng thời, tư thần cái kia tựa như ác ma nói nhỏ âm thanh lại một lần ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta ở bên ngoài thế giới cũng chỉ có thể xem như là vô danh tiểu tốt mà thôi. Trên đời này mạnh hơn ta tiên kiêu vô số kể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi ở bên ngoài chỉ là cái tiểu thái kê. Ngươi nếu không liền lại trở về luyện cái 1800 năm, nếu không liền kẹp cho ta lên cái đôi làm người. Vâng. Tiếng nói vừa ra, đế phú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên nện vào vô tận hoang thổ cửa ra vào bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, vận mệnh chi luân lại lần nữa hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiến vào tư thần mi tâm bên trong. Tư thần cũng tùy ý phủi tay, không có lại đi để ý tới đế phú. Tư thần lao đi hiện trường lưu lại khí tức, sau đó kéo lạc chi nhu tay, xé rách phía trước không gian mang theo nàng cùng tiểu hắc tử nhanh chóng rời đi. Ước chừng mấy hơi thời gian về sau, hai đạo chí tôn cảnh uy áp chống rông xuất hiện tại phiến thiên địa này trên không. Chính là trụ thần phủ ba đại kim cương bên trong trừ cầu long chí tôn bên ngoài mặt khác hai tên chí tôn cảnh cường giả. Nhìn phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cảm thụ được không khí bên trong vẫn như cũ lưu lại đế cấp thần binh cùng với đại đế bí thuật khí tức, hai người đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lẫn nhau. Có mặt khác đại vực chí tôn cảnh cường giả mang theo đế binh tiến vào hoang vực, bẩm báo cho trụ thần đại nhân a, cầu long bị giết, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lại lần nữa đem toàn bộ vô tận hoang thổ bên ngoài tìm tòi một lần, hai người vẫn không có tìm tới bất luận cái gì người khả nghi. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải thay đổi thân hình bay về phía hoang thành vị trí. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cái kia cấu trúc vô tận hoang thổ cửa ra vào sương mù dày đặc lại lần nữa sóng gió nổi lên, sau đó tóc dài hoàn toàn rối tung ra đế phú cũng lại một lần từ trong đi ra. Cùng lúc trước hăng hái so sánh, giờ phút này đế phú trạng thái có thể nói là hề bại tới cực điểm. Hai loại trạng thái chuyển biến hắn chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian. Tư thần lời vừa rồi vẫn còn tại bên tai của hắn quanh quẩn. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta ở bên ngoài thế giới cũng chỉ có thể xem như là vô danh tiểu tốt mà thôi. Trên đời này mạnh hơn ta thiên kiêu vô số kể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi ở bên ngoài chỉ là cái tiểu thái kê. Ngươi nếu không liền lại trở về luyện cái 1800 năm, nếu không liền kẹp cho ta lên cái đôi làm người. Đem trong tay lục đạo niệm châu đeo trên cổ, đế phú chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng cự đại môn hộ. Sáu vị lão sư, phía ngoài thế giới giống như cũng không giống chúng ta tưởng tượng như thế suy nhược, người nơi này đều quá mạnh. Đế phú thất lạc thì thầm, nhưng dần dần, hắn ánh mắt lại một lần nữa thay đổi đến kiên định. Có thể đây mới là có khả năng đối ta đưa đến lịch luyện tác dụng địa phương, chỉ có tại lần lượt tan tác bên trong trường thành, ta mới có thể thay đổi đến càng mạnh, mạnh đến có khả năng sớm ngày giúp các ngươi nghiền chết những cái kia tạp chủng. Ta rất yếu, trên thân pháp bảo cũng không bằng người khác, cho nên ta muốn thu lên ta lòng kính thị, lần sau tại gặp phải địch nhân lúc, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đang lúc nói chuyện, đế phú cất bước hướng đi bên ngoài rừng đá, mà hắn muốn đi phương hướng, rõ ràng là hoang thành. Chương 398, hoang vực tân bí, Huyền Minh Ngọc. Chương 398, hoang vực tân bí, Huyền Minh Ngọc. Hoang thành trụ thần phủ cầu long chí tôn bỏ mình thông tin liền như là một viên sấm rền nổ vang, làm cho cả hoang vực đều lâm vào rối loạn bên trong. Đứng hàng trụ thần phủ ba đại kim cương thứ hai, trúc long chí tôn cái kia chí tôn cảnh tam trọng tu vi tuyệt không phải nói một chút mà thôi, mà là dựa vào núi thây biển máu tích lũy cưỡng ép tích tụ ra đến. Bây giờ thần bí tồn tại trong thời gian cực ngắn đem hắn giết chết, điều này không khỏi làm toàn bộ hoang vực cũng bắt đầu suy đoán hung thủ chân thực thân phận. Mà liên tại cũng trong lúc đó, tư thần, lạc chi nhu cùng với tiểu hắc tử ba người đã rời đi vô tận hoang thổ bên ngoài. Nơi này là hoang vực một chỗ vô danh vùng sát biên giới chi địa. Dây đặc vết rách vô căn cứ hiện lên, ngay sau đó nơi đây không gian hoàn toàn vỡ vụn, tư thần ba người lập tức từ trong đi ra. Ánh mắt quét về phía hoàn cảnh xung quanh, tiểu hắc tử cái kia nỗi lòng lo lắng cũng lập tức để xuống. Đứng tại sau lưng tư thần, nhìn xem tư thần cái kia thon dài mà thẳng tắp bóng lưng, tiểu hắc tử trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mà cũng chính là tại lúc này, tư thần chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía sau lưng Lạc Chi Nhu cùng tiểu hắc tử. Tên vô lại, không có sao chứ? Lạc Chi Nhu sửa sang tư thần bả vai có chút xốc xếch quần áo, ôn nhu hỏi. Lạc Chi Nhu hiểu rõ tư thần, chiến đấu mới vừa rồi kém xa đã từng bọn họ cộng đồng kinh lịch mảy may, cho nên nàng biểu hiện không hề bối rối. Tư thần méo một cái Lạc Chi Nhu cái mũi nhỏ, nương tử, ngươi thấy ta giống có việc bộ dạng sao? Lạc Chi Nhu cau mũi một cái, sau đó mở ra miệng nhỏ muốn tại tư thần trên tay cắn một cái, bất quá lại vừa hụt, cái này để nàng tức giận trợn nhìn tư thần một cái. Tư thần lại nhìn về phía một bên tiểu hắc tử, lại phát hiện hắn một mực đang nhìn mình mà người. Túi người xuống, tư thần đem bàn tay đến tiểu hắc tử trước mặt lung lay, làm gì ngẩn ra đâu, hoàn hồn nha. Công tử. Lấy lại tinh thần, tiểu hắc tử nhìn xem trước mặt tựa như trích tiên đến thế gian đồng dạng nam tử, ngữ khí của hắn có chút cá lăng. Người thật tốt mạnh. Liên cùng trong truyền thuyết bắt vượt người kia đồng dạng. Tư thần bất đắc dĩ lắc đầu, trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ có chút sáng lên, 1000 khối hoang tinh liền tiến vào tiểu hắc tử trong túi trữ vật. Cảm nhận được tư thần cử động, tiểu hắc tử cũng liền bận rộn nhìn về phía chính mình túi trữ vật. Khi thấy trong túi trữ vật đống kia thành núi nhỏ hoang tinh lúc, hắn càng trở nên có chút nói năng lộn xộn. "Công tử, cái này, thực tế quá nhiều, ta nhận lấy thì ngại." Đang lúc nói chuyện tiểu hắc tử liền chuẩn bị đem túi trữ vật đưa cho tư thần, nhưng tư thần lại đè xuống tay của hắn. "Giữ đi, đây là ngươi nên được." Tại vương mập mạp khó xử tư thần hai người lúc, tiểu hắc tử là một cái duy nhất mở miệng phản bác vương mập mạp người. Tại tư thần giết trụ thần phủ hai cái kia thánh nhân lúc, tiểu hắc tử cũng chưa từng nghĩ qua rời đi, ngược lại là một mực tại mang theo bọn họ tận khả năng tránh né đuổi bắt. Đối với chân tâm chờ chính mình người, tư thần không hề keo kiệt tại những này vật ngoài thân. Mau chóng tu luyện tới thánh nhân cảnh, về sau nếu có cơ hội lời nói, ta giúp ngươi tìm một loại thích hợp ngươi lực lượng phát tắc. Ngẩng đầu nhìn về phía tư thần, tiểu hắc tử ánh mắt rung động kịch liệt. Mấy hơi thời gian về sau, tiểu hắc tử quỳ một chân trên đất hướng tư thần nặng nề cúi đầu, đa tạ công tử. Tư thần cùng bên cạnh Lạc Chi Nhu nhìn nhau cười một tiếng, Lạc Chi Nhu cũng không ngăn cản tư thần cử động, vừa vặn ngược lại, nàng rất đồng ý tư thần sở tác sở vi. Đột nhiên, liền tại tư thần còn chuẩn bị nói cái gì lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người của mình. Tại hắn cuối tầm mắt, tựa hồ phát giác tư thần ánh mắt, đạo hắc ảnh kia nhanh chóng hướng về nơi xa đột đi. Nhưng đạo thân ảnh này tu vi tựa hồ rất thấp, hắn tại lướt đi nháy mắt liền bị tiểu hắc tử khóa chặt, ngay sau đó tiểu hắc tử khẽ quát một tiếng, bay thẳng hắn mà đi. Dừng lại. Mấy hơi thở về sau, một đạo so tiểu hắc tử còn muốn càng thêm thân ảnh nhỏ gầy bị hắn xách lấy cổ áo, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể tránh thoát. Đó là một cái không cách nào nhìn ra tuổi tác thiếu niên, giờ phút này hắn tựa hồ bị dọa phát sợ, trong miệng không ngừng la lên, các vị đại nhân, hoang thành các đại nhân nửa tháng trước mới vừa vặn tới qua, trong thôn thật rốt cuộc không bỏ ra nổi Huyền Minh Ngọc. Tháng này trong thôn đã chết mười mấy người, nếu như đem cuối cùng này một điểm Huyền Minh Ngọc cũng lấy đi, chúng ta thật triệt để không có đường sống. Nghe lời hắn lời nói, tư thần cùng Lạc Chi Nhu trong mắt đều hiện lên một vẻ tò mò. Người trước mắt thật quá mức gầy yếu, tư thần vốn cho rằng tiểu hắc tử liền đã xem như là thê thảm, có thể là người trước mắt vậy mà so tiểu hắc tử còn muốn càng thêm nhỏ gầy. Hốc mắt của hắn lõm, làn da ngăm đen, cả người thoạt nhìn không có chút nào sinh khí. Nhưng dù cho như thế, tư thần nhưng như cũng có khả năng rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này tu vi chỉ có tử phụ cảnh thiếu niên trong mắt chính nhận dấu một vẻ thật sâu cừu hận. Cùng tư thần cùng Lạc Chi Nhu khác biệt chính là, giờ phút này tiểu hắc tử trong mắt ánh mắt nhưng là cực kỳ ảm đạm. Khi nghe đến hắn lời nói lúc, tiểu hắc tử thả ra sách theo hắn cổ áo tay. Tư thần nhìn hướng tiểu hắc tử, đồng thời nhẹ giọng hỏi, ngươi biết chút ít cái gì sao? Tư thần từng nghe tiểu hắc tử nhắc qua thân thế của hắn, hắn đồng dạng là hoang vực bản thổ người, từ nhỏ tại hoang vực vùng sát biên giới chi địa lớn lên, cho nên tư thần có thể kết luận tiểu hắc tử nhất định biết chút ít cái gì. Chính như tư thần suy nghĩ như thế, tiểu hắc tử thấp giọng an ủi bên cạnh cái kia thiếu niên cảm xúc, đồng thời nắm chặt song quyền nói với tư thần, công tử, ngươi có thể biết hoang thành kết giới vì cái gì có thể hoàn toàn ngăn cách từ vô tận hoang thổ bên trong tràn lan mà ra ăn mòn lực lượng sao? Vì sao? Tư thần nghiêng đầu hỏi. Bởi vì Huyền Minh Ngọc. Tiểu hắc tử phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, hắn trầm giọng giải thích nói, Huyền Minh Ngọc sinh ra từ hoang vực dưới mặt đất, sản lượng ít, đồng thời Huyền Minh Ngọc cực kỳ yếu ớt, trong đó không hề ngậm linh lực, một khi nhiễm tu sĩ linh lực cũng sẽ nháy mắt giảm nước. Có thể mà lại thứ này là chống cự vô tận hoang thổ ăn mòn căn bản đồ vật. Đi qua, tại trụ thần phủ còn chưa có xuất hiện lúc, dựa vào Huyền Minh Ngọc tồn tại, cứ việc hoang vực hoàn cảnh ác liệt, linh khí vô cùng mỏng manh, nhưng nơi này đám người nhưng như cũng có khả năng miễn cưỡng sống tạm. Mãi đến trụ thần phủ đến, tư thần ánh mắt khẽ động, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mà tiểu hắc tử lời kế tiếp cũng xác minh tư thần suy đoán, trụ thần phủ vơ vét hoang vực bách tính dựa vào cầu sinh Huyền Minh Ngọc, thậm chí là nô dịch hoang vực con dân vì bọn họ đào móc Huyền Minh Ngọc. Vì chính là tại vô tận hoang thổ cửa ra vào bên ngoài dựng lên một tòa có thể chống cự vô tận hoang thổ nguyền rủa thành trì. Dựa vào từ hoang vực bách tính trên thân hút máu, trụ thần phủ dùng Huyền Minh Ngọc dựng lên to lớn phòng ngự bình chướng. Dựa vào không chứa mảy may linh lực Huyền Minh Ngọc, trụ thần phủ từ trước đến nay đến hoang vực các cường giả thu lấy có thể nói rộng lượng hoang tinh cùng với pháp bảo, thậm chí dựng lên một loạt dây chuyền sản nghiệp. Nói xong lời cuối cùng, tiểu hắc tử song quyền đã cầm thật chặt, thân thể cũng bởi vì cực hạn cừu hận mà nhẹ nhàng run rẩy. Năm đó, phụ mẫu hắn hao hết trong nhà tất cả tích góp đem hắn mang đến hoang thành, mà bọn họ nhưng cũng từ sau lúc đó bởi vì không có Huyền Minh Ngọc hộ thân mà chết ở vô tận hoang thổ ăn mòn bên trong. Nghe xong tiểu hắc tử giải thích, tư thần con mắt cũng không nhịn được có chút nheo lại. Chương 399, tên bố lại, ngươi chớ lộn xộn. Chương 399, tên bố lại, ngươi chớ lộn xộn. Bây giờ hoang thành đâu chỉ là giống tiểu hắc tử nói như vậy đơn giản. Xem như vô tận hoang thổ bên ngoài duy nhất an toàn cư trú chỗ, nơi này tụ tập đại lượng cường giả, cũng tập hợp rất nhiều tài phú. Tại chỗ này, Chu thần phủ chính là tuyệt đối chúa tể giả. Nguyên bản tư thần còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là trong truyền thuyết kia tứ đại trụ thần mục đích, là bọn họ lấy vô thượng vĩ lực dựng lên ngăn cách bình chướng. Bây giờ xem ra, hắn tựa hồ có chút xem trọng đối phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ hoang thành cùng vô tận hoang thổ bên ngoài, hoang vực cái này toàn bộ lăng tiêu đại lục lớn nhất đại vực bên trong tựa hồ còn có vô số dạng này thôn. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, còn có vô số giống thiếu niên trước mắt đồng dạng người tồn tại. Khẽ lắc đầu, tư thần trong tay lại một lần sáng lên trong suốt lục sắc quang mang. Ẩn chứa bàng bạc sinh cơ sáng thế pháp tắc huyết tán ra đến, tư thần đem hắn chụp về phía trước mặt thiếu niên. Ông. Liên tại sáng thế pháp tắc tiến vào thân thể thiếu niên nháy mắt, hắn cái kia tử phụ cảnh tu vi nháy mắt bắt đầu tăng gọn, đồng thời hắn cái kia khô quắt thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến đời đạn. Công tử. Phát giác được tư thần sở tác sở vi, tiểu hắc tử trong mắt tràn đầy vẻ động dung. Thiếu niên ở trước mắt để hắn nhớ tới đã từng chính mình, mà tư thần đối thiếu niên quà tặng cũng đúng như xuyên qua năm tháng dài đằng đằng cứu rỗi. Tư thần đối tiểu hắc tử thoải mái cười một tiếng, tất nhiên nhìn thấy khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, không có lại đi nhìn hoàn toàn sửng sốt thiếu niên. Tư thần dắt bên cạnh Lạc Chi Nhu tay nhỏ, đồng thời nói với tiểu hắc tử, chúng ta về hoàn thành. Phải. Hồi thần tiểu hắc tử cung kính hô to một tiếng, hắn nhìn hướng bên cạnh thiếu niên, tại do dự mấy hơi thời gian về sau, hắn tự chính mình trong túi chứa vật san ra 100 khối hoang tinh, đồng thời đem hắn đưa tới thiếu niên trong tay. Hy vọng chúng ta còn có thể có gặp lại ngày ấy. Tiếng nói vừa ra, tiểu hắc tử cũng đi theo tư thần bước chân. Lại một lần đối hoang vực có hoàn toàn mới nhận biết, tư thần ba người cũng không có lại lưu lại, một đường hướng về hoang thành tiến đến. To lớn mà trang nghiêm màu đen thành trì lại một lần nữa xuất hiện ở nơi xa trên đường chân trời, tư thần ba người cũng đều cảm nhận được cái kia so trước đó muốn túc sát nhiều bầu không khí. Bởi vì cầu Long Chí Tôn chết, giờ phút này toàn bộ hoang thành đều triệt để giới nghiêm. Trong thành tu sĩ người người cảm thấy bất an, sợ còn có ba vị trí tôn cảnh cường giả tọa trấn trụ thần phủ sẽ tìm đến trên đầu mình. Đây chính là trụ thần phủ, bị hắn bắt đi người liền không có một cái còn sống trở về. Mà cũng chính là dưới loại tình huống này, chân chính kẻ đầu têu lại chính nên ngang đi tại trên đường, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng dừng lại đánh giá ven đường một bên trong quán đồ vật. Công tử, chúng ta dạng này có thể hay không có chút làm cản? Đi theo tư thần bên cạnh, nhìn trước mắt chuyện này đối với còn có tâm tình nói chuyện yêu đương nam nữ, tiểu hắc tử mỗi đi một bước đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đại ca, ngươi mới vừa giết người nhà một cái chí tôn a, thật không muốn tránh đầu gió sao? May mắn, liền tại sắc trời dần dần đêm đến, bọn họ rốt cục vẫn là đi tới phía trước vị trí khách sạn phía trước. Có thể lưu ý bên dưới gần nhất trong thành thông tin, cần thiết lời nói liền đến nói cho ta một tiếng. Hướng tiểu hắc tử dặn dò một tiếng, tư thần cùng Lạc Chi Nhu hướng đi phòng của bọn hắn ở giữa. Lần này tư thần thu hoạch vạn hơn cái chất lượng rất tốt hoàn tình, hắn cũng chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một chút loại này thần kỳ tài liệu. Chỉ là, đợi đến phu thê hai người trở lại trong phòng thời điểm, chính sự tựa hồ một cách tự nhiên liền bị quên ở sau. Giờ phút này, một bộ lụa mỏng màu trắng váy dài Lạc Chi Nhu ngồi ngay ngắn ở bên giường, như thác nước tóc dài tự nhiên rủ xuống. Cùng tư thần một mình lúc, nàng tháo xuống từ đầu đến cuối mang theo mạng che mặt, lộ ra cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Trước đây Lạc Chi Nhu lạnh lạnh mà sinh ra chớ gần, tựa như là một đóa nở rộ tại tuyết nguyên chỗ sâu hoa sen đồng dạng. Có thể tại bị tư thần từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại về sau, nàng cái kia sinh ra chớ gần cao lãnh bên trong tựa hồ trộn lẫn vào một vệ độc thuộc về nhân thê thẹn thùng cùng giận dữ. Hai loại mãnh liệt tương phản cảm giác va chạm lẫn nhau, làm cho hiện tại Lạc Chi Nhu vô cùng mê người. Nhu thuận ngồi tại bên giường, Lạc Chi Nhu trong mắt tràn đầy yêu thương, nàng nhẹ nhàng vô gối lên nàng trên hai chân tư thần bà bay. Nhìn lại đi qua, liền tại trước đây không lâu bọn họ vẫn chỉ là đông được một cái nho nhỏ giới vực bên trong tông môn chi chủ cùng với đại trưởng lão. Khi đó người nào lại nghĩ tới bọn họ sẽ đi đến bây giờ một bước này đâu? Bọn hắn hôm nay không cách nào trở về Đông Ngực, càng không cách nào trở về Bạch Vũ Thần Giáo. Bọn họ bốn biển là nhà, vì mau chóng mạnh lên mà khắp nơi bốn ba. Có thể là, Lạc Chi Nhu trong lòng chưa hề dâng lên qua một tơ một hào bất mãn, vừa vặn ngược lại, nàng rất vui vẻ. Tư thần trên thân gánh chịu quá nhiều đồ vật, nhưng dù cho như thế, hắn chưa hề đem bất luận cái gì tâm tình tiêu cực mang cho nàng, càng chưa hề nghĩ qua vứt bỏ nàng. Đã từng cái kia tại nàng hôn mê lúc lén lút vì nàng xoa bóp thiếu niên đã phát triển đến có khả năng lấy sức một mình chém giết chí tôn trình độ. May mắn là, nàng từ đầu đến cuối đều tại bên cạnh hắn. Trong bất chi bất giác, Lạc Chi Nhu vỗ tay ngừng lại, nhìn xem nhắm mắt tư thần phát động đốc. Mà cũng chính là tại lúc này, tư thần từ từ mở mắt nhìn về phía chính mình phía trên. Vượt qua cái kia túi đầu có khả năng nhìn thấy một chút xíu mũi chân ngọn núi, tư thần đưa tay nặn nặn Lạc Chi Nhu gương mặt. Người nào đó ánh mắt đều nhanh muốn kéo à, không phải là đang suy nghĩ chút xấu hổ sự tình à. Cảm nhận được trên da thịt truyền đến xúc cảm, Lạc Chi Nhu nhanh chóng hoàn hồn, đồng thời kiểu nhan cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến hồng nhuận. Đối đầu tư thần cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Lạc Chi Nhu ngạo kiểu hừ nhẹ một tiếng, nói vậy. Ngươi cho rằng bản giáo chủ sẽ giống ngươi người xấu này giống nhau sao? Cả ngày liền chỉ mới nghĩ chút chuyện kỳ quái. Có đúng không? Tư thần nhìn xem trước mặt nhân thê cảm giác càng thêm nồng đậm nương tử, khoe miệng cũng không nhịn được nổi lên một vệt đường cong. Đem đầu bị lệch, tư thần mặt chuyển hướng Lạc Chi Nhu bụng dưới phương hướng, đồng thời đầu cũng từ đầu đến cuối còn gối lên trên đùi của nàng. Tên bố lại, tiếp xuống có tính toán gì hay không? Tư thần nhắm mắt lại nhẹ nói, hoang thành khẳng định muốn giới nghiêm một đoạn thời gian, chủ thần phủ đoán chừng tụ tập bên trong sàng chọn những cái kia có đủ chém giết chí tôn năng lực tu sĩ. Vừa vặn chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này thử nghiệm bên dưới hoang tinh công hiệu, đem tu vi tăng lên tới cực hạn nhất. A, đương nhiên, liền tại tư thần lúc nói chuyện, Lạc Chi Nhu trong miệng đống nhiên phát ra một đạo than nhẹ. Theo tư thần đầu nhẹ nhàng chuyển động, Lạc Chi Nhu mặt cũng tại thay đổi đến càng ngày càng đỏ. Từ tư thần trong miệng thốt ra hơi nóng tựa như xuyên tấu Lạc Chi Nhu quần áo, điều này cũng làm cho nàng thay đổi đến có chút kỳ quái. Trong bất chi bất giác, Lạc Chi Nhu hai tay đã ôm chặt lấy tư thần đầu, đồng thời hai chân nhẹ nhàng nhấc lên. Tên vô lại, ngươi đừng, chớ nói chuyện. Chương 400, bản giáo chủ muốn giẫm mặt của ngươi. Hồng Mông Mẫu Kinh. Chương 400, bản giáo chủ muốn giẫm mặt của ngươi. Hồng Mông Mẫu Kinh. Người tên bại hoại này, không cho phép tới. Lại tới bản giáo chủ nhưng muốn giẫm tại trên mặt của ngươi. Như chuông bạc hờn dỗi từ trong phòng truyền đến, trong đó còn kèm theo Lạc Chi Nhu cái kia có chút tiếng thở dốc dồn dập. Trên giường, Tư Thần rút đi áo, lộ ra hắn cái kia bắp thịt khối khối rõ ràng tráng kiện trên thân. Hắn quỳ đứng tại Lạc Chi Nhu trước mặt, khắp khuôn mặt là một bộ sắp được như y dâm tặc dáng dấp. Mà tại hắn phía trước, Lạc Chi Nhu giờ phút này chính tựa vào giường nơi hẻo lánh, tóc dài rối tung ra, hai chân thật cao nâng lên, một cái chân chống tại Tư Thần trên lồng ngực, không cho hắn tiếp tục tới gần, một cái khác mặc tấm lót trắng chân nhỏ thì đến bề khoa tay, đối Tư Thần phát ra uy hiếp. Tên vô lại, ngươi cũng không muốn bản giáo chủ chân đạp tại trên mặt của ngươi đi. Lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại cái nhà này người nào định đoạt? Bởi vì chân nâng lên nguyên nhân, Lạc Chi Nhu cái kia màu trắng sa chất váy dài hướng về hai bên, lộ ra nàng cái kia trắng nõn mà hai chân thon dài. Trong ánh đến, trên trán có sợi tóc rủ xuống nàng lộ ra mảnh mai mà tuyệt mỹ. Mà Tư Thần nhìn xem trước mặt nâng lên gương mặt nương tử, hắn đột nhiên cười hắc hắc. Nương tử, khen thưởng đã nói, cái kia trừng phạt đâu? Ai? Nghe đến Tư Thần lời nói, Lạc Chi Nhu nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Khen thưởng? Ban thưởng gì? Ta vừa rồi có nói khen thưởng sự tình sao? Nhưng rất nhanh, Lạc Chi Nhu ánh mắt thuận thế liền rơi vào nàng cái kia chống tại Tư Thần trước ngực bàn chân nhỏ bên trên. Tiểu nhan một đỏ, Lạc Chi Nhu hướng về Tư Thần khẽ gắt một cái, hừ, ngươi tên bại hoại này, bản giáo chủ kém chút đem ngươi những này kỳ quái đam mê quên. Biết chính mình uy hiếp thủ đoạn đã không thành lập, Lạc Chi Nhu thuận thế liền muốn thu hồi hai chân của mình. Thế nhưng đúng lúc này, tại Lạc Chi Nhu duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, Tư Thần đại thủ đã nắm thật chặt nàng một đôi chân nhỏ. Thuận thế gần phía trước xích lại gần mấy phần, Lạc Chi Nhu cái kia hai chân thon dài cũng theo đó cong. Tư Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình nương tử cái kia càng thêm gương mặt đỏ thắm, khóe miệng đường cong càng ngày càng rõ ràng, có đoạn thời gian không có trừng phạt người nào đó, xem ra nàng đã có chút không nhìn rõ lớn tiểu đứa á. Ánh đến nhẹ nhàng nhảy lên, cùng ngoại giới túc sát khác biệt, cái này không tính lớn không khí trong phòng thì là kiểu diễm mà ấm áp. Làm hoang vực minh nguyệt lên tới bầu trời chỗ cao nhất lúc, Lạc Chi Nhu gối lên Tư Thần cánh tay tiến vào mộng đẹp bên trong. Cùng ban ngày cự người ở ngoài ngàn dặm băng sơn tuyết liên hình tượng so sánh, thời khắc này nàng càng giống là một cái đáng yêu hồn nhiên nhỏ con. Rất hiển nhiên, tại vừa bận chiến đấu bên trong, Tư Thần đã dùng hành động thực tế để nàng minh bạch cái nhà này người nào định đoạt. Tư Thần cũng không có ngủ. Hắn tựa vào đầu giường, nhớ lại khoảng thời gian này đến nay kinh lịch đủ loại, trên mặt hiện lộ ra một vẻ nặng nề chi sắc. Từ Bắc vực đi tới Hoang vực về sau, đây là hắn lần thứ nhất thật an ổn xuống. Bắc vực một trận chiến để hắn chân thành cảm nhận được tương lai chính mình đến tuột cùng muốn đối mặt như thế nào địch nhân. Vẹn vẹn chỉ là tứ đại truyền kỳ chủng tộc, mỗi một cái liền đều nắm giữ mấy cái chí tôn cảnh cường giả. Chớ đừng nói chi là ngày đó cái kia được xưng Kim Đế chuẩn đế cấp vô thượng đại năng. Cái kia 12 cái linh hồn đã tại trên phiến đại lục này kinh doanh vô tận tuyến nguyệt, bọn họ căn cơ tuyệt không phải bây giờ Tư Thần có thể dung chuyện. Bây giờ ba đại hung thú rời đi, tự do lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình cùng Lạc Chi Nhu tu vi đều đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, có thể là lại nên như thế nào đột phá đến chí tôn cảnh đâu. Hai tay không biết tại khi nào cầm thật chặt, Tư Thần thật dài thở ra một hơi. Đối với tương lai, hắn thật sự có chút mê man. Hồi lâu sau, Tư Thần khẽ lắc đầu. Trong mắt của hắn sáng lên trong suốt lang quang, rất lâu chưa từng điều ra bảng hệ thống xuất hiện ở trước mặt hắn. Ký chủ, Tư Thần tu vi, thánh nhân đỉnh phong. Mệnh cách, lục đạo chi chủ. Có thể dùng điểm tích lũy, 1256000 điểm tích lũy. Ba lô, thuộc tính gói quà, xa hoa, 37, thần bí đạo cụ 3 tuyển chọn một cơ hội một. Nhìn xem trước mặt bảng hệ thống, Tư Thần ánh mắt khóa chặt tại mệnh cách một cột. Có phía trước mấy lần kinh lịch về sau, Tư Thần đã có thể kết luận, hệ thống biểu hiện mệnh cách luôn là có khả năng báo trước ra bản thân tương lai. Có thể là, lục đạo chi chủ lại là cái gì đâu. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Tư Thần vừa nhìn về phía mình bây giờ điểm tích lũy cùng với trong hành trang còn lưu lại không có sử dụng đạo cụ. Tu vi đến thánh nhân đỉnh phong về sau, thuộc tính gói quà đủ khả năng cung cấp tăng lên đã vô cùng yếu đất. Có thể căn cứ con ruồi chân lại nhỏ cũng là thịt nguyên tắc, Tư Thần hay là đem toàn bộ điểm thuộc tính thêm tại đục thân lực lượng phía trên. Cuối cùng liền chỉ còn lại có cái cuối cùng, thần bí đạo cụ 3 tuyển chọn một cơ hội. Theo Tư Thần tay chậm rãi điểm hướng về phía trước, ba cái tuyển chọn lập tức hiện ra tại trước mặt hắn. Trường sinh tụ sát đinh, chuyển thiên địa sát khí, đến bạn năm trường sinh, đem hắn đinh vào mục tiêu đầu bên trong, có thể dựa vào vô tận sát khí cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn chí tôn cảnh cực giả, đồng thời có thể kéo dài vạn năm tuổi thọ. Chú thích, chịu đinh người đem triệt để đánh mất tất cả ký ức, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Phần tinh truy nguyệt kỳ, tập hợp thiên ngoại tinh thần chi lực, dẫn động quần tinh đến thế gian, triệt để thiêu hủy phạm vi ngàn dặm bên trong bất luận cái gì sinh cơ. Duy nhất một lần sử dụng đạo cụ. Hồng Mông Mẫu Kinh, vạn pháp bắt đầu, tận cùng mọi nguồn. Nhìn xem trước mặt nổi lên ba cái tuyển chọn, Tư Thần hoàn toàn sửng sốt. Cùng lúc trước lần kia mỗi cái tuyển chọn đều mang theo cụ thể đẳng cấp khác biệt, lần này ba cái tuyển chọn đều không có đánh dấu cụ thể đẳng cấp. Nhưng dù cho như thế, Tư Thần vẫn như cũ có khả năng từ cái này nói phiến ngữ trong giới thiệu nhìn ra cái này ba kiện chí bảo cường đại. Một cái có thể là tu sĩ kéo dài tuổi thọ và năm, một cái có thể dẫn động tinh thần chi lực, những thủ đoạn này sợ rằng liền cao giai chí tôn đều không thể làm đến. Đến mức nói cái cuối cùng, Hồng Mông Mẫu Kinh. Nhìn xem cái kia vạn pháp bắt đầu, tận cùng mọi nguồn tám chữ to, Tư Thần bỗng nhiên có loại dự cảm. Đó chính là cái này cái gọi là Hồng Mông Mẫu Kinh muốn xa so với phía trước hai loại bảo vật chân quý nhiều. Có thể là Trường Sinh Tụ Sát Đinh cùng Phần Tinh Truy Nguyệt Kỳ còn vẫn có cụ thể tác dụng, cái này Hồng Mông Mẫu Kinh trừ cái kia tám chữ to bên ngoài liền rốt cuộc không có mặt khác tin tức. ánh mắt tại trước mặt ba cái tuyển chọn bên trên qua lại di động. Cuối cùng, Tư Thần chậm rãi giơ tay lên điểm hướng về phía cái thứ ba tuyển chọn. Tư Thần không biết cách làm của mình có chính xác không, có thể là hắn lại như cũ quyết định tuân theo nội tâm lựa chọn. Kèm theo cái kia đầy trời lam sắc quang điểm chuyển vào Tư Thần trong mi tâm, thân thể của hắn cũng tại giờ phút này bỗng nhiên chấn động một cái. Gần như liền tại trong chớp mắt, Tư Thần tâm thần trực tiếp bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo vào đến một mảnh căn bản không nhìn thấy bờ hồng mông không gian bên trong. Đứng tại vô biên vô tận hư vô bên trên, Tư Thần chậm rãi ngẩng đầu. Bầu trời bên trong, gần trăm kim sắt chữ lớn cấu trúc thành một mảnh phức tạp mà thần bí kinh văn. Tư Thần rất muốn nhìn trộm bản kinh văn này chân chính nội dung, nhưng lại tại tinh thần của hắn đến gần mấy mắt, hắn chỉ cảm thấy một chiếc búa lớn bỗng nhiên nện gõ tại trong đầu của hắn. Đồng thời liền tại Tư Thần tư duy rơi vào hỗn độn thời điểm, thương đạo màu vàng chùm sáng cũng bắt đầu từ trong cơ thể của hắn bay ra. Thế giới thụ, tình thế hắc liên, hỗn độn tổ long kinh hư không đại thủ lớn hám thiên thái thản quyết phong chỉ nghịch huyết tứ đại hung thú chúc phúc. Chương 401, tiểu tử ngươi như thế có thực lực. Chương 401, tiểu tử ngươi như thế có thực lực. Những này làm bạn Tư Thần cùng nhau đi tới cơ duyên cùng công pháp cùng nhau bay về phía trên bầu trời hồng mông mẫu kinh. Tại cái kia thần bí kinh văn lực lượng phía dưới, những lực lượng này phảng phất tại lẫn nhau giao hòa tập hợp, thần bí pháp tắc cùng đại đạo kinh văn hiện lên, một loại lực lượng mới tại thành hình. Có thể là lại tựa hồ khiếm khuyết thứ gì, cái này cũng dẫn đến cố này lực lượng mới từ đầu đến cuối không cách nào thành hình. Tư Thần muốn chủ đạo tất cả những thứ này, chủ đạo dung hợp phương hướng cùng nội dung, có thể là hắn lại không cách nào làm đến. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực đang nhanh chóng trôi qua, đầu cũng giống là muốn nổ tung đồng dạng. Nào đó một cái chớp mắt, Tư Thần đỗng nhiên mở mắt, đồng thời bắt đầu từng ngụm thở dốc. Tên vô lại, ngươi không sao chứ? Lạc Chi Nhu cái kia thanh âm lo lắng truyền đến, lúc này Tư Thần mới phát hiện, sắc trời bên ngoài đã sáng rồi, bất chi bất giác đã đi qua mấy canh giờ. Ngồi dậy, Tư Thần nhớ lại vừa vặn phát sinh tất cả. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được hồng mông mẫu kinh giờ phút này liền nằm ở thức hải của hắn chỗ sâu, chỉ là chính mình nhưng như cũng không cách nào nhìn trộm hắn mảy may. Là vì tu vi còn chưa đủ hả? Nương tử, ta không có việc gì. Nhẹ giọng an ủi bên cạnh Lạc Chi Nhu, Tư Thần thuận thế lau mồ hôi lạnh trên trán. Mà cũng liền tại lúc này, cửa phòng cũng bị gõ vang. Công tử, phu nhân, trong thành có chút tin tức mới. Tiểu Hắc Tử âm thanh từ bên ngoài gian phòng truyền đến, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu liếc nhau một cái, Lạc Chi Nhu lập tức giúp Tư Thần khoác lên trường sam. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Hắc Tử đi vào trong phòng. Công tử, Chu Thần phủ đột nhiên giảm bất đối hoang thành phong tỏa, đồng thời liền tại hôm nay rạng sáng lúc, một tin tức lại đột nhiên truyền khắp toàn bộ hoang vực. Ồ, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu cũng đều là ánh mắt khẽ động, bọn họ nhìn hướng Tiểu Hắc Tử, tiến tĩnh chờ nghe tiếp. Tiểu Hắc Tử tiếp tục nói, hoang thành xem như khoảng cách vô tận hoang thổ gần nhất cũng lớn nhất tu sĩ tập hợp, mọi người từ vô tận hoang thổ bên trong mang ra bảo vật gần như có một nửa đều lưu tại nơi này. Trăm năm trước, Chu Thần phủ tại hoang thành bên trong mở hoang thành phòng đấu giá, trong đó chỗ đấu giá đồ vật tất cả đều là từ vô tận hoang thổ bên trong đào được chân quý đồ vật. Lúc đầu hoang thành phòng đấu giá đã đóng lại rất nhiều năm, nhưng lại tại hôm nay rạng sáng lúc đột nhiên tuyên bố mở ra, đồng thời trụ thần phụ trực tiếp thả ra thông tin nói lần này đấu giá hội có khả năng triệt để ngăn cách hoang chú ảnh hưởng bảo vật cùng với một bộ tán phá đế kinh xuất hiện. Nghe xong Tiểu Hắc Tử miêu tả, Tư Thần trong mắt cũng lóe lên một vệt nhiều hứng thú thân sắc. Có khả năng triệt để ngăn cách hoang chú bảo vật, nếu quả thật có thể có được thứ này, chẳng phải là nói có khả năng hoàn toàn không nhận vô tận hoang thổ lực lượng ảnh hưởng tới. Kể từ đó, nếu là muốn tiến vào vô tận hoang thổ lời nói, tựa hồ cũng có thể nhiều ra nhất trọng bảo đảm. Đến mức nói tàn phá đế kinh, Tư Thần đồng dạng có chút hứng thú, bởi vì bây giờ chính mình có hồng mông mẫu kinh bất kỳ cái gì cao dài công pháp cũng có thể thay đổi đến cực kỳ trọng yếu. Công tử, đấu giá hội thiết lập tại 3 ngày sau ban đêm, chỉ có tu vi đạt tới thánh nhân cảnh thất trọng trở lên hoặc là nhận đến mời tu sĩ mới có tư cách tiến vào. Đến lúc đó khả năng toàn bộ hoang vực cường giả đều sẽ chưa đến. Tốt, ta minh bạch. Về sau thời gian bên trong Tiểu Hắc Tử liền không có lại lưu lại, trực tiếp rời đi Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu gian phòng. Từ nhỏ tại hỗn loạn hoang thành bên trong sờ soạng lần mò, điều này cũng làm cho hắn phân tích cảm giác rất mạnh, cũng biết có lẽ đi theo hạng người gì. Gian phòng bên trong, Lạc Chi Nhu nhẹ nói, tên vô lại, lúc trước từ hoang vực tiến về vô tận băng nguyên những cái kia thánh nhân đoán chừng đã trở về, cho nên chúng ta chỉ có thể là tránh cho ra ngoài rồi. Tư Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Lúc trước gần như toàn bộ Lăng Tiêu đại lục các thánh nhân đều mắt thấy cuộc chiến đấu kia, mà Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu hình tượng cũng khắc thật sâu vào bọn họ trong đầu. Nếu là tại chỗ này bị nhận ra, không quản đối phương có hay không ôm lấy địch ý cũng sẽ là một chuyện rất phiền phức. Về sau thời gian bên trong Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu không có lại ra ngoài, mà là từ đầu đến cuối ở tại trong phòng thử nghiệm dùng hoang tinh tu luyện. Không thể không nói, hoang tinh hiệu quả xác thực muốn so sử dụng cực phẩm linh thạch tu luyện hoặc là từ xung quanh hoàn cảnh bên trong trực tiếp hấp thu linh khí mạnh hơn nhiều. Đồng thời Tư Thần còn phát hiện những này sinh ra từ vô tận hoang thổ cửa ra vào phía trước hoang tinh bên trong đều ẩn chứa một tia kỳ dị lực lượng pháp tắc. Cố này lực lượng pháp tắc cùng Tư Thần thế giới thụ cùng với Tịnh Thế Hắc Liên đẳng cấp tương tự, chỉ là khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ được tất cả những thứ này, Tư Thần đối với đứng hàng bốn đại hung địa đứng đầu vô tận hoang thổ cũng càng thêm tò mò. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Liên tại ngày thứ 3 ban đêm, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đi theo Tiểu Hắc Tử rời đi khách sạn, đi đến toàn bộ hoang thành khu vực trung tâm. Vì che giấu tung tích, lần này Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu đều đeo lên mạng che mặt, đồng thời lấy ẩn giấu đi chính mình tu vi. Cùng hoang thành bên ngoài khác biệt, khu vực trung tâm người lưu lượng muốn càng khủng bố hơn, thánh nhân cảnh tu sĩ đều khắp nơi có thể thấy được. Bất quá cũng chính là bởi vì quá mức ngư long hỗn tạp, nơi này cũng cơ hồ là toàn bộ hoang vực địa phương hỗn loạn nhất. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa có chút kiến trúc hùng vĩ phía trước, nơi này chính là bọn họ đích đến của chuyến này hoang thành phòng đấu giá. So với địa phương khác, hoang thành đấu giá hành chi bên ngoài người muốn càng nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại cũng không có thể đi vào trong đó, chỉ có thể đứng tại ngoài cửa lớn quan sát thỉnh thoảng tiến vào bên trong đại năng. Chủ thần phủ thư mời cùng với thánh nhân cảnh thất trọng cánh cửa nhất định ngăn lại hơn 9 thành người. Ba vị, nếu như không có chủ thần phủ thư mời, liền mời dừng bước à, nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Lúc này, liền tại tư thần ba người đi tới hoang thành phòng đấu giá ngoài cửa lớn lúc, một tên mặc trưởng sang màu tím nam tử trung niên đem tư thần ba người ngăn lại. Nam tử trung niên hiển nhiên là xuất thân từ trụ thần phủ, đồng thời hắn còn có thánh nhân cảnh cửu trọng tu vi. Hắn nhìn không ra tư thần cùng Lạc Chi Nhu tu vi, nhưng lại có thể cảm nhận được tuổi của bọn hắn tuổi cùng với sau lưng tiểu hắc tử khí tức. Hiển nhiên, bọn họ còn quá trẻ chút, tư thần cốt linh thậm chí không đủ trăm tuổi. Dạng này người, tại không có thư mời dưới tình huống, lại thế nào khả năng thỏa mãn tiến vào phòng đấu giá yêu cầu? Xung quanh người vây xem bọn họ cùng nam tử trung niên có ý tưởng giống nhau. Tiểu tử, nghĩ che chắn tu vi lừa dối quá con sao? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, lại nói ngươi liền tính trà trộn đi vào có thể đập lên những bảo bối kia sao? Không bằng tới nhìn ta trong quán những bảo bối này à? Đồng dạng sinh ra từ vô tận hoang thổ bên trong, từng cái có thể so với đế cấp thần binh, ta cho ngươi đánh gãy xương. Ta nhổ vào, liền ngươi những cái kia ngói bể mảnh còn đế cấp thần binh. Tiểu ca nhi, ta tin tưởng các ngươi đều là thánh nhân cảnh thất trọng, đến chỗ của ta xem một chút đi. Mua nhiều lời nói còn đưa tráng dương bổ thận cao a, tốt tốt tốt, vì bán điểm phá thuốc mỡ ngươi thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, loại này trái lương tâm lời nói cũng nói được. Cửa lớn phía trước, nghe lấy nam tử trung niên cùng với người xung quanh lời nói, tư thần ánh mắt lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết loại này sự tình vốn là không cách nào tránh khỏi. Tại trung niên nam tử cái kia lạnh nhạt ánh mắt bên trong, tư thần chậm rãi giơ tay lên, đồng thời ngắn ngủi thả ra đối với chính mình tu vi hạn chế. Và anh, trong chốc lát, một cỗ có thể so với chí tôn cảnh khủng bố uy áp quyết tán ra đến. Khí lãng mãnh liệt làm cho khoảng cách tư thần ba người người vây quanh thân thể không bị khống chế hướng về sau phương tối lui. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của nam tử trung niên phát sinh kịch liệt biến hóa, mà xung quanh cũng tại giờ phút này triệt để thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào sao? Mời, mau mời vào. Tất cả mọi người thái độ đều phát sinh cái 180 độ bước ngoặt lớn, nhìn hướng tư thần ánh mắt càng trở nên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hơn 20 tuổi thánh nhân cảnh đỉnh phong, loại này sự tình bọn họ chưa từng nghe thấy. Chương 402, Viêm Cơ. Thế giới bên ngoài thế giới. Chương 402, Viêm Cơ. Thế giới bên ngoài thế giới. Tư thần cũng không cùng bọn hắn quá nhiều tính toán, mang theo Lạc Chi Nhu cùng Tiểu Hắc Tử trực tiếp đi vào phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá một cái mắt, tư thần có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng rất nhiều thần thức từ trên người mình đảo qua. Những này thần thức đều không ngoại lệ đều đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, trong đó thậm chí còn kèm theo mấy cỗ chí tôn cảnh khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa cực kỳ to lớn hình tròn sân bãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong phòng đấu giá cũng không có công cộng ngồi vào, cao ngất to lớn trên cầu thang đều là từng cái độc lập phòng đơn. Giờ phút này gần như tất cả gian phòng đều đã sáng lên ánh đèn, mà những này trong phòng, toàn bộ đều là đứng tại hoang vực đỉnh kim tự tháp cái kia một bộ phận người. Hoang thành đấu giá hội lần này thả ra tiếng gió có thể nói đem toàn bộ hoang vực đại đa số cường giả đỉnh cao đều hội tụ đến hoang thành bên trong. Đi theo thị nữ chỉ dẫn, tư thần ba người đi vào một gian có chút xa hoa gian phòng bên trong, mà bọn họ phía trước chính là một mặt đơn hướng to lớn mặt kính. Dẫm tại mềm dẻo hoang thú ra trên mặt thảm nhìn xuống dưới, phía dưới trên đài đấu giá cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Đông. Đột nhiên, một đạo trực kích tâm linh chuông vang âm thanh tại toàn bộ bên trong phòng đấu giá vang lên, trên đài đấu giá tia sáng triệt để dập tắt, một đạo như chuông bạc âm thanh lập tức vang lên, "Chư vị, hoan nghênh đi tới hoang thành phòng đấu giá." Khoảng cách lần trước nghề chính mở ra, đã đi qua dòng giá 24 năm, tin tưởng mọi người cùng Viêm Cơ một dạng, đều đang đợi cái ngày này. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một bó hào quang chói sáng lập tức đánh vào phía dưới trên đài đấu giá, đồng thời một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đi đến tia sáng trung tâm. Đó là một cái có mái đầu bạc trắng thiếu nữ xinh đẹp, thời khắc này nàng mặc một bộ đỏ rực sần sám, phối hợp bên trên cái kia yêu nhiều khuôn mặt lộ ra cực kỳ sức hấp dẫn. Mà liên tại đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, tư thần cùng Lạc Chi Nhu ánh mắt cũng đều là chấn động một cái. Viêm Cơ, tư thần cũng không nghĩ tới thế mà tại chỗ này còn có thể gặp phải Thương Lan giới người quen. Cái này có thể không phải liền là lúc trước Thương Lan giới chính đạo ba khôi thủ bên trong Thương Viêm Tông thánh nữ sao? Lúc trước cũng chính là nàng tại ba đại tông môn vây công Bạch Vũ thần giáo lúc hướng tư thần truyền lại ra cực kỳ mấu chốt tin tức, cái này cũng làm cho tư thần có khả năng tại thời khắc quan trọng nhất trở lại Bạch Vũ thần giáo. Năm đó nàng cũng không cùng hắn tông chủ phụ thân cùng nhau đối Bạch Vũ thần giáo phát động tiến công, ngược lại là trực tiếp rời đi Thương Lan giới, đi đến mặt khác đại vực. Cho nên tư thần hay là rất cảm kích nàng. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở cảm kích, tuyệt không ý nghĩ khác. T. Đột nhiên, liền tại tư thần rơi vào trong hồi ức thời điểm, cái hông của hắn đột nhiên truyền đến một trận có thể không nhìn nhục thân phòng ngự kịch liệt đau nhức, cái này để hắn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Suy nghĩ nhanh chóng trở về, tư thần một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng bên cạnh, ngay sau đó liền đối với lên một đôi có thể để cho tháng 6 tuyết bay đú gán ánh mắt. Nương tử. Tư thần vội vàng cầm Lạc Chi Nhu đặt ở bên hông hắn tay nhỏ, còn đặt ở bên miệng thổi thổi. Lạc Chi Nhu tức giận trợn nhìn tư thần một cái, hừ nhẹ một tiếng, tên vô lại, gặp phải ngươi tình nhân cũ, có phải là rất thụ xúc động? Ta có thể là nhớ tới rất rõ ràng, năm đó nàng thích ngươi thích không được đây. Nhớ lại năm đó quá khứ, Lạc Chi Nhu trực tiếp là tức không nhịn nổi, nàng tức giận đứng lên, một đôi tay nhỏ tả hữu nắm tư thần mặt, vừa đi vừa về bận a bạn. Ai bảo ngươi người xấu này lớn lên cái bộ dáng này, liền biết hái hoa ngắt cỏ. Ngươi nếu là cái người quái dị tốt biết bao nhiêu, như thế liền không có người cùng bản giáo chủ đoạn. Lạc Chi Nhu cúi đầu nhìn xem Tư Thần mặt, sáng lạn như tinh thần trong con ngươi hòa hợp nồng đậm tham luyến. Tựa như Tư Thần nhìn Lạc Chi Nhu lúc một dạng, vô luận Lạc Chi Nhu lần thứ bao nhiêu nhìn chính mình tướng công mặt, nàng luôn là sẽ có loại muốn phạm hoa si cảm giác. Sự thật cũng chính là như vậy, xem như cái kia 12 hồn thể trải qua ngàn năm và năm, hao phí vô số tài nguyên mới đúc thành nhục thân, Tư Thần bên ngoài không thể nghi ngờ là tìm không ra một tơ một hào tí vết. Mà cái này cũng liền chú định hắn đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành khác phái chú mục tiêu điểm. Mặt bị Lạc Chi Nhu nắm, Tư Thần oan uổng la lên, thiên địa lương tâm, trong tim ta cũng chỉ có nương tử một người, tuyệt đối không có cái thứ hai nữ tử. Hừ. Đơn giản phát tiết một chút trong lòng tiểu cảm xúc, Lạc Chi Nhu cái này mới nhu thuận ngồi về Tư Thần bên cạnh. Kỳ thật nàng vô cùng rõ ràng, Tư Thần cũng không đối trừ nàng ra cái khác nữ tử sinh ra cái gì bất cứ tia cảm tình nào, cùng nhau đi tới, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn giải Tư Thần tâm. Vừa vặn cử động cũng không phải là cố tình gây sự, càng giống là một loại nhỏ làm đúng. Lại lần nữa nhìn hướng phía dưới bàn đấu giá lúc, Viêm Cơ âm thanh cũng tại giờ phút này vang lên lần nữa. Chư vị, dư thừa nói nhảm chúng ta liền không nói thêm lời, kế tiếp là tối nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Viêm Cơ trước mặt bệ đá chậm rãi dâng lên, đồng thời nàng cũng vén lên trên bệ đá vải đỏ. Một cái tràn ngập tà ác hắc khí lưỡi kiếm lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. Bị hoang chú xâm nhiễm thành cấp thượng phẩm thần binh. Mọi người đều biết, bị hoang chú xâm nhiễm qua thần binh đều sẽ có đủ cực mạnh ăn mòn lực lượng, cỗ này ăn mòn lực lượng mạnh, đối thánh nhân cũng có khả năng tạo thành hữu hiệu sát thương, huống chi cái này thần binh bản thân phẩm giai liền đã đạt tới thành cấp thượng phẩm. Đây chính là ta trụ thần phủ ba đại kim cương một trong Thanh Long Chí Tôn liệu mạng cựu tử nhất sinh mới từ vô tận hoang thổ bên trong mang ra. Giá khởi điểm 6000 hoang tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 hoang tinh, tiếp thu lấy vật đổi vật. Liên tại Viêm Cơ âm thanh rơi xuống mấy mắt, toàn bộ phòng đấu giá đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh mấy hơi thời gian, ngay sau đó chính là liên miên chập trùng ra giá âm thanh. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới tối nay vừa lên đến chính là hung ác hàng. Bị hoang chú nhuộm dần thành cấp thượng phẩm thần binh, nếu quả thật đến liều mạng một lần thời điểm, chí tôn phía dưới nếu là bị tổn thương đến, đoan chừng không có người có thể gánh vác được. 8000 hoang tinh, ta ra 12000 hoang tinh, ta ra một cái thánh cấp trung phẩm thần binh cộng thêm một bình thánh cấp trung phẩm lớn hư vô đan. Tiếng gọi giá liên miên không ngừng, mà Tư Thần vị trí trong phòng lại rất yên tĩnh. Có phẩm giai cao tới nửa bước đế cấp ma binh vô vọng tại, Tư Thần đối với những này vũ khí cũng không có quá rất hứng thú. Huống hồ tại nhiều lần sử dụng ma binh vô vọng về sau, Tư Thần rất rõ ràng những này từ vô tận hoang thổ bên trong đào được thần binh đều là có tính hai mặt. Xem như phòng đấu giá người, Viêm Cơ chỉ nói cái này thần binh sức sát thương cực mạnh, lại không có nói nó đồng dạng sẽ đối người sử dụng tạo thành phản vệ. Tư Thần lần này mục đích là cái kia tàn phá đế kinh cùng với có khả năng hoàn toàn ngăn cách hoang chú bảo vật. Cái tiếp theo đồ cất giữ là một bộ thánh cấp trung phẩm thân pháp. Về sau là sinh ra từ vô tận hoang thổ chỗ sâu trí thuần hoang tinh, hiệu quả muốn so vô tận hoang thổ và ngoài hoang tinh nồng đậm vạn lần không chỉ. Tương kiện vật đấu giá được bưng lên bàn đấu giá, chính giữa Tư Thần trừ dùng một bộ thánh cấp trung phẩm áo giáp mua xuống viên kia trí thuần hoang tinh bên ngoài, thời gian khác đều không có lại ra giá cả. Bây giờ, Tư Thần đã đối hoang vực cơ duyên phong phú trình độ có nhận thức mới. Quả thật, hoang vực vô cùng hỗn loạn. Nơi này cơ hội là cấp thấp tu sĩ địa ngục, người bình thường càng là không có chút nào được sống. Nhưng nếu là ngươi đủ cường đại lại đầy đủ lãnh huyết, nơi này chính là thiên đường của ngươi. Ngươi thậm chí có thể tại chỗ này được đến bất luận cái gì thứ ngươi muốn, điều kiện tiên quyết là ngươi có khả năng trông coi được. Tiểu Hắc Tử đồng dạng đứng tại sau lưng Tư Thần nhìn chăm chú lên một màn này, hai tay của hắn nắm chặt, trong mắt tràn đầy rung động thật sâu. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến vượt qua hắn nhận biết bên ngoài thế giới, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được thế giới chênh lệch. Hắn tựa như là mở ra thiên cung một góc. Vẹn vẹn chỉ là trong đó lộ ra một chút cảnh tượng liền để hắn khiếp sợ tột đỉnh. Đi qua, hắn liều sống liều chết mới có thể tích lũy đủ mỗi tháng giao nộp cho hoang thành trăm viên hoang tinh, nhưng bây giờ nơi này tùy tiện một kiện vật đấu giá đều có thể để hắn lưu tại hoang thành bên trong mấy chục trên trăm năm. Hắn đang tự hào nhất thần binh là một thanh tạo hóa cấp dao găm, hắn vẫn cho là loại này cấp bậc vũ khí là hắn đại cơ duyên. Có thể tại chỗ này, thanh cấp hạ phẩm vũ khí đều chỉ có thể trở thành dùng để đền bù chống chỗ hạ đẳng phẩm. Đây chính là cường giả chân chính bọn họ thế giới sao? Nếu như không có gặp phải công tử cùng phu nhân, có lẽ chính mình đời này đều vô duyên tiến vào nơi đây đi. Chương 403, công tử cũng là người nghèo. Bổ đúng. Chương 403, công tử cũng là người nghèo. Bổ đúng. Chư vị, tiếp xuống đồ cất giữ có chút đặc thù, các vị khả năng không dùng đến, nhưng lại có thể mua lại tặng cho trong tộc văn bối. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Viêm Cơ lại một lần nữa vén lên trên bệ đá vải đỏ, một cái toàn thân đen nhánh tinh thạch cũng theo đó hiện lên ở trước mặt mọi người. Thánh cấp trung phẩm lực lượng pháp tắc u ảnh pháp tắc. Chư vị nếu là có còn chưa đột phá thánh nhân cảnh văn bối, món đồ đấu giá này không thể nghi ngờ là tốt nhất lễ vật. Viêm Cơ tiếng nói rơi xuống, trong phòng đấu giá đáp lại cũng không tính nhiều nhiệt liệt, dù sao bọn họ đều đã luân lạc tới đến hoang vực liếm máu trên lưỡi dao, nơi nào còn có cái gì văn bối. Tất cả mọi người là thánh nhân, thậm chí là chí tôn, lực lượng pháp tắc cũng sớm đã định hình, lại thế nào khả năng vì một đạo lực lượng pháp tắc xuất rất nhiều. Không phải ai đều có thể giống như Tư Thần nắm giữ nhiều đạo pháp tắc lực lượng. Cái đồ chơi này hoàn toàn là phẩm giai khá cao gần cả, hoàn toàn không đáng dùng càng thêm mới vừa cần hoang tinh hoặc là những bảo vật khác đi đổi. Có thể là, nhìn phía dưới trên bệ đá màu đen tinh thạch, Tiểu Hắc Tử trong mắt lại toát ra một vẻ sâu sắc vẻ khát vọng. Hắn tu vi đã đi tới độ kiếp cảnh đỉnh phong, chỉ cần tìm tới thích hợp lực lượng pháp tắc liền có thể đột phá thánh nhân cảnh. Có thể là liền sinh tồn đều vô cùng chật vật hắn, lại nên như thế nào tìm đến thích hợp bản thân lực lượng pháp tắc đây? Bây giờ cái này phẩm cấp cao tới thánh cấp trung phẩm ngũ ảnh pháp tắc, vô luận điểm nào đều hoàn toàn phù hợp hắn tưởng tượng. Xét thấy phương pháp này thì lực lượng chân quý trình độ, lần này giá khởi điểm 2000 hoàng tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500, tiếp thu lấy vật đổi vật. Có lẽ là minh bạch mọi người đối với cái này đạo pháp thì lực lượng không hề thích, cho nên mặc dù cùng là thánh cấp trung phẩm, nhưng phòng đấu giá cho ra giá cả lại so thần binh hoặc là công pháp thấp rất nhiều. Tiếp xuống đại gia có thể ra giá. Ngắn ngủi trong yên lặng, tiểu hắc tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh tư thần. Công tử, ta có thể thử nghiệm ra giá sao? Phía trước tư thần từng tặng cho tiểu hắc tử ngàn viên chất lượng rất tốt hoàng tinh, bản thân hắn những năm này cũng để dành được một chút, cho nên tiểu hắc tử muốn thử xem. Nhưng hắn dù sao chỉ là tư thần hướng đạo, hắn muốn không có tư cách tiến vào nơi này, huống chi là mở miệng kêu giá. Cái này vô luận để ở nơi đâu đều coi là vượt qua cử chỉ. Tư thần nhìn hướng hắn, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đương nhiên, được đến tư thần đáp ứng, tiểu hắc tử thật sâu thở ra một hơi, ngay sau đó hô, 2000 cái hoàng tinh. Không giống phía trước bất luận người nào kêu giá. Tiểu Hắc Tử âm thanh tại yên tĩnh trong phòng đấu giá lộ ra có chút đột ngột, bởi vì hắn thực tế quá mức không tự tin. Ở đây kẻ già đợi bọn họ hầu như không cần nghĩ đều có thể phán đoán ra cái này 2000 hoàng tinh cũng đã đầy đủ để trong gian phòng kia tồn tại thương cân độ cốt. Quả nhiên, rất nhanh liền có thanh âm khác vang lên. Ta ra 3000. Trong phòng, Tiểu Hắc Tử thân thể rất rõ ràng lung lay, hai tay của hắn nắm thật chặt trước người chỗ tựa lưng, do dự sau một hồi, hắn mở miệng lần nữa, 3500 cái hoàng tinh cộng thêm một cái tạo hóa cấp dao găm. Phốc phốc. Đáp lại Tiểu Hắc Tử chính là một đạo tràn ngập niệm mai ý vị cười nhạo. Đến cùng là ai để loại này mặt hàng đi vào? Tạo hóa cấp rác rưởi đều đem ra được. Cửa những cái kia quán nhỏ mới là ngươi có lẽ đi địa phương. Ta ra 5000 hoàng tinh. Hắn lại bổ sung. Đến lúc này, mọi người nhìn hướng tư thần ba người vị trí gian phòng vẻ mặt đã nhiều ra một vẻ trêu tức thần sắc. Gian phòng bên trong, tiểu hắc tử sâu sắc túi đầu. 3000 năm đã là cực hạn của hắn, nếu không hắn cũng không có khả năng đem chính mình chân quý nhất vũ khí giao ra. Bây giờ có người kêu giá đến 5000, hắn đã không có khả năng lại theo. Vô luận tại trường hợp nào, không đủ tự tin đều là tối kỵ. Cái này sẽ để cho đối thủ của ngươi rõ ràng biết ngươi danh giới cuối cùng cùng uy hiếp. Tư thần cái kia thanh âm bình tĩnh tại tiểu hắc tử bên tai vang lên, đồng thời cũng gọi trở về suy nghĩ của hắn. Tiểu hắc tử nhìn hướng tư thần, biểu lộ có chút đắng chát, công tử, ta không giống ngươi, ta từ nhỏ một người tại hoang thành bên trong lớn lên, trên người ta thật cũng chỉ có nhiều như thế. Không mở miệng hướng ta mượn sao? Tư thần nghiêng đầu cười nhìn hướng tiểu hắc tử, nếu như ngươi cần, ta có thể miễn lãi cho ngươi mượn. Cái này, tiểu hắc tử cũng không ngay lập tức trả lời tư thần, mà là lâm vào suy tư bên trong. Liên tại trên đài đấu giá viêm cơ sắp lần thứ 3 rơi xuống một truy lúc, tiểu hắc tử âm thanh cũng theo đó vang lên. Ta ra 5500 hoàng tinh. Vẫn như cũng là chỉ so với bên trên một người tăng 500, bởi vì tiểu hắc tử cũng không muốn để tư thần bởi vì hắn hao phí quá nhiều hoàng tinh. Vừa đến hắn dù sao cũng là phải trả, có thể ít hoa một điểm liền thiếu đi hoa một điểm. Thứ hai, từ vừa vặn tư thần từ đầu đến cuối không đối những cái kia bảo vật ra giá cũng có thể nhìn ra, tư thần điều kiện tựa hồ cũng không phải là đặc biệt giàu có, cho nên có thể cho hắn tỉnh một chút liền tỉnh một chút. Hừ. Nghe đến tiểu hắc tử thế mà còn dám ra giá, phía trước âm thanh kia chủ nhân cũng là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Đây là đem mấy người tích góp đều lấy ra, cùng hắn ham muốn cái kia không phù hợp thực lực của ngươi bảo vật, chẳng bằng dùng những này hoang tinh thật tốt tăng lên chính mình thực lực. 6000, 6.500 cái hoang tinh. Cuối cùng, tiểu hắc tử lấy 6.500 cái hoang tinh giá cả đập xuống ú ảnh phát tắc, mà điều này cũng làm cho hắn thành công mắc nợ 3000 hoang tinh. Người kia cũng không một mực cùng đi theo, dù sao, chân chính màn kịch quan trọng còn không có mở màn đâu, hắn cũng không có cần phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều hoang tinh. Mà liên tại ưu ảnh pháp tắc bị tiểu hắc tử đập sau khi đi, viêm cơ lời nói cũng lại một lần nữa vang lên. Chư vị, tiếp xuống chính là tối nay cuối cùng hai kiện vật đấu giá, tin tưởng mọi người cũng đều là hướng về phía bọn họ đến. Như vậy chúng ta không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu sau cùng phân đoạn. Đến đây, bầu không khí triệt để bị châm lửa. Tất cả mọi người biết, phía trước quá trình bất quá là tiểu đà tiểu nháo, chỉ có cuối cùng cái này hai kiện vật đấu giá mới thật sự là bắt đầu. Cái tiếp theo, chuẩn đế cấp pháp bảo, đại địa thai màng. Đây là từ thứ hai trụ thần đại nhân từ vô tận hoang thổ một chỗ hiểm địa bên trong lấy được vô thượng chí bảo. Nó không chỉ có cực mạnh năng lực phòng ngự, cũng có thể để người sở hữu tự do ra vào vô tận hoang thổ mà hoàn toàn không nhận hoang chú ảnh hưởng. Cái gì? Nghe xong viêm cơ lời nói, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng bắt đầu truyền đến liên tục không ngừng tiếng kinh hô. Mà tiếng kinh hô về sau, chính là ngao ngoe muốn động không gian giới chỉ cùng với chuẩn bị liều táng ra bại sản quyết tâm. Đại địa thai màng, chứ không nói vậy nó cái kia chuẩn đế cấp năng lực phòng ngự, vẹn vẹn chỉ là có thể để người sở hữu tự do ra vào vô tận hoang thổ mà hoàn toàn không nhận hoang chú ảnh hưởng năng lực cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Chỉ cần có thứ này, tiến về vô tận hoang thổ tìm kiếm càng nhiều bảo vật cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chư vị, vật này không nắm chắc giá cả, chư vị cứ việc ra giá đi. Viêm cơ âm thanh vang lên lần nữa, đồng thời nàng mang theo tự tin tiểu ý lui về sau một bước. Cứ việc nàng cũng không có nói giá quy định, có thể là nàng lại biết, đại địa thai màng sẽ trở thành cho đến trước mắt cạnh tranh kịch liệt nhất một kiện bảo vật. Có lẽ muốn thay nhau tăng giá hơn 100 lần. 1 vạn hoang tinh. Ta ra 2 vạn hoang tinh. 2 vạn hoang tinh cộng thêm 1 kiện thánh cấp thượng phẩm thần binh. 3 vạn hoang tinh cộng thêm 3 bình thánh cấp thượng phẩm đan dược. Công tử. Gian phòng bên trong, tiểu hắc tử có chút áy náy nhìn hướng tư thần. Hắn vì chính mình bản thân tư dục hao phí tư thần mấy ngàn hoang tinh, nếu biết rõ tư thần tổng cộng cũng mới vạn hơn cái hoang tinh. Nếu như bởi vì cái này để tư thần mất đi cùng những người khác cạnh tranh tư cách, hắn sẽ không còn mặt mũi đối Tư Thần. Mà Tư Thần nhìn xem Tiểu Hắc Tử ánh mắt, rất nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Làm sao vậy? Tiểu Hắc Tử nhìn xem Tư Thần cố giả bộ chấn định răng rắc, nét mặt của hắn càng thêm đắng chát, cuối cùng, hắn trực tiếp đem chính mình tạo hóa cấp dao găm giao cho Tư Thần. "Công tử, ta chỗ này còn có thanh đao, ngươi cứ việc cầm đi đi." Tư Thần đem Tiểu Hắc Tử đao trong tay đẩy trở về, Tư Thần quay người nhìn về phía trong phòng đấu giá. Tiểu Hắc Tử còn chuẩn bị tiếp tục kiên trì, có thể là Lạc Chi Nhu nhưng cũng cười hướng hắn lắc đầu. Việc đã đến nước này, Tiểu Hắc Tử cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Bất quá hắn lại tùy thời chuẩn bị, chỉ cần Tư Thần cần, hắn thậm chí có thể từ bỏ hữu ảnh pháp tắc. Mà cũng liền tại Tiểu Hắc Tử ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện thời điểm, hắn nghe đến Tư Thần cái kia lâu ngày không gặp kêu giá âm thanh. 2000 vạn cực phẩm linh thạch cộng thêm 5 kiện thánh cấp thượng phẩm thần binh lại thêm 5 bình thánh cấp thượng phẩm đan dược. Chương 404, không có cách, chính là nhiều tiền. Chương 404, không có cách, chính là nhiều tiền. Tư Thần âm thanh rơi xuống lúc, toàn bộ hoang thành phòng đấu giá đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Gần như tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Làm bọn họ nghe đến âm thanh là từ Tư Thần ba người vị trí trong phòng truyền đến lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, có ít người thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm. Cái quỷ gì, không phải mới vừa còn vì mấy ngàn hoang tinh muốn chết muốn sống sao? Làm sao lúc này đột nhiên liền đến như vậy một tay? Cưới xe đạp đi quán ba, nên bỏ bất nên hoa hoa sao? 2000 vạn cực phẩm linh thạch, nếu như dựa theo 100 tỷ suất hối đoái đến tính toán, đây chính là dòng giá 20 vạn hoang tinh. Hơn nữa còn không tính cái kia 5 kiện thánh cấp thượng phẩm thần binh cùng với 5 bình thánh cấp thượng phẩm đan dược. Không chút nào khoa trương, những tài nguyên này đã hoàn toàn đầy đủ thuê một tôn chí tôn cảnh đại năng tương trợ. Không giống với mọi người kinh ngạc, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu lại chỉ là đứng bình tĩnh tại cái kia to lớn cửa sổ sắt đất phía trước chờ đợi đấu giá kết quả. Tại bọn họ sau lưng, Tiểu Hắc Tử đã sớm triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Giờ phút này cùng phía trước mỗi một lần đều sao mà tương tự. Hắn biết Tư Thần rất mạnh, mạnh đến có thể trực tiếp tại hoang thành kết giới phía dưới miểu sát thánh nhân cảnh vương mập mạp. Nhưng hắn chưa hề nghĩ qua Tư Thần thế mà liền chí tôn đều có thể giết. Đồng thời hắn biết Tư Thần rất giàu có, dù sao Tư Thần tại thu hoạch được cái kia gần vạn mai hoang tinh lúc trên mặt liền một tia ba động đều không có. Nhưng lại chưa từng nghĩ qua thế mà có thể giàu có đến loại này trình độ. Đương nhiên Tư Thần có khả năng làm như thế cũng là có nguyên do. Liên tại trước đây không lâu, Khoan Dung đem vô tận băng nguyên bên trong cái kia bên trong cột ánh sáng tất cả bảo vật đều cho Tư Thần. Đây chính là hoang cổ tứ đại hung thú một trong Khoan Dung vài vạn năm đến tích lũy. Dù cho ban đầu ở các thánh nhân tranh đoạt bên trong bị cướp đi một bộ phận, nhưng còn lại bộ phận vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Lấy Tư Thần bây giờ cảnh giới, bình thường bảo vật đã không cách nào lại mang đến cho hắn đặc biệt rõ ràng tăng lên, dùng những vật này đến thay thế cao cấp hơn bảo vật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà liên tại cái này thời gian dài trong trầm mặc, Viêm Cơ âm thanh lại lần nữa thong thả vang lên, vị khách nhân này ra giá 2000 vạn cực phẩm linh thạch cộng thêm 5 kiện thánh cấp thượng phẩm thần binh lại thêm 5 bình thánh cấp thượng phẩm đan dược. Nhưng còn có khách nhân muốn ra giá sao? Viêm Cơ tiếng nói rơi xuống, cũng đem mọi người suy nghĩ kéo lại, chỉ là nhưng như cũng không có người tùy tiện ra giá. Có thể nói, Tư Thần cái này vừa lên đến liền đem hơn 9 thành người đường chắn mất. Cứ việc giờ phút này hoang thành trong phòng đấu giá đều là đến từ hoang vực các nơi cường giả đỉnh cao, có thể Tư Thần vừa vặn nói tới vẫn như cũ vượt xa thân thể bọn hắn nhà. Dù cho bọn họ lại nghĩ như thế nào muốn lấy được đại địa thai màng, có thể là cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, hoang vực to lớn như thế, trong đó tất nhiên không thiếu một chút cường đại thế gia cùng cường giả. Ta ra một kiện chuẩn đế cấp trận đồ cộng thêm 10 vạn hoang tinh đến đổi cái này đại địa thai màng. Lúc này, một đạo mang theo một ít lãnh ý âm thanh vang lên, đồng thời vừa mở miệng chính là Vương Tạc. Tư Thần nhớ tới thanh âm này, bởi vì vừa vặn chính là hắn tại cùng Tiểu Hắc Tử tranh đoạt tú ảnh pháp tắc, cũng là hắn đối Tư Thần ba người phát ra miệng ai. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá ánh mắt cũng chuyển hướng âm thanh truyền đến gian phòng kia. Chuẩn đế cấp trận đồ, loại này bảo vật có thể quá mức hiếm thấy. Có thể nói, nhưng phàm là đã vượt ra thánh cấp phạm chủ, cái kia không quản là uy lực hay là chân quý trình độ đều đem có cấp số nhân gia tăng. Huống chi, trừ cái này chuẩn đế cấp trận đồ bên ngoài, còn có 10 vạn hoàn tinh. Mà tại trước mắt bao người, trong phòng kia cũng lại lần nữa truyền ra một đạo cười lạnh. Nguyên lai phía trước vẫn luôn đang giảng nghèo sao? Ngược lại là có chút tâm cơ. Chỉ là lần này ta cũng sẽ không lại thương hại ngươi. Nghe vậy, Tư Thần có chút nghiền ngẫm nhíu mày, sau đó hắn lạnh nhạt nói ra, tại ta vừa vặn nói tới cơ sở bên trên, lại thêm 1000 vạn cực phẩm linh thạch cùng 10 cây thánh cấp thượng phẩm linh dược. Tư Thần tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng triệt để náo nhiệt. Không chút nào khoa trương, giờ phút này Tư Thần xuất ra những bảo vật này đại giới đã xa xa cao hơn chuẩn đế cấp bảo vật. Mà còn chủ yếu nhất vấn đề là, Tư Thần cái này tăng giá khoảng cách có thể quá lớn. Hai lần mở miệng, gần như trực tiếp đem giá trị tăng lên gấp đôi. Bên kia, nghe lấy Tư Thần lại một lần nữa báo ra giá cả, lúc trước âm thanh kia truyền ra trong phòng đã lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Một tên mặc lộng lẫy nam tử ngồi tại ghế dài bên trên, hai tay đã nắm thật chặt. Tại sau lưng ba đạo khí tức khủng bố nhìn kỹ, hắn chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó nói thẳng, ta lại thêm 5 tôn thánh nhân cảnh cựu trọng cơ quan khôi lỗi cùng với một lần chí tôn đại năng tương trợ tư cách. Trận này đấu giá tựa hồ đã biến thành giữa hai người một chàng không có khói thuốc súng chiến tranh, những người khác thậm chí liền nói chen vào tư cách đều không có. Mà khi nam tử kia nói ra những lời này lúc, trên mặt của hắn cũng đều là nhất định phải được thần sắc. Bởi vì, hắn chưa từng cảm thấy có người có thể ra đến cao hơn hắn giá cả. Không nói mặt khác, vẹn vẹn chỉ là chí tôn cảnh đại năng xuất thủ tương trợ cơ hội liền đủ để bù đắp được bạc kim. Biểu hiện của mọi người cũng từ bên cạnh xác minh hắn ý nghĩ, coi hắn nói ra câu nói này lúc, ánh mắt mọi người bên trong đều là nhiều ra một tia khác thường. Một cái kẻ ngoại lai cũng như toàn cùng tứ đại trụ thần tướng tranh sao. nam tử cái kia âm lãnh âm thanh vang lên lần nữa, ngươi đại khái có thể tiếp tục ra giá, chỉ là cũng phải nghĩ tốt đại giới. Trong phòng, Lạc Chi Nhu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tư Thần. Tên vô lại. Đến lúc này cơ hội là người đều nghe được, đối phương là tứ đại trụ thần nhân. Dù cho không phải Hoang Thành Chúa Tể giả thứ hai trụ thần nhân, cũng là mặt khác ba đại trụ thần nhân. Tư Thần phía trước đã giết chết thứ hai trụ thần thủ bên dưới ba đại kim cương một trong Cầu Long Chí Tôn, bây giờ tiếp tục trêu chọc mặt khác trụ thần, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thân phận bại lộ tỷ lệ. Mà liên tại Lạc Chi Nhu cái kia lo lắng ánh mắt bên trong, Tư Thần nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nương tử, bây giờ chúng ta muốn đột phá chí tôn cảnh, vậy thì nhất định phải muốn đi một đầu đặc biệt đường. Ân. Nghe đến Tư Thần lời nói, Lạc Chi Nhu hơi sững sờ, có chút không rõ hắn ý tứ. Tư Thần nhưng là cũng không nói thêm gì nữa, mà là quay người đối với trong phòng đấu giá tiếp tục tăng giá nói, lại thêm 1000 vạn cực phẩm tinh thạch, cùng với 5 đạo hàn băng tiên thủy. Hoa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại người kia nói ra cái kia lời nói về sau, Tư Thần thế mà lại còn tiếp tục tăng giá. Mà còn Tư Thần ra giá thực tế quá mức giản dị tự nhiên, hoàn toàn chính là cứ thế mà dựa vào linh thạch cùng với thánh cấp bảo vật hướng bên trên trọng. Thế nào, ngươi trộm cái chuẩn đế mộ sao? Mà nam tử kia khi nghe đến Tư Thần lời nói lúc, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động cũng nháy mắt từ hắn vị trí trong phòng bộc phát ra. Ngươi tự tìm cái chết. Cỗ kia uy áp bay thẳng Tư Thần vị trí gian phòng mà đến, trong đó cuốn theo thánh nhân cảnh đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Các hạ còn mời tự trọng, nơi này là Hoang Thành. Cũng trong lúc đó, một giọng dàn mua vang lên, nam tử công kích cũng tại giữa không trung bị triệt để lao đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Thần cái kia ý vị không hiểu âm thanh vang lên theo. Cùng không lên liền ngậm miệng tốt, hà tất đi ra làm tôm tép nhãi nhép đâu. Ngươi. Nam tử đã gần như không cách nào ức chế lửa giận của mình. Hắn lớn như vậy, khi nào có người dám như thế khiêu khích hắn? Chỉ là, vô luận hắn lại làm sao phẫn nộ, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào tại cái này Hoang Thành trong phòng đấu giá đối Tư Thần thế nào. Dù sao, nơi này không phải hắn quản hạt địa phương. Nhưng còn có khách nhân tiếp tục tăng giá sao? Viêm cơ âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là lần này, nam tử lại không có lại tiếp tục tăng giá. Trong phòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Thần vị trí, đồng thời trong miệng nói nhỏ. Có mệnh mua cũng phải có mệnh mang đi, ta nhìn ngươi làm sao mang theo cái này đại địa thai màng rời đi Hoang Thành. Chương 405, kết thúc. Nâng hoang vực lực lượng. Chương 405, kết thúc. Nâng hoang vực lực lượng. Cuối cùng, tại Tư Thần cái kia có thể xưng hào vô nhân tính cạnh tranh phía dưới, đại địa thai màng bị hắn thành công đập xuống. Cùng lúc đó, hắn vị trí gian phòng cũng triệt để trở thành toàn bộ Hoang Thành phòng đấu giá tiêu điểm. Tại hoang vực loại này không có chút nào trật tự có thể nói không cách nào chi địa, một người người mang trọng bảo, đồng thời còn bị mọi người biết, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình trở thành mục tiêu công kích. Mà đối với tất cả những thứ này, Tư Thần trong mắt lại mang theo một vẻ tùy ý vẻ đến cùng. Bên cạnh, Lạc Chi Nhu nhìn xem Tư Thần ánh mắt, nàng nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Bây giờ bọn họ phu thê hai người thân ở mảnh này không biết đại vực, nàng lựa chọn vô điều kiện nghe theo Tư Thần ý nghĩ. Chư vị, tiếp xuống chính là tối nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Đương nhiên, viêm cơ cái kia mang theo vài phần thanh âm quyến rũ vang lên lần nữa. Theo trên đài đấu giá vải đỏ bị triệt để bắn lên, một cái bị tinh quang bao khỏa tàn phá quyển trục chính xoay chậm chậm. Đây là tinh thần nghịch nguyên quyết, chính là thứ hai trụ thần đại nhân trải qua sinh tử về sau mới từ vô tận hoang thổ bên trong mang ra đế cấp công pháp. Viêm cơ tiếng nói vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí cũng bị triệt để đốt. Bất quá cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ khác biệt, trong chàng những cái kia thánh nhân cảnh đỉnh phong thậm chí là chí tôn cảnh cường giả lại tại yên tĩnh mà nhìn xem phía trước trên đài đấu giá của chủ. Bọn họ cũng đều biết, viêm cơ còn có lời chưa nói xong đây. Đương nhiên, chính như đại gia nhìn thấy như thế, bộ này công pháp không hề hoàn chỉnh, trong đó một chút bộ phận đã bị vô tận hoang thổ bên trong hoàng chú ăn mòn hầu như không còn. Viêm cơ âm thanh vang lên lần nữa, nàng mặc dù là tại trình bày món đồ đấu giá này thiếu sót, có thể là âm thanh nhưng như cũng tràn đầy đầu độc tính. Đương nhiên, dù cho lại tàn phá, nó vẫn như cũng là đế cấp công pháp, là thế gian này cao giai nhất công pháp. Chư vị, có lẽ ngươi thiên tư chắc tuyệt, hoàn toàn có khả năng đem tàn phá bộ phận bổ sung hoàn chỉnh. Hoặc là như vận khí của ngươi thật tốt, công pháp này chỗ mất đi bộ phận cũng không trọng yếu, ngài sẽ lấy cực thấp đại giới thu hoạch được một quyển tuyệt thế công pháp. Viêm cơ âm thanh càng thêm cao vút, đồng thời tại trống trải trong phòng đấu giá không ngừng quanh quẩn. Từng đạo yếu ớt linh lực ba độ bắt đầu hiện lên, hiển nhiên một chút người đã bắt đầu có chút áp chế không nổi sự vọng động của mình. Bất quá, những cái kia khí tức càng là hùng hậu gian phòng bên trong, phản ứng ngược lại càng là bình tĩnh. Đến bọn họ loại này cảnh giới, bọn họ lại thế nào khả năng không biết công pháp này đại biểu ý nghĩa. Thân là phòng đấu giá người, viêm cơ đương nhiên phải đem thứ này qua trường tiên hoa loạn truy. Thật là tình hình thực tế muốn quả thật như vậy sao? Như công pháp này chịu hoang chú ăn mòn trình độ rất thấp, hoặc là nói bị ăn mòn chỉ là trong đó một phần nhỏ, cái kia thứ hai trụ thần lại thế nào khả năng đem hắn thả tới Hoang Thành trong phòng đấu giá? Đế cấp công pháp à? Hoàn toàn đủ để cho chí tôn cảnh cường giả vì đó chạy theo như vịt, có thể thứ hai trụ thần lại từ bỏ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, bộ này công pháp đến tột cùng tàn phá đến loại trình độ nào. Thứ hai trụ thần còn không cách nào đem hắn tu bổ, chẳng lẽ bọn họ những người này là được rồi? Cưỡng ép tu hành loại này phẩm giai khá cao, đồng thời còn tàn phá thủng trăm ngàn lỗ công pháp, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Có lẽ thứ này duy nhất giá trị chính là nó cái kia cao tới đế cấp phẩm cấp. Ta ra 3 vạn hoang tinh, ta ra 4 vạn hoang tinh, lại thêm một cái thánh cấp trung phẩm thần binh. Lúc này, tiêu giá đã lại lần nữa bắt đầu. Thế nhưng giá cả tăng trưởng tốc độ nhưng lại xa xa không bằng vừa vận đại địa thai màng. Trong phòng, Tư Thần đồng dạng không do dự, trực tiếp hô, 1000 vạn cực phẩm linh thạch, lại thêm 2 bình thánh cấp thượng phẩm bát chuyển tinh thần đan. Lời vừa nói ra, trực tiếp giết chết tranh tài, trong phòng đấu giá cũng là lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Mu, hắn thế mà còn có tiền. Tất cả mọi người không thể tin được, tại hao phí như vậy lớn đại giới đập xuống đại địa thai màng về sau, tư thần trên thân thế mà còn có nhiều như vậy tiền. Mà tại tư thần đối diện trong phòng, lúc trước nam tử kia đồng dạng tại dùng không hiểu ánh mắt nhìn tư thần. Ta ra 20 vạn hoang tinh. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá tựa hồ lại một lần trở thành hắn cùng tư thần ở giữa chiến trường. Đối với khiêu khích của hắn, tư thần thì là không quản hắn làm sao ra giá đều từ đầu đến cuối chiếu cùng không lầm. Cuối cùng, liền tại giá cả lại một lần nữa tiêu thăng đến 4000 vạn cực phẩm tinh thạch, cũng chính là 40 vạn hoang tinh thời điểm, nam tử không có lại tiếp tục cùng đi theo. Trong mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, đi nhúng chàm loại này đồ vật, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thứ hai trụ thần đô không cách nào tu hành công pháp, ngươi lại dám can đảm mua đi. Chẳng lẽ ngươi so thứ hai trụ thần còn mạnh hơn, có thể nghiên cứu minh bạch đế cấp công pháp hay sao? Hắn ngược lại là ước gì tư thần hao phí cực lớn đại giới đem cái này tàn phá công pháp đập xuống đến, tốt nhất tại làm cái oan đại đầu đồng thời còn đi thử nghiệm tu hành. Đến lúc đó không những uổng phí rộng lượng tài nguyên, liền tự thân tu vi cũng muốn toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo cuối cùng một kiện vật đấu giá cũng bị tư thần đập xuống, đấu giá cũng triệt để tiến vào hồi cuối. Lần này đấu giá như vậy kết thúc, cảm ơn chư vị đến hoang thành phòng đấu giá, sau đó sẽ có người phụ trách chuyên môn mang theo vật đấu giá đi hướng chư vị phòng riêng. Hiển nhiên, vì khách nhân an toàn, hoang thành phòng đấu giá từ đầu tới đuôi đều không cần khách nhân lộ diện. Về sau thời gian bên trong, không có đập xuống đồ vật đám người bắt đầu toàn bộ rời đi. Mà tại nam tử kia vị trí trong phòng, hắn quay người nhìn về phía sau lưng ba đạo thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sát ý chờ hắn đi ra, tra ra thân phận của hắn, ta muốn để hắn vạn kiếp bất phục. Đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, tư thần ba người vị trí cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Theo cửa phòng bị mở ra, một đạo cao gầy thân ảnh cũng xuất hiện ở gian phòng lối vào chỗ. Chính là Viêm Cơ. Nàng chính là lần này trước đến giao dịch người. Ánh mắt tương giao, Viêm Cơ nhìn xem trước mặt hai cái gương mặt bị mạng che mặt che đậy thân ảnh, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai vị, lấy ra tương ứng linh thạch cùng thần binh về sau, liền có thể mang theo các ngươi chỗ đập đến bảo vật rời đi. Cũng không nhiều lời, tư thần đem chứa linh thạch cùng thần binh không gian giới chỉ giao cho Viêm Cơ, đồng thời quay đầu nhìn hướng ba cái khay bên trên sự vật. Lại xác định đó chính là vật mình muốn về sau, tư thần chậm rãi nhẹ gật đầu. Tư thần cũng không cùng Viêm Cơ nhận nhau, vừa đến hắn cùng đối phương không hề quen biết, thứ hai hắn cũng vô pháp phán đoán Viêm Cơ thời khắc này lập trường. Tùy tiện lộ diện, sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm. Xác định trên khay chính là vật mình muốn về sau, tư thần đem hắn toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Mà liên tại tư thần cùng Lạc Chi Nhu sắp đi ra phòng riêng lúc, thân thể bọn hắn phía sau lại một lần vang lên Viêm Cơ âm thanh. Hai vị, rời đi phòng đấu giá về sau, còn mời chú ý an toàn. Nếu là có thể, hay là mau rời khỏi hoang vực a, nơi này thực tế quá mức nguy hiểm. Cố nhân dị vực gặp gỡ, mặc dù đã cảnh còn người mất, nhưng vẫn hy vọng hai vị bình yên rời đi. Tư thần cùng Lạc Chi Nhu thân thể đồng thời một trận, nhưng bọn hắn cũng không quay đầu, trực tiếp hướng về phòng đấu giá đi đến. Liên tại tư thần ba người đi ra hoang thành phòng đấu giá nháy mắt, mấy đạo thần nhận thức cũng nháy mắt rơi vào thân thể bọn hắn bên trên. Tên vô lại. Lạc Chi Nhu hai tay nắm chắc, bàng bạc vào biển linh lực bắt đầu tại nàng quanh thân tập hợp, chỉ cần tình huống không đúng, nàng liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Sau lưng, Tiểu Hắc Tử đồng dạng nắm chặt dao găm trong tay, nhìn chằm chằm xung quanh. Mà đối với tất cả những thứ này, tư thần lại phảng phất cái gì cũng không có cảm nhận được đồng dạng, hắn lại hướng thẳng đến hoang thành hướng cửa thành đi đến. Giắt tay Lạc Chi Nhu, tư thần âm thanh vô cùng bình tĩnh. Nương tử, tất nhiên tín ngưỡng chi lực càng nồng đậm, tấn thăng chí tôn về sau căn cơ càng vững chắc. Vậy chúng ta liền tập hợp mảnh này đại vực tất cả tín ngưỡng chi lực. Chương 406, thuấn sát thời khắc 100%. Chương 406, thuấn sát thời khắc 100%. Tập hợp tại mấy người trên thân thần thức từ đầu đến cuối không có thối lui, mà tư thần nhưng thật giống như không có phát hiện đồng dạng, mang theo Lạc Chi Nhu trực tiếp hướng về hoang thành bên ngoài đi đến. Đi trên đường, người qua đường cái kia có chút kịch liệt tiếng thảo luận cũng truyền đến hai phu thê bên hai. Nghe nói không, gần nhất hoang thành lại ra cái quái thai, độc chiến bảy đại đỉnh phong thánh nhân, trong khoảnh khắc liền đem diệt sát. Tiểu tử kia phương thức chiến đấu quả thực không có kết cấu gì. Người bình thường chiến đấu lúc bắt đầu còn cần lẫn nhau thăm dò một cái, tiểu tử kia vừa lên đến chính là đại sát chiêu, giết mấy cái thánh nhân liền đế khí đều lấy ra. Hắn vậy mà người mang đế khí. Đâu chỉ là đế khí, nghe nói còn có rất nhiều chuẩn đế pháp bảo, nếu không hắn như thế nào lại trở thành mục tiêu công kích. Bây giờ hơn phân nửa hoang thành đều đang tìm hắn đây. Nghe lấy những lời kia, tư thần cùng Lạc Chi Nhu nhìn hướng lẫn nhau, ánh mắt đều thay đổi đến có chút quái dị. Cái này hình tượng làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Tại hoang thành loại này địa phương, người mang trọng bảo còn hiện sơn lộ thủy, còn quá trẻ a. Lúc này, tư thần ba người đã đi tới hoang thành trong cửa thành bên cạnh. Tiểu Hắc Tử, chờ một lúc khả năng sẽ rất nguy hiểm, ngươi có thể không cần cùng chúng ta cùng nhau. Cửa thành bên trong, tư thần nhẹ nói, bây giờ tất nhiên đã được đến ngươi ngưỡng mộ trong lòng lực lượng phát tác, liền mau chóng dung hợp đi. Tư thần nói lời này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, dù sao hắn rất rõ ràng chính mình tiếp xuống cần đối mặt chính là cái gì. Tiểu Hắc Tử chỉ là chính mình mời tới hướng đạo, bây giờ hướng đạo trách nhiệm đã kết thúc, hắn không cần lại cùng chính mình mạo hiểm. Tiểu Hắc Tử đồng dạng biết rõ lấy bây giờ cảnh giới của mình, căn bản là không có cách là tư thần cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Hai tay nắm chặt, Tiểu Hắc Tử lộ vẻ xúc động nói, công tử có ân với ta đột phá thánh nhân về sau, nhất định sẽ tiếp tục làm công tử hướng đạo. Tư thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền mang Lạc Chi Nhu hướng đi ngoài cửa thành. Cố gắng mạnh lên đi, hữu duyên gặp lại. Ngóng nhìn tư thần bóng lưng, Tiểu Hắc Tử trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kiên định. Hắn biết, tư thần tương lai nhất định là muốn đứng tại mạnh đại lục này đỉnh điểm nhất người. mà hắn nếu là muốn từ đầu đến cuối đi theo tại sau lưng tư thần, hắn nhất định phải thay đổi đến đủ mạnh. Thu hồi ánh mắt, tiểu hắc tử bộ pháp kiên định hướng đi hoang thành bên trong một chỗ. Bên kia, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đã lại một lần nữa đi ra hoang thành cửa thành, đồng thời một đường hướng về phương nam lao đi. Tư thần cũng không có lựa chọn đi vô tận hoang thổ vị trí phương tây, bởi vì người bên kia nhiều nhãn tạp, vừa vặn ngược lại, càng thêm hoang vu nam bộ mới là địa phương hắn muốn đi. Dựa vào cái kia sánh vai trí tôn cường đại thần thức, tư thần có khả năng rõ ràng cảm giác được cái kia mấy thân ảnh từ đầu đến cuối đi theo thân thể bọn hắn phía sau. Mà đối với tất cả những thứ này, tư thần trong mắt lại không có chút nào gợn sóng. Tất nhiên dám đến, vậy liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hắn đồ vật cũng không phải dễ chiếm được như thế. Ước chừng sau một canh giờ, tư thần cùng Lạc Chi Nhu đã đi tới một chỗ kéo dài nghìn dặm dãy núi phía trước. Bởi vì vô tận hoang thổ ảnh hưởng, dãy núi này hiện ra không có chút nào sinh cơ màu đen nhánh, đồng thời trong đó không có một tơ một hào linh khí tồn tại. Có lẽ nơi này mấy năm đều chưa chắc sẽ có người sống xuất hiện đi. Dù sao người bình thường làm sao có thể đến loại này địa phương cất chim cũng không có. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tư thần ánh mắt phảng phất xuyên phá thời gian cùng không gian, hắn tử tốn nói, đều theo lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tư thần phía trước không gian bắt đầu hiện lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, một đạo mặc đỏ sẫm trường sam thân ảnh dẫn đầu từ trong đi ra, ngay sau đó là ba đạo khí tức vô cùng kinh khủng thân ảnh. Giờ phút này, cầm đầu nam tử nhìn thẳng thần kiệt ngạo nhìn xem tư thần hai người. Ta vốn cho rằng các ngươi sẽ lựa chọn tại hoang thành chứa chấp một đoạn thời gian, không nghĩ tới các ngươi thế mà như thế không kịp chờ đợi muốn mang bảo vật rời đi. Tư thần đồng dạng đang dò xét phía trước mình bốn người. Cầm đầu nam tử tu vi tại thánh nhân cảnh đỉnh phong, mà trừ hắn ra, phía sau hắn ba người kia vậy mà toàn bộ đều là chí tôn cảnh. Dù cho ba người đều ở vào chí tôn cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là chí tôn. Đi ra ngoài có ba đại chí tôn che chở, có thể nghĩ nam tử đến từ tuyệt đối phi phàm. Mà cái này cũng chính là tư thần muốn. Tiên tĩnh nhìn chăm chú phía trước, tư thần cái gì không hiểu mở miệng nói ra, đấu giá. Người trả giá cao được, bọn họ vốn là thuộc về ta, ta còn không thể rời đi. Chẳng lẽ hoang vực là nhà ngươi? Ngươi nói cái gì? Nghe đến tư thần lời nói, trong mắt của nam tử đột nhiên hiện lên một vẻ tùy tiện tiêu ý, ha 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 ha. Ngươi mặc dù không biết sống chết, thế nhưng đoán được ngược lại là còn rất chuẩn. Hắn bẽn lẽn nhìn xem tư thần hai người, cao giọng nói ra, thật tốt nghe rõ ràng, cũng để tránh sau khi chết không biết là chết tại người nào chi thủ. Ta là đệ nhất chư thần chi tử, Hoàng Vô Cực. Tại cái này hoang vực, ngươi dám cùng ta đối nghịch, cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau? Đệ nhất trụ thần chi tử. Nghe đến Hoàng Vô Cực lời nói, tư thần lông mày cũng là nhẹ nhàng vậy một cái. Hắn mặc dù nghĩ đến Hoàng Vô Cực sẽ cùng tứ đại trụ thần có quan hệ, nhưng không nghĩ tới lai lịch của đối phương vậy mà lại như thế lớn. Chắc không được xuất thủ xa hoa như vậy, hơn nữa còn có ba đại chí tôn hộ thân. Nghiêng đầu một chút, tư thần hỏi, cho nên ngươi chuẩn bị cướp đi đại địa thai màng cùng tinh thần lịch nguyên quyết, sau đó đem chúng ta hai cái diệt khẩu. Ngươi ngược lại là còn rất có giác ngộ nha, tìm cho mình phần mộ địa chỉ cũng rất tốt. Loại này hoang vu địa phương, ngươi cho dù chết phía sau ngàn năm, sợ là cũng không có người tới cho ngươi nhặt xác. Đương nhiên, Hoàng Vô Cực ánh mắt dần dần tràn đầy sắc ý, âm thanh cũng càng thêm dữ tợn, tại các ngươi trước khi chết, càng không có người sẽ đến cứu ngươi. Liên tại Hoàng Vô Cực tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân thể của hắn cũng nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, bay thẳng tư thần mà đi. Hắn có khả năng cảm thụ được tư thần tu vi, thánh nhân cảnh đỉnh phong, cùng hắn như vậy. Dưới loại tình huống này, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm diệt sát tư thần. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn khiêu chiến vượt cấp số lần đã vô số kể, chớ đừng nói chi là cùng giai mà chiến. Đối với điểm này, Hoàng Vô Cực sau lưng ba tên chí tôn đồng dạng không có lo lắng nhiều. Dù sao bọn họ hiểu rõ Hoàng Vô Cực thiên tư cùng chiến lực, thậm chí cho dù lại không tốt, Hoàng Vô Cực không phải là đối thủ của tư thần, bọn họ cũng còn tại nơi này đây. Bọn họ hoàn toàn có nắm chắc tại tư thần đối Hoàng Vô Cực hạ sát thủ phía trước miểu sát tư thần. Trong chớp mắt, Hoàng Vô Cực đã đi tới tư thần trước mặt. Trong tay của hắn lóe lên huyết sắc hàn quang, một cái trải rộng gai nhọn lưỡi kiếm hiện lên ở trong tay của hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào tư thần yết hầu. Nhìn xem trước mặt không có chút nào động tác, thậm chí chưa từng lấy ra thần binh tư thần, Hoàng Vô Cực gần như đã tiên đoán được kết cục của hắn. Đây là bị chính mình dọa đến đã thất thần. Trong mắt kiệt ngạo chi sắc càng thêm nồng đậm, Hoàng Vô Cực trong tay lưỡi kiếm không có chút nào dừng lại, mang theo từng trận âm thanh xé gió đi đến tư thần yết hầu phía trước. Phía sau, ba tên chí tôn ánh mắt cũng là dị thường bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần không thú vị. Dù sao cái đồ chơi này thực tế quá dễ giết, có thể là cũng liền tại bọn họ cho rằng trận chiến đấu này chỉ cần mấy hơi thời gian liền sẽ kết thúc, đồng thời bọn họ sẽ mang theo đại địa thai màng trở về báo cáo kết quả lúc, mắt của bọn hắn con ngươi lại tại trong chớp mắt trợn thật lớn. Phía trước, huyết nhục đâm âm thanh đã vang lên, thế nhưng lại cũng không phải là lưỡi kiếm đâm yết hầu âm thanh. Liên tại Hoàng Vô Cực lưỡi kiếm khoảng cách tư thần yết hầu chỉ còn một tấc xa lúc, Hoàng Vô Cực lại đột nhiên nhìn thấy vậy sẽ tư thần hai tay hoàn toàn bao trùm màu đen phù văn. Một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng cự lực từ trên lưỡi kiếm truyền đến, tư thần lại trực tiếp dùng tay nắm chặt hắn thánh cấp thượng phẩm thần binh. Ngay sau đó, tư thần lấn người mà lên, về sau hoa đao, trực tiếp đâm vào Hoàng Vô Cực lồng ngực bên trong. Chương 407, Đế Phú, ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, thủ tốc huynh đệ. Chương 407, Đế Phú, ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, thủ tốc huynh đệ. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Hoàng Vô Cực con mắt trừng cực kỳ lớn, hắn ánh mắt từ tư thần trên mặt rời đi, ngay sau đó chậm rãi cúi đầu hướng về ngực của mình chỗ nhìn. Cực hạn trong thống khổ, hắn nhìn thấy chính mình cái kia bị hoàn toàn đâm thủng qua trái tim. Ngươi, cái này sao có thể? Tư thần đem thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm cánh tay thu hồi, nhìn xem Hoàng Vô Cực con mắt từ tốn nói, trên phiến đại địa này có cái gì là không thể nào? Chỉ cho phép ngươi giết người khác, lại không cho phép người khác giết ngươi. Nghe lấy Tư Thần lời nói, cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng trôi qua sinh cơ, Hoàng Vô Cực bỏ qua ở trong tay lưỡi kiếm, lão đảo hướng về sau rơi xuống đi. Liên tại ngay lập tức, một tên chí tôn thật nhanh xuất hiện ở Hoàng Vô Cực sau lưng, mà đổi thành bên ngoài hai tên chí tôn thì lại không chút do dự, chí tôn cảnh khí tức hoàn toàn bộc phát, bay thẳng Tư Thần mà đi. Thằng nhãi ranh, ngươi đáng chết! Trơ mắt nhìn Hoàng Vô Cực ở trước mặt mình bị Tư Thần đâm xuyên lồng ngực, có thể là bọn họ lại cái gì cũng không làm, bọn họ không biết nên làm sao đi đối mặt đệ nhất chủ thần. Bọn họ từng nhớ tới Hoàng Vô Cực dễ dàng giết chết Tư Thần, cũng nghĩ qua Tư Thần có chút thực lực, có khả năng cùng Hoàng Vô Cực gác chiến một lát, thậm chí còn nghĩ qua Tư Thần phải mạnh hơn Hoàng Vô Cực, tại mấy lần va chạm về sau Hoàng Vô Cực sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ qua, Tư Thần lại có thể miểu sát thánh nhân đỉnh phong Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực thậm chí ngay cả vài giây đồng hồ đều không có kiên trì. Chẳng lẽ Tư Thần là ẩn giấu tu vi chí tôn cảnh cường giả? Có thể là hắn mới bao nhiêu lớn? Đây rốt cuộc có còn hay không là người? Giờ phút này, nhìn về phía trước cái kia có Trích Tiên dung nhan nam tử, mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy kiên kỵ cùng hối hận. Bọn họ vừa vặn nên trực tiếp xuất thủ đánh giết Tư Thần. Bây giờ sai lầm lớn đã thành, bọn họ nhất định phải là Hoàng Vô Cực báo thù. Cuốn theo so Hoàng Vô Cực càng kinh khủng mấy chục hơn trăm lần khí tức, hai tôn chí tôn cảnh cường giả đi tới Tư Thần trước mặt, hai tấm đại thủ bay thẳng Tư Thần bắt đi. Đối mặt tất cả những thứ này, Tư Thần trong tay cũng sáng lên màu đen thâm thúy tia sáng. Thông Thiên Kiếm Mộc trường thương hiện lên, Tư Thần lấy Khai Sơn phá thạch thế đem hắn đập về phía trước hai tên chí tôn. Bèn, trong một chớp mắt, kinh khủng sóng khí bài sơn đảo hải đồng dạng tuôn hướng bốn phía, Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu thân ảnh cũng đã biến mất ngay tại chỗ, ở trên bầu trời cùng cái kia hai tên chí tôn phát sinh kịch liệt va chạm. Đầy trời tinh thần sáng lên, lóng lánh xanh kim sắc quang mang cổ thụ che trời hiện lên, Tư Thần trường thương trong tay bỗng nhiên cùng một tên chí tôn trường đao trong tay chạm vào nhau. Giờ khắc này, cái kia chí tôn ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói phía trước Tư Thần miểu sát Hoàng Vô Cực đã đầy đủ hắn kiếp sợ, cái kia giờ phút này hắn chính là chân chính kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, Tư Thần tu vi thật cũng chỉ có thánh nhân cảnh đỉnh phong, có thể là Tư Thần lực lượng nhưng so với hắn còn kinh khủng hơn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tư Thần cũng không trả lời, yêu dị màu đen hỏa liên từ hắn trong tay hiện lên, hắn trực tiếp đem hắn quăng về phía tên kia chí tôn. Rõ ràng hỏa liên nhiệt độ cực cao, có thể là giờ phút này cái kia chí tôn trong lòng lại hiện lên một vẻ hơi lạnh thấu xương. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua loại này công kích, nhưng hắn linh hồn cũng đang không ngừng đối hắn phát ra cảnh cáo. Nếu như hắn ngăn không được cái này một cái công kích, vậy hắn hạ chẳng có lẽ cũng chỉ có bị đốt cháy hầu như không còn cái này một cái. Không khỏi, cái này chí tôn cảnh tam trọng đại năng đột nhiên nhớ tới đoàn người mình vừa tới đến hoang thành lúc nghe được tin tức kia. Có ngoại vực cường giả mang theo đế binh giáng lâm hoang vực, đồng thời tại vô tận hoang thổ bên ngoài chém giết hoang thành ba đại kim cương một trong cầu lòng chí tôn. Ông! Liên tại hắn suy nghĩ tung bay lúc, màu đen hỏa liên đã đi đến trước mặt hắn. Hắn lại không có chút gì do dự, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, chí tôn cảnh lực lượng càng là lại không có một tơ một hào giữ lại. Đại hạo nhật pháp tướng, phức tạp mà thần bí cổ thần nói nhỏ bắt đầu tại giữa thiên địa quanh quẩn, một vòng mặt trời Phật tượng vô căn cứ từ hắn sau lưng hiện lên. Đại Phật một tay che lại tên kia chí tôn, đồng thời hướng về Tư Thần vị trí vô ra một trường. Thằng nhãi ranh, chết! Giống. Tư Thần sau lưng vang lên một đạo vang dội long âm, theo trường thương trong tay vũ động, một cái vài trăm mét dáng dấp u tử chân long hư ảnh tại hắn quanh thân hiện lên, kèm theo lớn lên theo gió hắc liên cùng nhau đánh tới phía trước Đại Phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng cùng màu đen, màu tím ba loại nhan sắc quang mang vỡ ra. Không gian tại lúc này bị vỡ nát, đen nhánh vết nước không gian cùng nơi đây đen nhánh dãy núi cùng nhau trùng điệp, vô tình thôn phệ tất cả xung quanh. Kinh khủng bạo tạc càn quét phạm vi ngàn dặm cương vực, đem trên bầu trời bất kỳ cái gì sự vật đều nháy mắt lao đi, tất cả núi cao đều tại đây khắc nắm giữ đồng dạng độ cao. Dãy núi đang run rẩy, đại địa không ngừng phát ra tiếng nổ. Mà cũng chính là vào lúc này, hai thân ảnh từ cái này bạo tạc bên trong đồng thời bay ngược mà ra. Tiên địa chí tôn toàn bộ vai trái đã bị hoàn toàn lao đi, khí tức càng là hể bại tới cực điểm, mà Tư Thần thì bị tổ long hộ thân bao vây lấy, đập ầm ầm hướng về phía dưới đại địa. Ầm ầm. Đại địa nháy mắt giạn nứt, một đầu sâu không thấy đáy khe danh thẳng tắp lan tràn hướng về phía sau dãy núi. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người đang nhìn kết quả của cuộc chiến đấu này. Lam Hoàng Vô Cực cùng với phía sau hắn hai tên chí tôn thấy cảnh này lúc, trong mắt bọn họ kinh hãi cùng kinh ngạc đã rốt cuộc khắc chế không được. Lấy thánh nhân cảnh đỉnh phong đối cứng chí tôn cảnh, đồng thời suýt nữa đem chém giết. Đây tuyệt đối xưng được là kinh thế hai tụ. Có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết Bắc vực vô tận băng nguyên bên trong cái kia yêu nghiệt có thể cùng so sánh với. Bất quá, cũng liền tại mấy người ngây người thời điểm, tên kia bị lao đi vai trái chí tôn tiếng gào thét cũng tại hai của bọn hắn một bên vang lên. Hắn đồng dạng bị thương, mau ra tay giết hắn. Hai tên chí tôn nháy mắt tỉnh ngộ, bọn họ lúc này sẽ rách không gian, hướng thẳng đến Tư Thần ép tới gần. Cùng lúc đó, Lạc Chi Nhu nhưng cũng đã gọi ra Thao Thiên kiếm ý, kiên định không thay đổi ngăn tại Tư Thần phía trước. Liên tại nàng cùng hai tên chí tôn sắp đánh giáp lá cả thời điểm, giang giáp, thanh thúy cự thạch tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng chói tai. Mấy người đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người đồng thời nhìn thấy đạo kia từ vỡ nát dãy núi bên trong lộ ra xuất thân ảnh. Hắn có một đầu tóc dài màu trắng, khuôn mặt tâm đu, dáng người cao gầy mà tinh tế, chủ yếu nhất là trên người hắn giờ phút này chính hòa hợp gần 10 loại chuẩn đế cấp bậc khí tức. Nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Hoàng Vô Cực một phương ba tên chí tôn trong mắt đồng thời mở mịt lên một vẻ thâm trầm chi sắc. Vì sao người này sẽ xuất hiện tại chỗ này, là Tư Thần hai người giúp đỡ sao? Mà Tư Thần cùng Lạc Chi Nhu biểu lộ thì là có chút kinh ngạc. Đế Phú, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mà Đế Phú tại từ chính mình cái kia đã sụp đổ trong sơn động đi ra về sau, hắn ánh mắt gần như nháy mắt liền rơi vào Tư Thần trên thân. Mụ là ngươi. Đế Phú chính là chết đều không thể quên được Tư Thần gương mặt kia. Không chỉ là bởi vì hắn tại chính mình mới vừa đi ra Vô Tận Hoang Thổ lúc liền đánh chính mình một trận, càng bởi vì cái này tặc tử để chính mình sai lầm đánh giá Vô Tận Hoang Thổ bên ngoài thế giới sức chiến đấu. Nguyên lai thế giới này cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tư Thần mạnh như nhau. Tư Thần lúc trước cùng hắn nói những lời kia đều là lừa hắn, nhưng làm hắn biết những này thời điểm đã chậm, bởi vì hắn đã tại bị chỉ là bảy tên đỉnh phong thánh nhân vây quanh lúc liền móc ra chính mình lục đạo niệm châu cùng với một thân chuẩn đế thần khí. Quả thật, hắn nháy mắt miểu sát mấy cái kia cùng Tư Thần có đồng dạng cảnh giới thể chủng, nhưng hắn nhưng cũng bởi vì một thân thần trang trở thành hoang thành mọi người tìm kiếm đối tượng. Nếu không hắn lại thế nào khả năng đi tới cái này loại địa phương cấp chim cũng không có. Bây giờ, hắn thật vất vả tìm một chỗ yên tĩnh thật tốt tĩnh dưỡng một cái. Kết quả cái này đúng là âm hồn bất tán thế mà lại một lần tìm tới, hơn nữa còn hủy hắn sơn động. Lại đến so qua. Đế Phú hung tận nhìn chằm chằm Tư Thần, cơ hồ là từng chữ nói ra nhìn xem hắn nói. Bất quá, cũng liền tại Đế Phú còn chuẩn bị nói tiếp thứ gì thời điểm, hắn lại nhìn thấy nháy mắt đi tới trước mặt hắn Tư Thần. Tư Thần ôm Đế Phú bà bay, đồng thời chẳng biết tại sao bắt đầu cất tiếng cười to. Đế Phú huynh, thật sự là đã lâu không gặp a ha ha ha, chắc hẳn ngươi là đặc biệt tới tìm ta, không hổ là hảo huynh đệ của ta a. Đế Phú, ta đến tìm ngươi, không phải ngươi đến tìm ta sao? Còn có ta lúc nào thành huynh đệ ngươi? Không có cái gì đại sự, chỉ là ba cái tiểu tốt, ngươi trước không cần ra tay, chờ một lát chúng ta đánh nhau ngươi lại ra tay đánh lén liền được. Nhớ tới góc độ cùng thời cơ tuyển chọn xảo trá một chút, tranh thủ nhất kích tất sát. Tư Thần căn bản không cho Đế Phú cơ hội nói chuyện, một bên vô Đế Phú bả vai một bên cao giọng cười lớn. Gần đây ở nơi nào phát tài a? Còn nhớ rõ chúng ta đã từng cùng một chỗ vượt qua tuế nguyệt sao? Khi đó ngươi tại nhà ngươi chơi, ta tại nhà ta chơi. Và anh. Liên tại Tư Thần lời nói vẫn chưa nói xong lúc, một đạo to lớn trưởng ấn đã từ xa mà đến gần, bay thẳng Đế Phú mà đi.